Chương 1, sau khi chết niệm đạo kinh còn kịp sao? Trương Khả Đạo không kèm được, trong lòng hoảng đến một nhóm. Đảo mắt chu vi, âm phong như vụ sa trận trận, cảnh vật tạm đạm xen lẫn, thê thê thảm thảm ưu tư không biết từ chỗ nào cùng chỗ nào tràn ra nước nở âm thanh, giống như tự mang hỗn hợp giao hưởng bối cảnh âm nhạc, cấu thành một bức hai đến thực chất bên trong tả thực phái âm phủ hòa phong. Là một cái hiện đại gia truyền đạo sĩ, hắn lá gan luôn luôn rất tráng, sớm mấy năm hộ tống gia gia hắn ra ngoài tố pháp sự. Xuất nhập mộ phần mộ địa, linh đường nhà tang lễ là chuyện thường ngày, thường thấy nhà khác sinh lão bệnh tử khóc khóc lóc lóc, hoặc là linh đường trước nhiệt nhiệt nháo nháo đất vị nóng ca chẳng diện, đối với người chết, hắn đã sớm nhìn thấu qua, coi là cứ như vậy chuyện. Đến phiên hắn chính mình chết về sau, từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong đột nhiên thanh tỉnh, ý thức được thân ở mình vực hắn thật rất hoảng. Đều là lần thứ nhất chết, hắn di vang tại dương thế ở giữa tích lũy tất cả kinh nghiệm chả là cái quốc khô gì. Hắn không biết nên làm sao bây giờ. Cũng không có cái điện thoại xin giúp đỡ hạ không gì làm không được bàn phím đại hiệp. Trước người sau người lờ mờ, là mới mẹ chết đi tới minh vực đi tại báo đến trên đường âm hồn, trước sau không nhìn thấy đầu, ma quỷ thật nhiều. Dựa vào mơ hồ cái bóng cùng hình dáng, miễn cưỡng có thể phân biệt ra được nam nữ lao hấu cùng nhiều loại thú chim sâu bọ, cái bóng sâu cạn khác biệt, từng cái động tác cứng ngắc khô khan, giật dây con rối đồng dạng thẳng tắp hướng phía trước chậm rãi bay đi đi, thời khắc kích thích hắn chết tàn khốc hiện thực. Tối tăm mở mịt phiêu đãng sương mù, cùng thấu xương âm hàn quanh quẩn, kiến tạo cực độ làm cho người không hữu hảo không khí. Trên không nặng nề mây đen lộ ra khe hở, tản mát ra trắng bệ đạm đạm tia sáng. Trương Khả Đạo bị mang cuốn tại trong đội ngũ thân bất do kỷ đi lên phía trước. Tối mở minh đạo bên cạnh, là một đầu y mắng chảy xuôi ngẫu nhiên nổi lên đỏ sầm bọt nước không nhìn thấy bờ bên kia sông lớn. Thỉnh thoảng lại có không chọn vẹn quỷ hồn tại mặt sông chìm nổi, thống khổ vặn vẹo thân thể, đưa tay hướng không trung nắm bắt loạn, phát ra a o o thê lương chú thấp, lập tức lại bị trong nước sông toát ra vô số vặn vẹo quỷ trảo kéo vào trong nước, phồng lên đỏ sầm bong bóng biến mất, càng thêm tôn lên nơi này không giống nhân gian. Trong lòng hốt hoảng Trương Khả Đạo đột nhiên phát hiện hắn cùng cái khác âm hồn khác biệt. Thân ảnh của hắn khá là rõ ràng, tứ chi thân thể đầu lâu không phải mơ hồ một đoạn, hắn có thể nhìn xung quanh, cùng cái khác chết lặng cứng ngắc mỏng manh đến có chút trong suốt âm hồn, hình thành rõ ràng so sánh, hắn còn có tư duy, cái khác đều là tự vận. Phát hiện này làm hắn sinh ra một tia cầu sinh may mắn, hắn ý đồ phát ra âm thanh. Không có miệng, hắn là hồn trạng thái, không thể phát ra tiếng, nhưng là có thể suy tư liền cho hắn cơ hội. Trương Khả Đạo mặc niệm tâm quyết tìm kiếm an ủi, thanh tâm như nước, thanh thủy tức tâm. Gió nhẹ không lên, không có chút rung động nào. Ú hoàng độc tọa, thét dài minh cầm. Tươi mát trị tận gốc, trực đạo Newton, đến tính trí thiện, đại đạo tự nhiên. Hắn không biết tại minh vực niệm kinh có không có tác dụng, tạm thời ôm chân Phật, á không, ôm đạo tổ đuổi đi. Như thế lặp đi lặp lại 3 lần, quen thuộc chú ngữ, làm hắn từ bản năng trong khủng hoảng tỉnh táo lại. Niệm kinh lại có dùng. Xem chừng quan sát một trận, Trương Khả Đạo không nhìn thấy duy trì trật tự quỷ sai, tung bay, mắt thấy trong sương mù sông lớn phía trước, có tòa mơ hồ làng tiểu vượt ngang xuất hiện, tiến lên đội ngũ giống như hướng trên cầu mà đi, hắn đột nhiên giật mình. Cái kia hẳn là đại danh đỉnh đỉnh mại hạ tiểu, không thể qua cầu. Trên cầu lại hà nhất định có mạnh bà, uống mạnh bà thang, còn có thể hay không đầu thai làm người đều là không biết. Trước kia hắn mặc dù là cái hiện đại đạo sĩ, trong đấy lòng đối với công đức, báo ứng, nhân quả những truyền thừa khác mấy ngàn năm duy tâm phái lý luận, thủy chung là tín ngưỡng đến chẳng phải triệt để, nửa tin còn nghi vấn ở giữa. Đối tự thân có thể tích lũy bao nhiêu công đức, đổi được một lần nữa làm người cơ hội không có nửa điểm tự tin. Vạn một cái cả một đời phạt làm một đầu không có vận mệnh quyền quyết định ra súc, chẳng phải là quá mức thê thảm tây hoàng sợ rồi. Hắn cân nhắc về sau xem chừng ra bên ngoài phiêu động, bao phủ đội ngũ xương mù sám có cố hấp lực, bị hắn mặc niệm lấy tâm quyết tùy tiện tránh thoát, bay ra âm hồn hành tẩu thưa thất đội ngũ, không dám đi ra quá xa, cẩn thận cách xương mù sám 2-3 bước bên ngoài, lo lắng vạn nhất bị quỷ sai bắt được tại chỗ không có quả ngon để ăn, để tùy thời phiêu quay về đội ngũ. Hắn lặng lẽ meo meo đi trở về, lặp đi lặp lại mặc niệm có thể đọc ngược như chạy đạo ra cơ sở kinh điển thành tâm quyết. Bản thân cảm giác thân ảnh ngưng thực một chút, không có như vậy dễ lạnh. Không biết là tâm lý tác dụng vẫn là thật hữu dụng, để hắn tìm kiếm đường ra hoàn dương lòng tin, sung túc như vậy một chút xíu. Định hành hẹn một khắc đồng hồ, Trương Khả Đạo đi vào một tòa đứng sừng sững màu đen rách dưới cái đỉnh phụ cận, do xét gặp hai cái bóng đen xếp bằng ở không có rào chắn bốn phía thông thấu cái đỉnh mặt đất, Trương Khả Đạo bận bịu bay vào sương mù xám tràn ngập đội ngũ. Bóng đen ngồi tại trong đỉnh không nhúc đích, đối với hắn dị dạng tình hình không lắm phản ứng, hắn không dám tùy tiện tiếp cận. Cân nhắc một lát, hắn xuyên qua đội ngũ bay tới đối diện, tiếp tục đi ngược lên trên. Mượn nhờ đội ngũ cùng sương mù xám yểm hộ, né qua dưới đỉnh hai đạo bóng đen, ly khai cái đỉnh hẹn 50m về sau, Trương Khả Đạo nhẹ nhàng thở ra, hắn không biết kia hai cái đơn độc cái bóng là thân phận gì. Cảm giác không giống như là quỷ sai ở mình. Kia hai cái thân ảnh lỏng lẻo mơ hồ, có tứ chi thân thể hình dáng, so với hắn chỉ hơi không bằng, khả năng cũng thuộc về âm hồn một loại. Đột nhiên nghe được một trận cộc cộc quái dị tiếng vang, từ nơi xa chạy như bay đến. Tiết tấu nhanh mà gấp rút, che lại mặt sông chuyển đến ai đoán chu thấp âm thanh. Hưu, một cái so với người còn cao hùng dũng ai vệ lông vàng gà trống lớn, ôm theo một cơn gió lớn hướng lại Hà Kiểu phương hướng phóng đi. Trương Khả Đạo sớm một bước bay vào sương mù xám trong đội ngũ, tránh cho bị tình thế cực đột nhiên gà trống lớn va chạm tác động đến. Trước mắt hắn là hồn phách trạng thái, đoán chừng tiếp nhận không được ở đống cắt lớn chân gà giẫm đạp. Hắn nhìn xem đi xa cái bóng, nhớ tới Gia Gia đã từng cùng hắn nói qua một cái quỷ quái cố sự, bừng tỉnh minh bạch, kia là đạo pháp cao thâm người dùng kim kê dẫn đường thuật trên hoàng tuyển lộ chiêu hồn hoàng dương. Không nghĩ tới một ngày kia hắn chết về sau, tại minh vực chi địa có thể tận mắt nhìn thấy truyền thuyết trở thành sự thật. Nói không hâm mộ ghen ghét là giả. Trương Khả Đạo thầm than chính mình không có tốt như vậy mệnh. Nhà hắn đạo sĩ Gia Gia 3 năm trước đây đã thọ hết chết giả, không ai có thể giúp hắn chiêu hồn, đương nhiên cho dù ra ra tại thế, cũng sẽ không thi triển loại kia thần hồ kỳ thần hoàn dương đạo thuật. Xuyên qua sương mù xám đội ngũ lần nữa đi vào tới gần sông lớn một bên, để tránh bị cái kia siêu tốc đua xe gà chống lớn đường về thời điểm dã man dẫm lên, Trương Khả Đạo tiếp tục cẩn thận lịch hành. Làm cản, dám can đảm đến Minh phủ quấy rối. Tại chỗ rất xa truyền đến một tiếng ngột ngạt cổ quái gào to, doa đến Trương Khả Đạo run bắn cả người, liên tục không ngừng bay vào trong sương mù. Tăng cường hắn nhìn thấy tối tăm mở mịt không trung xẹt qua một đạo kia sáng màu vàng, từ xa mà đến, chớp mắt liền tới. Bành, cái kia bay phong lẫm liệt lông vàng gà trống lớn lấy đầu đập đất, hung hăng ngã sấp xuống tại rách nát cái đỉnh phía trước, nguyên bản nô lên so màu gà cao đôi gà bị một đạo bóng trắng chỉnh tề chặt đứt, lông gà bay tán loạn nổ tan, hóa thành điểm điểm đèn trắng hào quang tan biến tại quấy lên cho bụi trong sương mù. Trong đỉnh hai đạo bóng đen thừa cơ phiêu khởi thần, nhào về phía đánh hai lăn lại lật thân đứng lên ương ngạnh gà trống. Đứt đuôi gà trống hai bên trái phải cánh khe hở các cất giấu một cái co lại thành đoàn nhỏ bóng đen, lão đạo lấy phụ trọng tiến lên, Trương Khả Đạo nhìn trợn mắt hốt hồn, tiếp theo được gợi ý lớn, tâm như hiệu con sông loạn, cơ hội khó được a hắn thế nào cũng muốn thử một lần, bổ nhào vào gà trống trên thân được nhờ sông ra Minh vực Hoàng Dương. Nếu không dựa vào hắn con rồi không đầu đồng dạng đi loạn, cơ hội quá mức xa vời. Minh vực hung hiểm, hắn lại không biết đường về. Hắn còn không có sống đủ cảm thấy có thể bản thân cứu giúp một cái. Chương 02, muốn tự cứu, chỉ có niệm kinh đến cùng Trương Khả Đạo ngược lại mặc niệm đạo tổ kinh điển, Thiên Chi Đạo, hắn còn dương cung dư. Cao người ưu chi, hạ giả nâng chi, có dư người tổn hại chi, không đủ người bổ chi. Thiên Chi Đạo, tổn hại có dư mà bổ không đủ. Hắn đã phát hiện U Minh chi địa khác biệt trong nhân thế, bình thường thành tâm quyết đều để hắn cảm nhận được chỗ tốt cực lớn. Tương truyền đã từng có thần thông hiển hóa đạo tổ danh ngôn, lại không là càng hẳn là có chỗ khác biệt. Thử một lần liền biết, lại không gãy tổn hại cái gì. Trương Khả Đạo tung bay ở sương mù xám đội ngũ biên giới chuẩn bị, mắt thấy đầu kia mất đi không ít lông gà gà trống lớn, chọc lấy cái đuôi, hắn tử say thất tha thất thểu chạy vội tới phụ cận. Hắn đang chờ phiêu khởi bổ nhào vào gà trống trên lưng chim cứ một chỗ cắm rủi. Đã thấy cái kia lông vàng gà trống lớn đột nhiên hai chân tách ra đứng vững, giống như là trên thân dính hạt cắt cùng giọt nước, rất không thoải mái, đột nhiên mở ra cánh toa toa run run toàn thân lông vũ. Hai cái bóng đen hiển nhiên không ngờ tới sẽ có như thế biến cố, cấm chịu không nổi kịch liệt lay động bị ném sắp xuất hiện đi. Gà cánh tiến lên như chút nước gió lốc cho bụi, đem bóng đen cào đến lập không dừng chân, một cái lăn lộn vào sương mù trong đội ngũ, một cái hướng bờ sông lăn lộn thẳng đi. Trương Khả Đạo nhìn chuẩn gà trống lớn thu nạp cánh trong nháy mắt, phi thân bổ nhào vào gà trống trên lưng, vững vững vàng vàng dạp chân, đệ thấp thân hình ôm lấy gà cái cổ. Hắn thông qua quan sát, nhìn ra cái này bị người tác pháp kim kê sẽ không chủ động công kích nghĩ được nhờ âm hồn. Kia hai cái bóng đen, đoán chừng là tại cái đỉnh hạ đẳng dạng này cơ hội xuất hiện. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, bọn hắn lên miễn phí xe, lại bị gà trống một cái ngoài ý muốn cử động vô tình vùng rời xuống xe. Cho đôi kim kê bước nhanh chân, cộc cộc hướng phía trước cùng sông, tốc độ y nguyên nhanh như điện chớp, ở trong mắt Trương Khả Đạo xoáy đến không gì sánh kịp. Phía sau một cái trưởng ảnh khoan thai tới chậm đập vào không trung, nương theo quát lớn âm thanh lăn chữ kéo đến cực kỳ kéo dài. Trương Khả Đạo chăm chú vây quanh ngẩng đầu của gà, không ngừng mặc niệm. Nhân chi đạo thì không phải vậy, tổn hại không đủ để phụng có dư. Ai có thể có dư lấy phụng thiên hạ, chỉ có đạo giả. Yếu chi thắng mạnh, nhu chi thắng cương, thiên hạ ai cũng biết, chớ có thể làm. Gào thét cuồng phong tựa hồ lập tức đi xa, trên dưới chập trùng sóc này không còn làm hắn khó chịu. Trương Khả Đạo âm thầm may mắn, truyền thừa mấy ngàn năm đạo tổ danh ngôn, tại U Minh địa giới có không tưởng tượng nổi thần diệu. Bằng không hắn không kiên trì được bao lâu liền sẽ bị kim kê sóc này xuống dưới, hoặc là bị cạo xương âm phong cuốn đi. Hắn dù sao không phải kim kê muốn tiếp ứng hoàn dương người. Kim kê có thể tùy ý hắn nằm sấp đi lên được nhờ, lại sẽ không bận tâm cảm thụ của hắn, càng sẽ không để ý hắn cho thể nghiệm trên lệch bình luận. Hai người kia lựa chọn ẩn thân chân gà lông vũ bên trong là có chú ý, đây đều là kinh nghiệm ai trong mơ hồ. Trương Khả Đạo nghe được kim kê thể nội chuyển ra nhỏ bé gọi hồn âm thanh, đồ nhi, trở về. Ở giữa danh tự nghe không chân thiết, không biết là bởi vì đôi gà lông vũ chặt đứt vẫn là cớ gì. Trương Khả Đạo không dám phân tâm nó chú ý, tiếp tục chuyên tâm mặc niệm đạo tổ danh ngôn. Tầm mắt bên trong cảnh vật biến hóa, thật dài âm hồn đội ngũ biến mất, có mây mù vùng núi trách ảnh lắc lư, kim kê hướng gặp gần đường núi chạy nhanh càng trèo càng cao, phía trước xuất hiện một cái cài răng lược trạm đen xỉ cửa động khổng lồ. Cái đó là Quỷ Môn Quan. Trương Khả Đạo đối với minh vực nhận biết viễn siêu dân chúng bình thường, hắn một chút nhận ra kia là mạng sống lối ra. Đấy lòng lập tức kích động, rốt cục muốn từ địa phương quỷ này chạy đi. Một đầu mặc hắc sắc song đầu quái vật đột nhiên từ trong bóng tối xuất hiện, giống như cắt hình ngăn tại lối ra phía trước, hai cái to lớn đầu lâu thử lấy răng nanh. Đỏ sầm con ngươi phát ra hung thần bạo ngược khí tức, trừng mắt nhìn tốc độ không giảm dũng cảm tiến tới gà trống lớn. Trương Khả Đạo ôm chặt lấy cổ gà, hắn dù chết cũng sẽ không buông tay. Đột nhiên hắn phát giác gọi hồn âm thanh đã mai danh nhật tích, mà gà trống lớn trên người quang trạch đang nhanh chóng biến mất. Cái này giật mình không giống tiểu khả, toàn thân lứa ra hàn khí, là cái kia người làm phép từ bỏ sao? Linh hồn hắn trạng thái dưới ý thức xoay chuyển nhanh chóng, không, tuyệt không thể phó thác cho trời, hẳn là có biện pháp sống qua trước mắt quỷ môn quan, hắn nhất định phải làm chút gì. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Trương Khả Đạo ở trong lòng mặc niệm ra đạo tổ nổi danh nhất đạo đức văn chương khúc dạo đầu câu đầu tiên. Đối mặt vượt qua hắn năng lực biến cố lớn, lại ở vào không thuộc nhân gian hung hiểm địa, từ nơi sâu xa hắn linh quang lóe lên. Muốn tự cứu, chỉ có niệm kinh đến cùng, còn phải từ hoàn chỉnh bắt đầu. Tên hắn Khả Đạo hai chữ, chính là năm đó ra ra hắn mang theo hậu lễ cầu xin cao nhân thay hắn lấy. Hắn thế hệ này là có thể chữ lót, cao nhân tắm rửa đốt hương bấm đốt ngón tay ba ngày, nghèo nghị kiệt lo, Thiên nhân cảm ứng sau mượn dùng đạo đức kinh khúc dạo đầu câu đầu tiên bên trong cái thứ hai đạo chữ, thần bí hề hề nói lấy khả đạo làm bản mệnh, tương lai có không tưởng tượng nổi diệu dụng. Trương Khả Đạo sống đến tuổi xây dựng sự nghiệp, một mực không có phát hiện khả đạo hai chữ có gì thần diệu. Ngược lại từ sơ trung bắt đầu, những cái này nhìn mấy quyển huyền huyễn tiểu thuyết đồng học dùng đạo khả đạo, hoặc Trương Bán Tiên làm bí danh gọi hắn đến đại học, hắn từ lúc mới đầu xấu hổ giao giận, đến phía sau thản nhiên tụ chi, một đường va va chạm chạm cũng là còn trôi chảy, chỉ tới đầu đến đều không có bạn gái ôm ăn tết tương đối khổ cực. Giờ phút này hắn chỉ có mong mọi đạo tổ xem ở hắn gọi khả đạo định bợ phân thượng mở mắt một chút, chờ hắn vượt qua quỷ môn quan. Vô danh, thiên địa bắt đầu, nổi danh, vạn vật chi mẫu. Cách cũ không muốn, để xem kỳ diệu. Trương Khả Đạo chưa từng có như vậy thành kính niệm tụng qua đạo kinh, khẩn cầu thượng thương cho hắn một lần cơ hội. Trầm đồng du dương, âm bận tự nhiên, châu ngọc huyền tự như khe nước chảy tràn, tràn qua hắn đơn bạc thu nhỏ thân ảnh, có gan phi thường kỳ lạ ninh thần tĩnh tâm hiệu quả thần kỳ, hiệu quả nhanh chóng. Đối mặt hung thần ác sát song đầu quái vật, hắn không hoảng hốt. Gà trống lớn lông vũ trên quang trạch đạm đạm tán loạn, hiện ra ngọc dạng giấy vàng chất liệu, chạy đủ bước dần dần chạy dần dần chậm. Có từng tia yếu ớt kỳ quang, theo Trương Khả Đạo niệm tụng đến thứ tư câu từ hắn quanh người xuất hiện, từng sợi không có vào Trương Khả Đạo thân ảnh. Trên người hắn hồn phách hấp vụ thẩm thấu dần mất pháp lực kim kê bên ngoài thân. Đợi hắn niệm tụng đến để xem kỳ diệu thời điểm, gà trống trên thân kim mang lấp lánh, tốc độ lập tức tăng lên tới nhanh nhất. Trương Khả Đạo đã lâm vào kỳ lạ đạo cảnh, hắn vô hỉ vô bi tiếp trưởng dưới thân kim kê quyền khống chế. Dù cho nhìn thấy kim quang dị thường, cũng có thể làm được nhắm mắt làm ngơ, tâm tính vững như bàn thạch. Hưu, không sợ hai kim kê đối cản đường song đầu quái vật phóng đi, cánh xuề ra, cái cổ lông vũ xóa tung nổ lên, thừa dịp song đầu quái vật bị khí thế chấn nhiếp sững sờ trong mấy mắt, kim kê ngang nhiên đạp nhảy lên. Dẫn đầu dùng nhọn mỏ hung hăng mổ về quái vật sử tại phía trước nhất cái kia đầu mắt trái. Mỏ công chảo bắt, trên dưới giáp công vừa nhanh vừa chuẩn, một mổ kiến công. Ngao. Song đầu quái vật một con mắt thụ thương, lông đen bị bắt rơi hai túm, bị đau hướng bên cạnh tối lui. Theo Trương Khả Đạo niệm tụng đến huyền chi lại huyền, chú diệu chi môn, kim bê bị cánh, thẳng tiến không lùi bay về phía vực sâu hắc ám quỷ môn quan, ngay lúc sắp chạy ra tìm đường sống, quái vật to lớn một cái khác đầu đột nhiên nghiêng nô ra đến khẽ cắn. Kim bê một bên cánh bị cắn, bay ở không trung tình thế trì trệ. Trương Khả Đạo vừa vận niệm xong đạo đức kinh chương 01, hắn muốn niệm tụng chương thứ 2, chịu ảnh hưởng dừng lại một cái, cũng rốt cuộc tiến hành không đi xuống, cũng không biết là khí không thuận vẫn là cái khác duyên cớ. Hắn tử kỳ lạ cảnh giới bên trong tỉnh lại, vận điệu mà gọi, nhanh xông lên a. Linh hồn trạng thái dưới hắn, giống như có thể ngửi được gần ngay trước mắt giữ tợn quái thú tanh hôi khẩu khí, xấu quá lậu nhăn ba mặt chó. Lệch ra liệt miệng chó còn tại nhỏ xuống nước bọn, thật buồn nôn. Chương 03, giống như đến nhầm địa phương kim kê như ước nguyện của hắn bắn ra lực đạo vọt tới trước, xoẹt, cánh lên tiếng xé rách. Hướng phía trước dãy rủa đánh tới kim kê không biết đau nhức, nghiêng lệch tránh thoát quái vật một cái khác đầu nhào cắn. Trương Khả Đạo tâm đều treo lên, nếu như hắn lúc này lưu tâm, một thời gian khẩn trương đến cũng quên đọc tiếp tục kinh văn kế bên trên, cho dũng mãnh phi thường kim kê cổ động cố lên. Quá mẹ nó kích thích, so thiếu niên thời điểm lần thứ nhất tại sơn thôn mổ mả tổ tiên qua đêm luyện gan kem chút dọa nước tiểu còn kích thích mấy lần. Ngươi là người phương nào? Kim quang đại mạo không chọn bẹn gà chống thể nội, đột nhiên truyền ra cái kia gọi hồn người thanh âm. Giống như cách tiên sơn và thủy, thanh âm phiêu phiêu miểu miểu, rất là cổ quái. Lại có thể nghe ra là một người nam tử âm thanh, không hiện dàn mua. Đối phương rốt cục phát giác không đối phát ra chất vấn. Trương Khả Đạo linh hồn trạng thái dưới nói không ra lời, hắn dù cho có thể nói chuyện cũng không dám đáp lại, có thể tại trong nhân thế thi pháp đến minh vực chiêu hồn đạo thuật cao thủ, không thể chơi vào, hắn hiện tại tập trung tinh thần nghĩ đến trước trốn về rừng gian, có cái gì phiền phức lưu lại chờ sau này hay nói. Cũng liền vào lúc này, kim kê xâm nhập đặc dính như thực chất trong bóng tối, lần nữa chân phát hướng phía trước phi nước đại, mỗi một cái rừng chân đều phát ra trống rống rống đạp đát âm thanh, tiếng vang chấn động, kim quang bị làm hao mòn đến cấp tốc giảm đi. Trương Khả Đạo nằm ở gà trống trên lưng, hắn không thể đem không thể thu nhỏ hơn nữa thân ảnh, tiến vào lồng gà trong khe hở đi. Cảm giác qua mấy chỗ có chút sáng ngời đường rẽ, nơm nớp lo sợ chỉ hy vọng nhanh lên sông ra đi. Quỷ môn quan là cái sao sinh bộ dáng, hắn như người mù sờ mù, cũng không có kia phần hiếu kỳ nhàn nhã tâm tình du lãm. Không biết qua bao lâu, có lẽ liền trong khoảnh khắc, Trương Khả Đạo đột nhiên cảm giác trên thân chợt nhẹ. Tầm mắt bên trong mặc dù vẫn là tối sầm, nhưng là hắn có thể nhìn thấy dưới bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, thiểm nha thiểm hảo hảo đáng yêu. Sông ra tới, ha ha, rốt cục trốn ra được. Trương Khả Đạo kém chút vui đến phát khóc, quanh người âm trầm khó chịu biến mất không còn một mảnh. Đồng dạng hắc ám, để hắn cảm giác được không đồng dạng ấm áp. Đây là thuộc về trong nhân thế sinh cơ khí tức, phản phất giống như cách một thế hệ a, có thể còn sống, thật tốt. Dưới thân gà trống lớn làm hao mòn rơi cuối cùng một sợi ảm đạm kim quang, bay nhảy lấy cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một trường không trọn vẹn tung bay lăn lộn giấy vàng, hướng phía dưới đen nhánh đỉnh núi ung dung rơi xuống. Trương Khả Đạo theo cơn gió thổi hơi lưu cùng giấy vàng đi ngược lại, vung vẩy mơ hồ cánh tay, cùng trợ hắn thoát khốn giấy vàng từ biệt. Hắn lúc này chính cao hứng ra đây, lại tha cho hắn trước cao hứng một hồi. Đợi chút nữa suy nghĩ thêm hồn ở nơi nào, cùng nên như thế nào tìm về đi phiền phức. Có thể từ âm phủ minh vực trốn tới đã là Liêu Thiên Chi đại hạnh, là tổ tiên tích đức, là đạo tổ phù hộ, là rất nhiều cơ duyên xảo hợp, để mạng hắn không có đến tuyệt lộ. Không trung đột nhiên xuất hiện một cái mơ hồ thủ trưởng, ở dưới bóng đêm phát ra ánh sáng nhạt, như trong chóng lớn nhỏ, nhanh rơi vào đỉnh núi giấy vàng phiêu hốt đi lên lọt vào lòng bàn tay, đồng thời có nghe không hiểu cổ quái thanh âm truyền đến, chấn động đến không khí như mặt nước ba động. Quỷ dị như vậy biến cố, đem đã tung bay đi đến 10 mét bên ngoài Trương Khả Đạo giật mình kêu lên. Là minh vực bên trong gia hỏa đuổi tới sao? Hắn tăng cường kịp phản ứng, là cái kia thi pháp chiêu hồn cao thủ. Hảo hảo huyền ảo khó lường thủ đoạn, quả thực là chưa từng nghe thấy, so trên TV diễn năm lông đặc hiệu huyễn khốc thần bí nhiều. Trương Khả Đạo dọa đến quên mình lúc này là linh hồn trạng thái, thở mạnh cũng không dám, động cũng không dám động một cái, sợ gây nên đối phương chú ý, hắn dùng chính mình cũng không hiểu rõ thủ đoạn khống chế đối phương kim kê chạy ra minh vực, vạn nhất đối phương giận chó đánh mèo hắn hỏng chiêu hồn sự tình, hắn thế nhưng là có miệng chớ biện, cũng không có biện pháp biện. Loại này muốn mạng phiền phức hắn chỉ muốn lẫn mất xa xa, không muốn tới hướng mặt cảm tạ cho thỏa đáng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Một trận gió lớn như sóng chiều, đem nhẹ nhàng linh hồn cuốn đi. Mơ hồ thủ trưởng tại kia một mảnh du tẩu một lát, không có phát hiện mánh khỏe, cuối cùng cũng không thú vị biến mất. Trương Khả Đạo theo gió bỏ chạy, qua hồi lâu phát giác nguy hiểm giải trừ, mới dám tùy ý động đậy, hắn dễ dàng từ trong gió thoát thân, hướng bên phải mây mù vùng núi dưới có lờ mờ đèn đuốc một mảnh đen nghịt giống như là thị trấn kiến trúc rơi đi. Cách rất gần, Trương Khả Đạo nhịn không được cười lên, cái này địa phương kiến trúc hảo hảo phục cổ. Chật hẹp phiến đá đường đi, tường trắng ngói đen, chọn mái hiên nhà bay sừng, giường cột chạm trổ, tối cao cũng mới tầng 2 lầu gỗ, còn có vài lần cổ đại khách sạn rượu gia dụng đến ôm khách vài thâu ngụy trang, đang giận chết phong đang lồng lay động ánh sáng dưới, kia ngụy trang trên biết rồng bay phượng múa mấy cái không biết cái quỷ gì chữ, hắn thế mà không nhận ra được. Là cái nào không khảo cứu sơn trại truyền hình điện ảnh căn cứ sao? Trương Khả Đạo phiêu lạc đến đường đi chính giữa cùng cửa hàng bảng hiệu ngang bằng không trung, cẩn thận phân biệt. Kia phía trên buông bức chữ bông, cùng đối diện bảng hiệu, vừa trên lân cận cửa hàng bảng hiệu bên trên văn tự, rõ ràng là bút lông viết ra lại dùng công cụ điêu khắc bôi sơn, mỗi một bút đều hình như có quy củ chú ý, hợp lại cùng nhau hắn lại một chữ cũng không nhận ra. Đây là cái gì ma cải bản chữ Hán? Một đầu chó đen từ bên cạnh sân nhỏ chuồng chó chui ra, đột nhiên giật mình, kẹp lấy cái đuôi trùng không bên trong tê tâm liệt phế sủa loạn. Một thoáng thời gian, giống như là đạt được tín hiệu, toàn bộ không lớn thị trấn không biết bao nhiêu con chó sủa thành một mảnh, làm cho kịch liệt vô cùng. Bọn chúng muốn nói cho ngủ say đám người, phát hiện bẩn đồ vật xâm lấn thị trấn. Trương Khả Đạo mờ mịt mà bản năng hướng chỗ hắc ám tránh đi, hắn cảm giác có chút không ổn, để hắn nhớ lại lúc trước cái kia thủ trưởng cái bóng nương theo cổ quái tiếng nói, hắn tựa hồ đi tới một cái cùng loại thanh vân cổ đại nhưng lại không phải thanh vân văn minh lạ lẫm địa phương. Kỳ quái là tại minh vực bên trong hắn rõ ràng có thể nghe hiểu gọi hồn người lời nói, làm sao ra liền biến dạng hở? Cái này còn để hắn như thế nào tìm kiếm được tự mình thể xác hoàn dương? Cho dù hắn linh hồn cùng thể xác ở giữa có một loại nào đó bí ẩn liên hệ cũng không được, đều không tại một cái thời không. Thời gian cũng không bọn người, mặt trời mọc trước, hắn tốt nhất là để linh hồn được an bình thả, nếu không liền phiền phức lớn rồi. Ơn hắn làm nghiệp dư đạo sĩ học được ít thấy tri thức, trong vòng 3 ngày không thể hoàn dương, hắn đem biến thành du đãng cô hồn giã quỷ, mà lại mỗi đêm đến một ngày hoàn dương, đối với hắn linh hồn cùng thân thể đều có cực lớn tổn thương. Theo hắn tránh lui, trên thị trấn lại truyền ra vài tiếng mập mờ bất mãn quát mắng, tiếng chó sủa dần dần lắng lại. Trương Khả Đạo căn bản nghe không hiểu tiếng quát mắng là có ý gì, lấy hắn tại đại học thời đại cùng trên xã hội nhiều năm chạy giang hồ kinh nghiệm, đây không phải là Vân Quốc phương Nam mấy đại nạn hiểu tiếng địa phương chi thuộc. Có cái mõ âm thanh ung dung truyền đến, đông, 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 đông. Là 4 tiếng, 1.3 nhanh, cũng nương theo có kéo lấy giản mùa trường âm nghe không hiểu gào to. Trương Khả Đạo tử tế sổ 3 lần tái diễn tiếng báo canh, im lặng thở dài, cái này địa phương tập tục cùng Vân Quốc cổ đại cùng loại, như vậy, hiện tại đã là canh 4 sáng. Dạng sáng 2 giờ rưỡi khoảng chừng, lưu cho hắn thời gian không nhiều. Vội vàng sao động đến Trương Khả Đạo liên tục mặc niệm 3 lần thanh tâm quyết, vừa rồi tỉnh táo lại suy tư đối sách. Một lát sau, chưa từ bỏ ý định Trương Khả Đạo quyết định đi thêm về phía trước tìm kiếm thị trấn nhìn xem. Cái này thế nhưng là sống còn đại sự, không qua loa được. Trương không muốn, đạo sĩ tội gì là chẳng lẽ sĩ sao? Tại bóng đêm bao phủ vùng bỏ hoang bên trong buôn ba hẹn 1 giờ, từng tiếng gà trống gáy minh, đòi mạng đồng dạng điều khiển Trương Khả Đạo không dám lười biếng. Hắn liên tục bay ra chí ít 6-70 dặm, tra xét ven đường quan đạo 4 phía thị trấn, thậm chí tiến vào trên thị trấn 2 nhà không có đạo phủ cùng môn thần trấn trạch đại hộ nhân gia thư phòng nhìn qua. Nhiều mặt khảo sát về sau, Trương Khả Đạo không thể không thừa nhận hắn đi nhầm sở tiêu đi ô sông vào một phương lạ lâm thời không sự thật. Thật sự là dở khóc dở cười, âm phủ chứ danh quỷ môn quan còn có mấy cái hay sao? Không, hẳn là ra quỷ môn quan kia mấy chỗ đừng rẽ, cũng chính là tổ xương dương quan đạo, hắn đi ngõ khác, không, là kim kê thuận cảm ứng về tới người làm phép chỗ thời không. Nếu không phải trải qua một lần minh vực chạy trốn, nói ra cũng không ai tin, thông hướng dương thế ở giữa dương quan đạo có vô số đầu. Tính cách luôn luôn trầm tĩnh Trương Khả Đạo, kém chút phiền muộn đến thẳng mắng trêu cợt người thành thật lao thiên gia. Ngầm đầu ba thức có thần linh, hắn không biết đến cùng là tốt số vẫn là mệnh xấu. Đầy ngập chạy ra tìm đường sống vui sướng làm hao mòn hầu như không còn, nếu không phải thanh tâm quyết có thể đối linh hồn trạng thái hắn có tác dụng, chỉ sợ sớm đã đánh hắn đánh mất một nửa lý trí, hóa thành một đầu hướng lên trời ngao ngao kêu sát hồn. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Trương Khả Đạo mặc niệm thật lớn một trận đạo kinh, bình phục lại tâm tình tuyệt vọng, khôi phục tỉnh táo. Cho dù trăm năm khó gặp tình trạng, đều có thể bị hắn đạp cất chó đồng dạng lại đồng dạng đụng tới, hoán trời trách đất không giải quyết được vấn đề gì, như vậy chỉ còn lại mượn thi hoàn dương một đường, đây là hành động bất đắc dĩ, trước khi trời sáng nhất định phải tìm tới thích hợp tốc thể. Hắn mới từ U Minh Quỷ vực chạy ra, nếu là không có tiếp dẫn, hoặc là không ai siêu độ, hắn không có khả năng lần nữa tiến vào minh địa. Địa phủ không phải nhà hắn mở, ngoại trừ đặc biệt thời điểm, không phải muốn vào liền vào nghĩ ra liền có thể ra. Trương Khả Đạo không dám trì hoãn thời gian, cho dù mượn thi hoàn dương độ khó cực lớn, thời gian cực độ tiêu thốn, hơn nữa còn không có hàng so ba nhà lựa chọn tuyển, hắn cũng nhất định phải mang lòng kiên định đối mặt, vì có thể sống sót. Hắn vừa mới một đường tìm thấy trên đường, kỳ thật có lưu ý nhà ai thiết linh đường làm bệnh pháp sự, không nghĩ tới thật dùng tới. Lân cận tòa này thị trấn quay trở lại 3 dặm nhiều sân thôn, có một nhà đèn lồng trắng, vải trắng lều cho dù tại đêm khuya cũng chói mắt. Trương Khả Đạo thở dài một tiếng, quay người hướng trong bóng tối địa phương đi, hy vọng là cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng dáng dấp đứng đắn mỹ nam tử, nhưng tuyệt đối đừng là cái lao bà, nếu không sống không mấy năm lại muốn chết một lần, còn muốn biến tính đừng, dù ai đều chịu không được. Hắn cũng không muốn đợi lát nữa giả chết hù đến hiếu tử hiền tôn, đem cả nhà dọa đến vỡ tổ, cũng không có biện pháp, chết tử tế không bằng lại còn sống, coi như là tang sự biến biệt vui đi. Hy vọng vận khí của hắn so với sắc mặt Lý muốn tốt chút, phúc sinh vô lượng tiên tôn. Đuổi đến thời gian dài đường xá, Trương Khả Đạo đã sớm phát hiện linh hồn của hắn cường độ không lớn bằng tại minh vực thời điểm dày đặc, nghĩ minh bạch hẳn là khống chế kim kê sông quỷ môn quan lúc tiêu hao quá lớn, hắn giờ phút này mỏi mệt không chịu nổi, chỉ muốn sớm một chút tìm đặt chân địa hào hào nghỉ ngơi một chút. Rất mau tới đến quan đạo bên trên thôn trang, Trương Khả Đạo thẳng đến chỗ kia đối với hắn có bản năng hấp dẫn lều chứa linh cứu. Đã thấy rộng mở lều bên trong, có hai cái đạo sĩ ăn mặc đồng hành. Một năm lão tay cầm pháp chung, trong miệng nói lẩm bẩm không biết niệm thứ gì kinh văn, một cái khác tuổi trẻ hẳn là đồ đệ tay nâng pháp thước, ứng hòa lên tiếng, có khác ba cái đốt giấy để tăng nam tử quỷ gối chậu than trước, thỉnh thoảng đốt mấy chương màu vàng tiền giấy hoặc trồng thành nguyên bảo trạng giấy nguyên bảo. Phiên phước, đây là muốn suốt đêm cách làm siêu độ. Trương Khả Đạo cảm nhận được năm đó lao đạo sĩ lay động pháp trung thời điểm vô hình sóng âm đối với hắn uy hiếp, lại do xét gặp trên linh đường phương hắc khung chân dùng, là một cái dùng bút lông phát họa gầy còm lao đầu, cười đến cứng ngắc, kia họa kỹ so với hắn cái này chuyên nghiệp đẹp viện sinh kém xa, tâm hắn hạ do dự. Là ở chỗ này hao tổn các loại đạo sĩ làm pháp nghỉ ngơi thuận tiện khe hở hoàn dương, vẫn là thừa dịp có chút thời gian lại đi nơi khác tìm xem. Cứ như vậy xông vào khẳng định không thành, bên trong có vài chỗ địa phương đối với hắn có uy hiếp. Lại thêm năm lão đạo sĩ nhìn xem có chút đạo hạnh, xông vào không chiếm được tốt, ngược lại sẽ bị người ta cầm giá hỏa thập ẩu đả. Đột nhiên, khép lại mắt tựa hồ ngủ lời nói mê niên kỳ lão đạo sĩ mở ra con ngươi, chiếu đến ánh đến như điện, hướng lều bên ngoài chỗ hắc ám quét qua xem, tay trái ba ngón bóp một cái cổ quái pháp quyết, tay phải giơ lên tam xoa chung đồng đối bên ngoài nhoáng một cái, lưỡi đầy sấm mùa xuân hét lớn một tiếng, "Mạnh, lựa bản chức quỷ linh hiếu tử, có hai cái chịu không được đang len lén ngủ gà ngủ gần, trong đó một cái tuổi trẻ đột nhiên bị kinh sợ, kém chút ngã vào trong chậu đi." Vừa trên trung niên nam tử kéo lại thấp giọng quát lớn, Trương Khả Đạo vội hướng về chỗ cao bay đi, hắn tại người sống trong mắt là vô hình trong suốt chi vật, nhưng là có đạo hạnh giá hỏa có thể cảm ứng được hắn tồn tại, còn có chính là hỏa khí cực thấp yếu tiểu hài, hoặc là đặc thù linh tính con chó, mèo các loại có thể nhìn thấy hồn, quỷ. Cái kia năm lão đạo sĩ rất khó dây vào, kia một cái nhìn không thấy đột ngột công kích, đánh vào một cái thăm dò mơ hồ du lịch quỷ bên trên, đem chỉ còn bản năng làm việc du lịch quỷ đánh tan hơn phân nửa, chỉ còn lại nắm đấm lớn một đoàn nhỏ chật vật đào tẩu. Trương Khả Đạo phát giác cái kia năm lão đạo sĩ nhãn thần, hẳn là phát hiện hắn tồn tại, đây là tại đuổi tà ma hù hồn. Thôi, đi nhanh lên đi, đều do kia du hồn cho là hắn là đến đoạt tiền âm phụ sát lại quá trước, hỏng hắn chuyện tốt. Hắn còn không hiếm đến làm khác người ta tiện nghi láo ra ra đây, tiền vốn cũng bị mất, con cháu thành đàn. Nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ. Ai, đạo sĩ tội gì là chẳng lẽ sĩ sao? Trương Khả Đạo đoán thầm hai câu, nắm chặt thời gian chạy tới châu nghỉ tạm thị trấn tìm vận may. Hạ cái thị trấn phụ cận thôn trang còn có một nhà tại làm việc tang lễ, nhìn vắng ngắt liền ngọn nến trắng đều không có điểm mấy cây, kém xa nhà này khí phái, với hắn mà nói cơ hội tương đối lớn. Thời gian thật không nhiều lắm. Hắn tính toán không sai biệt lắm muốn tới canh năm thiên. Bay ở chỗ cao tầm mắt quáng đạt, Trương Khả Đạo tiếp tục đi đường, mặc niệm đạo kinh làm dịu càng phát ra vội vàng sao động cảm xúc. Hắn quá khó khăn. Cách hạ cái thị trấn còn kém hẹn trong vòng 3-4 dặm, có thể nhìn thấy thị trấn phương hướng hắc thước tha một mảnh dày đặc kiến trúc, Trương Khả Đạo đột nhiên định trụ, hắn thông qua linh hồn thể cảm ứng được một trận bản năng giận dắt. Đây là phụ cận có vừa mới rơi khí mới mẹ người chết. Có thể hoàn dương linh hồn, đối loại này nhìn không thấy chết nhân khí hơi thở phi thường mất cảm. Trương Khả Đạo hơi chút phân biệt phương vị, ngược lại hướng quan đạo bên tay phải nhỏ trên ngã ba phương bay đi. Vượt qua một toàn núi thấp, đi lên bay không lâu, Trương Khả Đạo thình lình phát hiện đỉnh núi có một mảnh quy mô không lớn đạo quan kiến trúc. Dùng cái gì xác định là tòa đạo quan? Cùng kiếp trước gặp qua đạo quan phong cách rất giống, hắn còn phát hiện làn can đá trên điêu khắc thái cực bát quái đồ dạng. Tránh đi vòng qua đạo quan chính diện, miễn cho bị khả năng treo gương đồng chiếu xạ thành cho xám. Vượt qua đằng sau thấp bé tường đây, đi vào một tòa cửa gỗ hở khép nhà tranh, Trương Khả Đạo chui vào, nhìn thấy nằm tại đơn sơ gỗ sập trên giường chính là một cái rất trẻ trung nam tử, khí tức đều không, thân thể quận mình thần thái và mẹo. Cũng không biết là đột phát bệnh hiểm nghèo vẫn là thế nào, nghiên kỷ nhẹ nhàng liền không có. Nhân sinh vô thường. Chương 05, đại nạn không chết được tu vi. Trương Khả Đạo nghe được nơi xa thị trấn phương hướng, mơ hồ truyền đến 5 lần cái mõ âm thanh. Hắn không có nóng lòng nhào tới Hoàn Dương, ngăn cản linh hồn đối tốt thể khát vọng, xác nhận không có cái khác quỷ hồn tồn tại, thừa dịp có chút thời gian, tung bay ở phía trên, yên lặng niệm tụng Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Thiên Tôn Tuyết Cứu Khổ Bạt Tội Diệu Kinh. Là người chết siêu độ, để vong hồn nghỉ ngơi, xem như đối tốt thể tôn trọng cùng đơn giản giao tiếp nghi thức đi. Có thể trả dương giả đều là tuổi thọ chưa hết, có thể từ minh vực trốn tới may mắn. Không phải tất cả du hồn, âm hồn đều có thể chiếm cứ thi thể hoàn dương, trên đời không có dễ dàng như vậy chuyện tốt. Trương Khả Đạo niệm tụng một lần Thái Thượng Cứu Khổ Kinh, lại vì chính mình ra chỉ thành tâm quyết, sau đó linh hồn thể như xương mù chui vào tốc thể. Hắn tiếp tục mặc tụng kinh văn, có thể cảm nhận được linh hồn ngay tại dung nhập tốc thể, tiếp nhận các loại phân loạn nhớ lại, tốc thể trên mặt vặn vẹo biểu lộ dần dần trở nên năng tưởng, còn mình thân thể thư giãn nằm ngửa. Cố nén linh hồn rơi xuống thực chỗ về sau, mọi mệt như thủy triều xâm nhập buồn ngủ, Trương Khả Đạo không dám ở thời khắc mấu chốt đi ngủ. Đằng sau có thể ngủ thời gian còn dài ra đây, hắn nhất định phải vượt qua tính trơ. Hắn một lần lại một lần nhập kinh, tận lực để linh hồn hoàn mỹ dung hợp tiến tốc thể. Thân là nghiệp dư đạo sĩ, hắn biết đến Hoàn Dương chi thức hơn xa thường nhân nhiều, dùng kinh văn gột rửa tự thân cùng tốc thể còn sót lại khí tức, là nhất thông dụng, cơ sở nhất Hoàn Dương dung hợp phương thức, đương nhiên, cao cấp đến đâu hắn cũng sẽ không. Bận rộn đến ánh nắng từ nhà tranh cửa sổ nhỏ chiếu xéo tiến ra phòng, đầy phòng sáng trưng, Trương Khả Đạo mới đại công cáo thành trở mình, che kín đánh hai cái miếng vá vải mỏng chăn, ngủ thật say, hắn thực sự quá dã rời. Quang ảnh lộng lẫy Nazi, nhà tranh phục tối. Cái này một giấc ngủ ngon, thẳng đến lúc xế chiều, đằng sau ra súc lều chuyển ra cắt cửa cao vút khó nghe tiếp tục lừa hí, mới đem Trương Khả Đạo cho đánh thức tới. Nhà tranh cách âm hiệu quả, so bốn phía thông thấu ra súc lều mạnh một chút như vậy. Bụng đói kêu vang Trương Khả Đạo bò dậy, đánh giá khuỷu tay trô đánh miếng vá vải thô quần áo trong, lại nhìn một chút giường bên cạnh ghế gỗ tử trên gấp lại vải xám cũ đã bảo, hắn trên cơ bản tiếp nhận tốt thể nhớ lại. Còn có các loại tri thức kỹ năng. Hắn đem cái này quy công cho niệm tụng kinh văn, nghi thức làm được hoàn mỹ đạt được phúc báo. Để hắn cảm giác ngạc nhiên không phải cái này tên là Trương Văn Phong đạo sĩ thân phận, mà là trên đời này có chân thực tồn tại tu tiên giả, yêu, ma, quỷ, tà ma các loại thần bí sinh vật, cũng liền có thể tiêu tan hắn trơ mắt nhìn thấy một cái to lớn thủ trưởng cái bóng, chống rông xuất hiện quái sự. Hắn xâm nhập một cái trong truyền thuyết tu tiên thế giới. Càng ngoại ý muốn chính là hắn phát hiện tự mình dung hợp cố này tốt thể, có tu vi, có đạo pháp cùng công pháp mang theo. A. Trương Khả Đạo lắc đầu cười, hắn đây coi là không tính khổ tận cam lai, đại nạn bất tử có hậu phúc đây. Chết thật qua một lần, hắn khổ trung tác nhạc nghĩ như vậy. Vô cùng đơn giản quét dọn rất sạch sẽ gọn gàng gạch đất nhà tranh, gần cửa sổ chỗ có trương hình ảnh thô ráp bằng gỗ, phía trên bày biện hai quyển viết tay kinh thư, trên vách tường treo một thanh ngân vỏ bội kiếm, một trương không có bôi sơn nguyên sinh thái cửa gỗ thông hướng sắt vách nhỏ tạm vật phòng. Y thì theo túc thể nhớ lại, từ gian phòng cũ tủ gỗ từ bên trong, tìm ra một bộ rửa giấy sạch sẽ gấp lại chỉnh tề quần áo dày vải, Trương Khả Đạo từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài cởi xuống đổi mấy lần, mặc dù cũng là tắm đến trắng bệch vải sáng cũ áo, mặc trong lòng không cách đứng. Đợi chút nữa làm xong, đem đổi lại quần áo cùng dày vải tiêu hủy, cho là một cái chấm dứt. Đợi ban đêm lại cho vong hồn làm tràng pháp sự, đốt chút tiền giấy giấy nguyên bảo loại hình, đạo quan bên trong không kém những vật phẩm này. Đem đầu tóc kéo lên đâm thành đạo búi tóc, dùng một chiếc chân gỗ tử cắm ở, đem trên thân cũ đạo bảo thu thập lưu loát chỉnh tề, Trương Khả Đạo kéo cửa ra cái chốt, vượt qua ngưỡng cửa đi ra nhà tranh, không để ý còn tại kêu to đòi đồ ăn con lửa. Dọc theo gạch xanh lối đi từ tường biện cửa hông ra ngoài, đi vào phòng bếp để lộ vạc nước tấm ván gỗ, dùng dưa bầu múc nước đến trong chậu gỗ, cẩn thận rửa sạch hai tay cùng gương mặt. Hắn đối cỗ thân thể này còn có cảm giác xa lạ, chậm rãi làm chút sinh hoạt việc vặt quen thuộc, liền trên giá gỗ màu xanh cũ khăn mặt lau khô trên tay nước đọng. Xuyên qua phơi mặt trận, thuận phiến đá mười bậc mà lên, đi đến đạo quan cửa chính. Màu lót đen sức viền vàng văn bảng hiệu bên trên, có ba cái từ phải đi phía trái âm khắc sắp xếp chữ to màu vàng, tiên linh quan. Đề khoản chỗ dựng thẳng sắp xếp cổ truyện huyền mục hai cái chữ nhỏ. Đạo quan cảnh vật trung quanh lũ tĩnh trang nghiêm, cổ một bạc lờ, vườn quanh có thứ tự, gió thổi cành lá như sóng lớn trận trận, hoàng diệp bay xuống thêm mấy phần sắc thu. Xem điện phía trước mặt đất lót, trải thành gạch xanh bãi quảng trường. Hai người cao hiện lên ba tầng tháp trạm cầu nguyện thanh đồng lớn lư hương, đứng sừng sững ở trên quảng trường rất hiện khí phái, nước mưa cọ rửa màu xanh đồng xếp ra lịch sử lắng động. Mái hiên phía dưới cùng gạch xanh dọc theo quảng trường từ điêu thú cột đá vây quanh, chỉ đạo quan bảng hiệu cùng điêu lương vẽ trụ cửa sổ sơn sắc có chút pha tạp chốc ra, lộ ra đạo quan thời gian tương đối khó khăn. Trương Khả Đạo tiếp thu tốc thể hết thảy, nhận thức chữ cùng nghe nói bên này từng nói, từ không thành vấn đề. Hắn từ bên hông lấy ra một chuỗi dài dài ngắn ngắn đồng trao chìa khóa, tuyển trong đó một mảnh ma sắt đến ánh sáng chứng giám hai răng chìa khóa, tại trong cửa lớn ở giữa đồng trao vòng tròn thìa lỗ mân mê một trận. Kéo kẹt, đẩy ra nặng nề song khai nước sơn đen viền vàng tấm ván gỗ cửa. Nhẹ nhã hương hỏa khí từ trong điện đập ra tràn đầy trong núi, Trương Khả Đạo thu chìa khóa đồng, lần nữa chỉnh lý một phen trên người cũ đạo bảo cùng tóc mai, thần sắc nghiêm túc, vung lên vạt áo bước qua cao cao bao đồng ngưỡng cửa. Từ bên cạnh trên bàn trà rút ra chín chi nhánh thơm, liền trường minh đang nhóm lửa. Hai tay nâng thơm, khép lại trước ngực phía trên, tại không lớn tam thanh điện cho cung phụng ba tôn đạo tổ tạc tượng phân biệt bái ba bái, trong miệng nói lẩm bẩm, đem lượn lờ đốt hương dây cắm vào trong điện tiểu hương lô. Lại cho bên trái màn tre các hành lang ngồi ngay ngắn hai vị tổ sư quan chủ màu giống cung phụng hương hỏa, phía dưới là sắp xếp chỉnh tề các đời đã chết quan chủ bài vị. Dùng một cái ấm đồng nhỏ cho ba ngọn trường minh đăng thêm đầy dầu, từ bàn thờ trong ngăn kéo xuất ra đồng tao kéo nhỏ tử, cắt sửa bức đèn phát đèn sáng ánh sáng. Lại lấy ra làm khăn lau lau rào chắn, bàn, đầu bàn, lư hương, đồng nến, trụ đèn, cửa chính các loại vật kiện, mỗi làm đều có tương ứng nhớ lại để hắn quen thuộc, lại dùng mặt khác một khối lớn khăn lau hơi ướt nhẹp thanh lý trong điện gạch xanh mặt đất, khăn lau dùng nước sạch tẩy qua sách làm phơi nắng đến đạo quan khía cạnh trên sợi dây. Làm xong rửa tay về sau, Trương Khả Đạo trở về chính điện, ngồi quỳ chân ở giữa giày đặt mạch bồ đoàn cỏ, thân thể thẳng tắp ngâm sướng công khóa kinh, mặc dù chỉ có hắn một người tụng kinh, vẫn cẩn thận tỉ mỉ. Hắn dùng bộ hư vận lên điều, trầm đồng du dương, không nhanh không chậm, dù cho ở giữa lấy hơi cũng không có rõ ràng dừng lại. Trang nghiêm điện đường bên trong hương vụ vẫn biết, tụng kinh tiếng như thủy triều lên xuống. Cuối cùng tại đinh một vang kích khánh âm thanh bên trong, kết thúc hắn đi vào thế giới này lần thứ nhất bài tập. Đứng người lên, đối tam thanh màu giống không người bà vái chào. Người người đầy phòng hương hỏa khí tức, chỉ cảm thấy toàn thân thông thấu, linh đài thanh tĩnh. Từ nay về sau, hắn chính là tiên linh quan quan chủ Trương Văn Phong, có độ điệp là bằng chính thức đạo sĩ, kiếp trước Trương Khả Đạo chỉ có thể sống ở nội tâm của hắn chỗ sâu, không vì ngoại nhân ve sầu. Trở xuống lợi dụng Trương Văn Phong là nhân vật chính tên, canh giờ, kích thước toàn bộ lấy cổ đại đơn vị tính toán, phóng ra tam thanh điện, hạ đá xanh bậc thang, Trương Văn Phong mắt nhìn bên trái mặt trời dưới đáy mâm tròn tê dại thạch bóng mặt trời, quang ảnh chỉ hướng giờ mùi sáu khác, 2 giờ rưỡi xế chiều, hắn mặc dù bụng đói, trên mặt lại treo kiếp sau quãng đời còn lại lạnh nhạt, đối với kiếp trước phụ mẫu ấy nấy chỉ có thể chôn giấu đáy lòng. Còn sống chính là một trận dài dằng dặc tu hành, lại đi lại chân quý. Chương 06, giật mình nhìn trộm, có chỗ phát hiện đầu kia lừa được thấy Trương Văn Phong khoan thai tới chậm, lại giật cuống họng, thở không ra hơi gào khan. Con lừa đầu càng không ngừng hướng gỗ danh phía dưới chỉ bảo, điên cuồng ám chỉ, nó một đêm đến bây giờ một ngụm đều không có nhai á hú đản. Được rồi, cái này cho ngươi thêm liệu đổ nước, đừng tê, thật là khó nghe. Ngươi nói ngươi nha, đói bụng liền không thể chính mình đi dưới núi nước suối bên cạnh tìm cỏ xanh ăn. Cũng không phải rất xa, còn phải ta đến hầu hạ ngươi. Trương Văn Phong tâm tình không tệ, dùng Đại An Quốc Nhã nói trêu chọc vài câu gấp đến độ đảo quanh lông đen con lửa. Không có chú ý lều bên trong con lửa nghiêng trong mắt, giấu giếm một tia nhân tính hóa xem thường. Hắn hướng bên cạnh giả của khô bắp nô cành cây tân hạt đậu khố phòng đi đến, cắt liệu trộn lẫn bắt đầu, cho quá đói con lửa thêm đồ ăn. Hắn chỗ Đại An Quốc địa vực bao la, hạt có 18 châu, mỗi một châu lại có 6 đến 10 quận không giống nhau. Theo hắn tìm kiếm nhớ được biết, Đại An Quốc lập quốc đến nay đã có hơn 520 năm, tôn trọng đạo gia giáo hóa, thuế má lao dịch theo mùa màng rộng rãi điều tiết, cảnh nội chợt có quỷ vật, tập nhân quấy phá tạo phản, cuối cùng đều bị trấn áp. Biên cảnh cùng Tam Quốc liền nhau giáp giới, mỗi trôi qua hơn 10 năm, luôn có thể nghe được đánh trận nghe phong thanh. Tiên linh quan tọa lạc tại Nam Giang Châu Nguyên Dương quận, hạ hạt Hy Linh huyện cảnh nội. Hy Linh huyện không tính thôn quê nghèo đói, sản vật tung tùm. Dân phong cùng lại chỉ coi như không tệ, mặc dù không thể không nhặt của rơi trên đường, nhưng cũng sẽ không tặc phỉ hoành hành, dân đói khắp nơi trên đất. Đạo quan ngoại trừ hắn cái này quán chủ trước quan môn đệ tử, còn có 2 cái lo liệu tạp dịch nửa lão đầu, một cái phụ trách phòng bếp cùng đạo quan bên ngoài vẩy nước quét nhà các loại công việc người thợ, gọi Trương Nghi Phương, một cái khác tại trước núi phía sau núi trồng rau trồng lương canh tác người cũ, gọi Trương Nghe Mới. Bọn hắn đều họ Trương, giống như Trương Văn Phong là quán chủ trước Trương Nghi Tiên gia năm phục thân thích. Ngày hôm qua ăn bữa tối, 2 người xin nghỉ, bay về phía nam ngoài năm dặm Trương gia trang, người cũ nhà nhị nhi tử sinh con trai đầy tháng niềm vui, người cũ đem người thợ kéo trở về hỗ trợ giúp đỡ phòng bếp công việc, muốn hậu thiên buổi chiều tân khách tản mới có thể trở về. Tòa này tiên linh quan nghe nói truyền thừa có hơn 500 năm, có thể truy tố đến bình phục lập quốc mới bắt đầu. Mấy cái này trần cốc tự nát hạt vườn ngày nào, Trương Văn Phong còn phải hào hào lật qua. Cho con lửa tại 2 cái gỗ danh phân biệt đổ có khô cùng sạch sẽ nước sạch, liền hướng tường viện bên ngoài phòng bếp đi đến. Hắn cái này quan chủ ngoại trừ thường ngày tu hành nhập kinh, vẽ bùa tu tập y thuật, 3 ngày có non nửa thời gian trên mặt đất đầu lao động. Dùng quán chủ trước sư phụ hắn nói, người tu hành cần biết nhân gian khó khăn, chân chính nói tại thường ngày sinh hoạt chỗ tìm kiếm càng ngộ, tận lực truy cầu, ngược lại dễ dàng lâm vào ta chớp, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cả. Tu đạo sự tình muốn tự mình thực hành. Trương Văn Phong là tòa thứ nhất hải tử xuất sinh, tất nhiên là đem sư phụ dạy bảo tiêu chuẩn. Hắn trên đến phòng vào tới phòng bếp, cầm được bút lông vẽ đến sân thủy, hạ đến ruộng đồng đùa bỡn một tay tốt kiếm thuật các loại bản lĩnh, chính là ngày qua ngày, năm qua năm từ sinh hoạt thường ngày thao luyện được đến. Ngược lại là dạy bảo hắn muốn đạo pháp tự nhiên đã vũ hóa quy thiên sư phụ, bình sinh hiếm khi đi vùng đồng ruộng, càng xa nhà bếp. 10 ngón không dính nước mùa xuân, một lòng tham ngộ thần tiên thuật, nói chính là hắn lão nhân gia. Lại nói 10 đạo 9 y liễu, quán chủ trước tiện ý đạo, vẽ bùa, phong thủy, bói toán, cũng tinh thông cầm kỳ thư họa các loại học đòi văn vẽ kiêm tu thân dưỡng tính các loại tạp thuật, dâu bạc trắng đồng bền, một bộ tiên phong đạo cốt tướng mạo thật được, xưa nay cực ít ra ngoài tố pháp sự, chớ nói chi là lo liệu bạch việc vui loại kia cần suốt đêm thức đêm công việc. Hắn coi nhẹ cùng Hương Giá đạo sĩ tranh kia một ngụm, nhưng mà thanh danh lan xa, thẳng tới huyện quận. Dù cho cách Hy Lĩnh huyện thành có hơn 20 dặm xa, tại quán chủ trước đi về cõi tiên trước, tiên linh quan thường xuyên có khách quý thật xa chạy tới, dâng hương, cầu ý cầu phù, một lần hương hỏa cường thịnh, cũng không phải hiện tại như vậy keo kiệt túng quẫn dạng. Mưa dầm thấm đất hun đúc dưới, Trương Văn Phong cái gì đều hiểu một điểm. Chủ sống cũng sở trường. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất nhóm lửa nấu nước vào mì, từ dầu bình bên trong múc 2 thìa dầu hạt cải, tại mặt khác một ngụ nồi sắt dầu luyện rau muối mặn thịt thái, tràn đầy làm một chén lớn đao tức diện. Hồ canh dựng mặt lấp đầy ngực dán đến lưng bụng, Trương Văn Phong thỏa mãn đánh một ợ non nê, rửa sạch thu thập xong phòng bếp dụng cụ, đi đến đạo quan quảng trường phía trước dưới bóng cây, chật vòng tiêu thực, thuận tiện sửa sang lại suy nghĩ. Hắn tìm kiếm nhớ lại, cô này tốt thể vô bệnh vô thai, lại hiểu chút y thuật, không có ngoại thương nội thương, không có chúng độc dấu hiệu, tại sao lại đang đến gần rạng sáng canh năm thời điểm chết bất đắc kỳ tử tại giường? Thật đúng là kỳ quá thay trách. Có khác một sự kiện làm hắn trăm mối vẫn không có cách giải, tại minh vực thời điểm, cái kia thi pháp gọi hồn giả thuyết hắn có thể nghe hiểu, vì sao ra ngoại giới lại nói chuyện cùng hắn, ngược lại liền không hiểu được đây. Chẳng lẽ là niệm tụng đạo kinh, tại minh vực loại kia địa phương, có khác đặc thù tác dụng. Tới lui lui chuyển hơn 10 vòng, Trương Văn Phong đột nhiên dừng bước, hắn hơi nghiêng đầu hướng phía tây nam thấp núi dừng nhìn lại, cố này thân thể tu luyện có đạo gia thổ nạp nội tức công pháp, bụng dưới đan điền khí tức ôn dưỡng, hai thính mắt tinh, hắn vừa rồi phát giác chỗ kia tựa hồ có người nhìn lén. Cẩn thận tìm kiếm nửa ngày, Trương Văn Phong nghi hoặc thu hồi ánh mắt, chẳng lẽ là hắn cảm ứng sai rồi? Nghĩ, hắn quay người đi đến đạo quan hậu viện hắn ở nhà tranh, từ tường đất trên cột gỗ gỡ xuống treo 3 thước 3 thước phòng thân bội kiếm, quyển sách 1 thước tương đương 23 cm, ấn hắn chiều thức tính, cuốn kinh ra xúc lều, chuẩn bị từ tường viện cửa sau xuống núi, đi nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. A ách, lửa đen thò đầu ra, đột nhiên hướng về phía nhẹ chân nhẹ tay đi ngang qua Trương Văn Phong đến một cú họng. Trương Văn Phong quả thực giật mình kêu lên, chuẩn bị ăn no bụng uống đã muốn cùng hắn thân cận hai dải con lửa cho cả cười. Được rồi. Dù cho có người tại chỗ kia nhìn trộm, lúc này cũng hẳn là nghe được động tĩnh cảnh giác trưởng. Đem bội kiếm thắt ở bên trái bên hông, nhẹ nhàng vô vô con lửa đỉnh đầu, Trương Văn Phong mở ra gỗ hành lang cửa, đi vào lều, từ trên cây cột cầm dây trói mở ra, nắm lửa đen đi tới hướng dưới núi đi, để nuốt vào hiện tại lửa đen hóng gió một chút. Từ khi lớn Hoàng Nưu tại dốc núi bị kinh sợ lăn xuống quăng đoạn hậu chân, bị lão người thọt cùng lưng còng hâu người ra bán rơi về sau, trên núi mài mặt đất cày xuống lại, đều rơi xuống con lửa trên thân, đoán chừng muốn tới sang năm mùa xuân mới có thể vừa mua một con trâu con bên bôi. Hiện tại đã qua giữa mùa thu, hàn đông thời gian dài, nhiều nuôi một đầu gia súc tiếp liệu gánh vác nặng, không thế nào có lời, lưng còng cùng người thọt đều đề nghị chờ đến năm nhìn xem con nghe hành tình, lại làm định đoạt. Xuống đến thấp núi rừng bên dòng suối, Trương Văn Phong bung ra dây thừng, để dịu dàng ngoan ngoãn lửa đen tự đi gặm ăn. Hắn tại núi thấp trên đỉnh cẩn thận tìm kiếm, không bao lâu, dừng ở một chỗ ngã vào bụi cỏ trước, chỗ lom xuống có hoa tử vừa vận hiện ra dung nạp một người hình dạng, nhánh cỏ bẻ gãy vết tích mới mẻ, phù cận trên mặt đất bên trên, có mấy cái không lắm rõ ràng cực kỳ nhạt dấu chân lưu lại, cách xa nhau cự ly viễn siêu thường nhân. Trương Văn Phong mắt lộ ra suy tư, nhìn trộm hắn là cái công phu không tầm thường người luyện võ. Hắn trực giác hoài nghi người này động cơ không thuần, chỉ sợ cùng túc thể chết bất đắc kỳ tử có quan hệ. Nếu không một cao thủ đến đây nhìn trộm, thời cơ cũng quá đúng dịp. Người tới lén lén lút lút ẩn tàng hành tung, không dám chính đại quang minh lên núi bái phỏng, không phải lừa đạo tức là đạo trích. Trên núi đạo quan cũng không có mấy thứ đáng tiền vật phẩm nhưng trộm, ngoại trừ vật sống lửa đen, cùng 14-15 thạch qua mùa đông hoa màu. Mà đạo sĩ pháp khí dù cho cầm cũng khó có thể xuất thủ, ngược lại sẽ cho quan phủ cùng nói ghi chép viện lưu lại truy tra manh mối. Đối với dám trộm cắp thai họa đạo quan tặc tử, các nói ghi chép phân viện chưa hề đều là truy xét đến ngọn nguồn, nghiêm trị không tha, tuyệt không nhân nhượng. Suy nghĩ thật lâu, manh mối quá ít không bắt được trọng điểm, Trương Văn Phong liền từ bỏ hao tâm tốn sức phát tán tư duy, đã hắn sống lại tới, lại trong lòng có đề phòng, ban đêm tỉnh táo chút, liền không sợ tặc tử âm thầm hãm hại. Việc cấp bách, trước khởi xuống tự thân có thứ gì bản sự cùng công pháp. Không sao biết được kia, trước làm được chi kỷ, lo trước khỏi hòa đi. Chương 07, tấn hoa khí, hạ mật thất. Trương Văn Phong lật sách lấy to lớn lộn xộn nhớ lại, hẹn nửa canh giờ, trong lòng đối công pháp tu luyện trải vớt năm chắc về sau, liền dắt dây thừng, dọc theo đường núi đem con lửa chạy về đỉnh núi, một lần nữa nhốt vào gia súc lều rơi khóa. Hắn phủi nhẹ trên thân cho bụi, rửa tay sau mở cửa lớn ra đi vào tam thanh điện. Gặp hương dây đốt hết, lại lên một nén nhang. Đi đến bên phải đất trống, khởi xuống bội kiếm đặt ở bên tay phải, đơn xếp bằng ở một cái ba thước vuông mạch hàng mây che lá dệt bồ đoàn bên trên, chân trái bàn tại trên đùi phải, mặt sau khoáng đạn, mặt hướng sáng ngời. Cái này thức gọi hùng cứ rồng quận, chu phi huyền thủy. Đồng thời đầu chính cái cổ thẳng, cằm hơi thu, eo sống lưng nô lên hiện lên một đường thẳng. Điều chỉnh hô hấp, nhắm mắt trong miệng mặc niệm tam quy y. Vô thượng đạo bảo, làm nguyện chúng sinh, thường thị thiên tôn, vinh thoát luân hồi. Vô thượng kinh bảo, làm nguyện chúng sinh, đời đời kiếp kiếp, đến nghe chính pháp. Vô thượng sư bảo, làm nguyện chúng sinh, học thượng thừa nhất, không rơi tà gặp. Niệm tụng xong xuôi, tạp niệm diệt hết tâm thần yên tĩnh không gợn sóng, Trương Văn Phong chính thức hành công. Hán tu công pháp gọi tọa vong thanh một hoàn đan thuật, thuần khiết đạo gia nội đan thuật một trong. Lấy tinh, khí, thần phát động, dẫn thiên địa linh khí nhập thể thôi động tự thân khí tức từ hạ đan điền bắt đầu, thuận đốc mạch mà lên, trải qua đuôi ở giữa lư, kẹp xuống lưng, ngọc trầm ba cửa ải, thượng, trung, hạ ba hoàng đỉnh cùng trên dưới âm dương cầu ấu thước, hoàn thành một cái tuần hoàn, tức luyện tinh hóa khí tiểu chu thiên. Trương Văn Phong chưa phát giác đắm chìm trong cảnh giới tu luyện. Vô tư vô tổn, vô niệm vô tưởng, dáng vẻ trang nghiêm. Quanh người có vô hình khí tức yếu ớt dẫn dắt, lượn lờ hư vụ, hướng bên này phiêu đãng. Đến đằng sau, hình thành hơi mỏng thanh vụ vờn quanh Trương Văn Phong ngực bụng không tiêu tan chi thần diệu dị tượng, trên người hắn da thịt nhiễm một tầng xanh nhạt, hơi thở lúc không, nhìn xem không giống người sống. Đợi thanh vụ tản ra, Trương Văn Phong chậm rãi mở mắt ra. Nguyên bản lộ ra mở tối điện đường, trong mắt hắn lại là cả phòng sáng trưng, các loại vật rõ ràng rành mạch. Trương Văn Phong hơi kinh ngạc một cái, ánh mắt dần dần khôi phục bình thường, nhưng cũng so bình thường muốn thêm một phần không đồng dạng rõ ràng, liếc nhìn một chút tiểu hương trong lò đốt hết hương dây, cùng hắn quanh người còn sót lại sương mù, như có điều suy nghĩ buông xuống chân trái, từ bồ đoàn đứng người lên. Vô ý thức sửa sang lại bảy có chút nhăn ba cũ đạo bảo, Trương Văn Phong nhặt lên bộ kiếm, treo ở bên hông. Hắn thụ sư phụ không nhận thức được ảnh hưởng, tính tình trầm ổn, làm việc đâu vào đấy, trong mắt càng dùng không được dơ giấy bẩn thỉu bày ra cùng mặc không ngay ngắn. Về điểm này ngược lại là cùng kiếp trước Trương Khả Đạo, có mấy phần giống nhau, thời khắc chú ý hình tượng. Yên lặng cảm thụ được bụng dưới đan điền khí tức, Trương Văn Phong sửng sốt một cái, tăng cường trên mặt xuất hiện không đè nén được vui mừng. Hắn trùng sinh đến nay lần thứ nhất hành công, thế mà nắm giữ sư phụ cũng sẽ không nội thị thuật, nhìn thấy trong đan điền có một đạo lỏng lẻo mơ hồ cây trạng khí tức, phát ra yếu ớt nhạt ánh sáng xanh mang, không còn là trước kia thành đoàn khí tức. Đây là sư phụ tha thiết ước mơ siêng năng tu hành cả một đời, đều không có đạt thành nguyên khí. Là đạo gia tu chân thành tiên, trường sinh cửu thị căn bản năng lượng. Khí niệm kỳ, đồng khí, là một loại trừu tượng thần bí năng lượng, nguyên khí lại tên nói khí, hắn từ 12 tuổi lên núi, nhận được sư phụ dùng pháp khí khảo thí, truyền thụ tọa vong thanh một hoàn đan thuật, chuyên cần khổ luyện 10 năm, thể nội khí tức ngày càng lớn mạnh, nhưng thủy chung không thể hóa khí, lâm vào bình cảnh không cách nào tiến thêm, chỉ có thể coi là nội gia công hậu thiên giai đoạn. Theo sư phụ trò đùa thuyết pháp, đem hắn phóng tới trên giang hồ cũng là nhất lưu hảo thủ. Nhưng lại tỉnh táo hắn, khách giang hồ không chỉ là so nội gia tu vi cao thấp, càng nhiều hơn chính là nhìn kinh nghiệm, ứng biến cùng nhân mạch. Giang hồ quỷ dị, gió to sóng lớn, thường có cao thủ bị người kém cỏi dùng xảo diệu cả bẫy, am khí, hạ độc thủ đoạn tính toán, lật thuyền trong mương, cố sự không nên quá nhiều. Tỷ như tại đạo quan làm chủ lão người thọt, liền hôn qua 15-16 năm giang hồ, công phu đủ cao, kinh nghiệm đủ nhiều, thủ đoạn đủ hung ác, vẫn là lấy một cái cô gái yếu đuối nói, kém chút đem tính mệnh vứt bỏ, quẹ chân trái, chết mất lòng dạ, có thể sống đã xem như bằng hạnh. Trương Văn Phong hít sâu 3 lần, lại mặc niệm một lần thanh tâm quyết, bình tĩnh lại cuồng hỉ nỗi lòng. Cẩn thận nội thị xem xét trong đan điền tinh tế mơ hồ phát ra ánh sáng nhạt cây trạng nguyên khí, hắn tu luyện chính là một hành công pháp, màu sắc là thanh, hình dạng là cây, đều cùng công pháp ghi chép đối được. Trước mắt mới vào nguyên khí, trong cơ thể hắn khí cực kỳ nhạt cực mỏng, nhưng cùng hậu thiên cảnh giới đã là cách biệt một trời. Rất nhiều tiên gia thủ đoạn thần thông có thể tu luyện, xa so với hậu thiên cảnh có thể sử dụng đạo thuật muốn muôn màu muôn vẻ. Lại cung cung kính kính cho Tam Thanh đạo tổ cùng đạo quan sư tổ giống phân biệt phụ thơm, thanh lý ba cái gián đến đã sớm dập tắt đến tàn, một lần nữa nhóm lửa thay đổi bà chi ngọn đến, khiến cho chính điện càng sáng thêm hơn đường. Trương Văn Phong trên mặt treo mỉm cười, bước qua ngưỡng cửa, cho chính điện rơi khóa, hắn có chuyện khẩn yếu ly khai một đoạn thời gian. Mặt trời lặn tây sơn, thải hà đầy trời. Phản chiếu đỉnh núi cây cối, phong ốc, đỏ rực thêm mấy phần vui mừng. Không kịp thưởng thức mặt trời lặn cảnh trí, Trương Văn Phong đi lại vội vàng, dọc theo mái hiên hành lang đi vào phía tây chắp điện. Lấy ra chìa khóa mở ra song khai cửa gỗ, đẩy cửa đi vào, trong gian điện phụ bố trí bàn, bàn trà, đồ đoàn, cái ghế, bát cổ kệ, giá sách, nhà chơi, văn phòng tứ bảo những vật này. Nơi hẻo lánh còn nuôi mấy bồn như lục thác nước chút xuống ú lan lục thực, là quán chủ trước dùng để tiếp khách, đàm luận huyền học nhà thất. Quán chủ trước đi về coi tiên 2 năm rưỡi, năm đó khách quý chật nhà gian phòng, sớm đã vắng ngắt. Trương Văn Phong ngoại trừ thường xuyên lau quét dọn, hắn cực ít động bên trong căn phòng vật phẩm bài trí, còn duy trì nguyên trạng, chỉ ngẫu nhiên tại Tây Điện pha trà nhớ lại sư phụ, đợi giữ đạo hiếu 3 năm kỳ đầy, hắn mới có thể chính thức vào ở đạo quan Đông Điện, lấy đó đối sư phụ tôn kính. Đóng chắp điện cửa chính, rơi xuống cánh cửa. Trương Văn Phong từ tay áo túi lấy ra ống trúc cây châm lửa và ra, thổi châm sáng trên bàn đến một nửa ngọn nến. Đắp kín cây châm lửa, vặn chặt thu vào trong tay áo, cầm nến đi đến đối diện, đẩy ra một cái nước sơn đen cửa gỗ. Bên trong là một gian ba trượng vuông đơn sơ tính thất, ngoại trừ hai cái bồ đoàn, đối diện gạch xanh trên vách tường có ba tôn ma sát tỏa sáng thanh đồng đầu thú làm trang trí, ngoài ra lại không dư vận. Trương Văn Phong đi đến trước, đem tay phải đè vào bên phải thanh đồng đầu dê, dùng sức hướng tả toàn chuyển một tấc, đợi cảm giác có rất nhỏ thẻ bỗng nhiên liền dừng tay, lại theo bên trái thanh đồng chó thủ hướng phải xoay tròn hai tốn, gặp được hai lần thẻ dừng lại tay, cuối cùng đặt tại ở giữa đầu châu hướng tả toàn chuyển một tấc. Ngoài ba bước mặt đất vô thành vô tức hạ xuống, lộ ra một cái sáu thước đại hắc hồ hồ cửa hang. Đây là tiên linh quan đời thứ nhất quan chủ tỉ mỉ thiết trí cơ quan. Ít nhất phải có hậu thiên cảnh tu vi mới có thể mở ra gian phòng mật thất lối đi, nếu là xoáy sai trình tự cùng lực đạo, nghe nói hạ chẳng hội cơ thảm, đời thứ nhất quan chủ thế nhưng là người mang đại thần thông tu tiên chi sĩ. Trương Văn Phong tay nắm nến chiếu sáng, túi người vịn nói vách đá, mười bậc mà xuống. 36 cấp thềm đá vận chuyển đi đến ngọn nguồn, đem trên vách thanh đồng đầu châu xoay tròn nửa vòng, phía trên cửa hàng chậm rãi khép lại. Đẩy ra năm bước bên ngoài khắc vẽ lấy phức tạp phù văn cửa đá, đi vào âm u mật thất, nhóm lửa vách đá hai bên hai ngọn ngọn đến, khiến cho mật thất tràn ngập sáng ngời. Trương Văn Phong quét mắt một vòng mật thất hai bích thạch giá trên tư tịch cùng mấy thứ pháp khí. Hắn không có dừng bước lưu lại, đi thẳng tới đối diện khảm nạm tại trên vách đá so với người còn cao hình bầu dục trước gương đồng. Mặt kính rõ ràng soi sáng ra hắn mặc hơi cũ đạo bảo thân ảnh, tinh mục mày kiếm, hơi có vẻ gương mặt đẹp trai, bờ môi hơi bạc. Trương Văn Phong dò xét tự mình hai mắt, tay trái cầm đến, dựng thẳng lên tay phải làm cái chắp tay, đối gương đồng có chút không người thi lễ. Sau khi đứng dậy duỗi ra tay phải nhẹ nhàng chống đỡ đặt tại trên mặt kính, bình tâm tĩnh khí thẩm vận công pháp. Lạnh buốt gương đồng rất nhanh nổi lên gợn nước đồng dạng ba độ, tay phải của hắn đột nhiên xuyên qua gương đồng, rơi vào không trung. Trương Văn Phong trên mặt xuất hiện vui mừng. Cái này đạo pháp thuật cửa ra vào thật nhiều năm chưa từng mở ra, sư phụ hắn một mực cho rằng là kinh ngạc tột độ sự tình. Theo hắn vượt qua gợn nước gương đồng, đi vào mật thất, bên trong thất đỉnh khảm ba viên nắm đấm lớn ngọc thạch dần dần tỏa sáng. Chương 08, phát hiện âm độc người giấy phủ. Trương Văn Phong ngẩng đầu nhìn vài lần, trong chốc lát, trong phòng sáng như ban ngày, liền thân ảnh của hắn đều chiếu lên cực kỳ nhạt. Hắn thổi tắt trong tay ngọn nến, đem đến phóng tới bên tường, hiếu kỳ đánh giá căn này nhất định phải có nguyên khí tu vi mới có thể mở ra thạch thất. Thạch thất hẹn 5 triệu bông, ở giữa hình tròn trên bệ đá trưng bày hơn 10 dạng vật phẩm. Có pháp bàn, pháp trung, pháp tác, hồ lô, bình đen, đồng tiềm thử, ngọc như ý, cờ phớn các loại, xen vào nhau tinh tế, có khác 7-8 chuôi dài ngắn không đồng nhất kiếm khí đơn độc để một bên. Trương Văn Phong không có vội vã đi thăm dò nhìn sư tổ lưu lại bảo vật, tôn chiếu đời đời truyền lại căn dặn, đi đến bên trái tiêu lấy giật chữ thạch giá trước, mở ra trên kệ dùng giấy dầu bao lấy một chồng vật phẩm. Mấy trăm năm không từng có người quản lý, nhan sắc ố vàng phát giòn giấy dầu, cùng thạch giá tử trên tích một lớp mỏng manh cho bụi. Giấy dầu trong bọc chứa ba quyển hơi mỏng sổ. Thứ nhất bản màu xanh phong bì trên dựng thẳng viết tiên linh quan truyền thừa chuyện bịa trên sách, là khoản là huyền mục. Trương Văn Phong liền ống tay áo dọn dẹp sạch sẽ trên ngón tay nhiễm cho bụi, nâng lên thứ nhất quyển sổ, lật ra phong bì, lại vượt qua trống không trang tên sách, chính văn tờ thứ nhất trên viết, lão phu huyền mục, tiên linh quan sáng lập ra môn phái đệ nhất nhân. Từ lão phu sau khi đi, thanh minh tiên hạ linh khí đem sa sút đến cực điểm là mỏng manh, xưng là mạt pháp thời đại, chớ chi thế nhưng là đạo thống truyền thừa mà tính, bất đắc dĩ dùng như thế phương thức, giữ lại lao phu một mạch hương hỏa không dứt. Rất kỳ quái huyền mục sư tổ không cần bần đạo hoặc lao đạo tự xưng, mà là dùng lao phu hai chữ. Lật ra trang thứ hai, tiếp tục quan sát. Thiên địa có luân hồi, thanh minh tiên hạ cách mỗi hẹn 500 năm linh khí chiều trướng một lần, cuối cùng hẹn 500 năm lại linh khí chiều rơi, mỗi một lần linh khí chiều trướng, tức là tu hành chi sĩ thoát khỏi gông cùm xiềng xích, tìm kiếm trường sinh đại đạo tuyệt diệu cơ hội, nhìn chân quý nhìn tới, nhìn cẩn thận đại chi. Trương Văn Phong từng tờ nghiêm túc lật xem, tầm một canh giờ sau, đem ba quyển sách mỏng xem hết. Suy tư một lát, đem sổ một lần nữa bao khỏa chồng chất tại giấy dầu trong bọc, chỗ cũ thả lại giá đỡ. Theo huyền mục tổ sư cuốn thứ ba sổ lưu lại ghi chép, Trương Văn Phong đi đến biểu thị thuật giá đỡ trước, mở ra viết gỗ pháp giấy dầu bao, lấy ra bên trong hai quyển sổ, bỏ vào trong ngực, tạm thời không nhúc nhích trên kệ cái khác đồ vật. Xoay người lại đến ở giữa trước thạch ai, Trương Văn Phong liếc nhìn bảo vật, tìm một vòng. Hắn không có phát hiện Huyền Mộc sư tổ tại sổ bên trong cố ý nhắn lại một đống linh khí thạch, trên mặt đất cũng không có sáng long lánh như bảo thạch linh khí thạch cái bóng. Một viên cũng không có, để hắn có chút thất vọng. Hắn suy đoán đằng sau có người đã từng tiến vào thạch thất, đem đối tu sĩ có tác dụng lớn linh khí thạch cầm đi. Thu thập tâm tình, lập tức dùng ngón tay từng cái thăm dò còn thừa bảo vật. Quả nhiên, hắn tu vi thấp, không thể cầm lấy như là pháp bản, pháp trung, pháp tắc các loại vật phẩm. Vận công miễn cưỡng phá vỡ bên cạnh trong đó một thanh kiếm khí vô hình trói buộc, từ trên bàn cầm lấy dài ba thước tối màu xanh vỏ kiếm, như dễ trúc hình có chút uốn lượn chỗ chuôi kiếm, triển lấy năm cái chữ nhỏ, thanh tịnh bích kiếm trúc. Vụt, rút kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm như ngưng xương băng hàn, phản chiếu bệ đá cùng trên mặt hắn nhiễm một tầng ung tùm màu xanh nhạt. Trương Văn Phong kích linh linh đánh cái dùng mình, làn da lên một lớp da gà, trên mặt hắn dao động ra tiểu dung. Thiên gia pháp khí, hảo kiếm. Một tay cầm đến, một tay đem thanh tịnh bích kiếm trúc liền vỏ ôm vào trong ngực, từ thông đạo dưới lòng đất đi ra. Đem cơ quan phục hồi như cũ, Trương Văn Phong sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, đi ra tinh thất, tháp sáng cây điện dầu hạt cải đèn áp tường, thổi tắt diệt còn lại gần nửa đoạn ngọn nến. Hắn mặc dù được bảo, vẫn đến cần kiệm công việc quản gia qua thời gian. Xem bên trong tiền thu không nhiều, mỗi ngày đại điện bên trong cung phụng ngọn nến, hương, dây, dầu hạt cải các loại chi tiêu không thể tiết kiệm. Thời xuống bên hông bình thường bội kiếm, Trương Văn Phong đem mới được thanh tịnh bích kiếm trúc trân trọng buộc lại, tay trái cầm ngược xanh đậm như ngọc chất lộ ra ấm ý tiết chạm chuôi kiếm, dùng nguyên khí chậm rãi ôn dưỡng. Trước mắt hắn tu vi không đủ, đến hoa tốt mấy ngày thời gian, chậm rãi ôn dưỡng lấy hoàn thành tế luyện. Từ trong ngực lấy ra hai quyển bí kíp, một bản phong bì trên viết tọa vong thanh một hoàn đan thuật, mặt khác một bản viết nguyên khí hóa một phủ chú thiện tích. Ngồi ngay ngắn trên ghế, đem sách phóng tới bàn mắt tiên, liền chập chờn ngọn đèn sáng ngời qua. Hắn trước nhìn bản này so sư phụ truyền thụ cho hắn tọa vong thanh một hoàn đan thuật tăng thêm gần nửa sổ, trong đạo quan tất cả bí kíp công pháp cùng tương đối chân quý pháp khí đều cất giữ trong dưới mặt đất gian đầu tiên mật thất, miễn cho bị mâu tặc trộm cắp mà gì thất. Cái này xem xét lại là gần nửa canh giờ, Trương Văn Phong đôi mắt bên trong thỉnh thoảng xuất hiện hưng phấn, mừng rỡ, bừng tỉnh các loại thần sắc. Huyền Mộc tổ sư lưu lại công pháp càng thêm tỉ mỉ xác thực, bao quát rất nhiều một hành pháp thuật cùng phá cảnh chỉ điểm. Hắn xem như biết rõ hậu thiên cảnh giới về sau, không riêng gì trên giang hồ lưu truyền tiên tiến cảnh, mà là hóa khí cảnh, tiệm vi cảnh, tự tại cảnh, kim đan cảnh, uy nhất cảnh, siêu thoát cảnh, cái này lục đại tu tiên cảnh giới. Tu luyện tới siêu thoát cảnh, liền có thể đến đại tự tại phi thăng thành tiên, trở thành chân chính thần tiên nhân vật. Trường sinh cửu thị, tiêu giao đắc đạo. Sổ trên còn đề cập sớm trước kia thượng cổ thời điểm, tu luyện hệ thống cùng hơn 500 năm trước lớn không tương đồng, thượng cổ tu hành biện pháp thô sơ giản lược đơn giản, cảnh giới phân chia chỉ có hoàng huyền địa thiên tứ giai, khác biệt lưu phái cảnh giới thực lực chênh lệch quá lớn. Hậu thế mỗi một cái linh khí luân hồi đều có tài cao chắc tuyệt chi sĩ cải tiến công pháp, thích ứng linh khí biến hóa. Để tại linh khí chiều chướng 500 thời kỳ, bằng nhanh nhất tốc độ tu luyện tới siêu thoát cảnh, ly khai thanh minh thiên hạ, đi hướng tầng thứ cao hơn thượng giới. Trương Văn Phong âm thầm may mắn hắn hẳn là một vòng này linh khí chiều tăng trước hành giả, cơ hội so kẻ đến sau lớn hơn. Chính thấy say sưa ngon lành thời điểm, xuyên thấu qua song cửa sổ giấy truyền đến hậu viện ra súc lều tê tâm liệt phế con lừa gọi, một tiếng tiếp theo một tiếng ách. A. Ách, tại yên tĩnh trong đêm tối, phá lệ lộ ra ồn ào nháo tâm. Trương Văn Phong nghiêng đầu liếc một chút nơi hẻo lánh bình đồng hồ cát. Lúc này mới giật mình nhanh giờ hợi hai khắc, thời gian trôi qua thật là nhanh. Đứng dậy đem sách thu vào trong ngực, sát người nó kỹ, hắn đến hoa thời gian hảo hảo đem hai quyển sổ chép một lần, nguyên bản vẫn là để xuống đất mật thất thỏa. Trương Văn Phong cũng cảm giác bụng không đói đến hoảng, đem đổi lại thanh phong kiếm nắm bắt tới tay bên trên, thổi tắt ngọn đèn, mở ra tây cửa điện đi ra ngoài, đem tây điện rơi khóa, sờ soạn đi đến hậu viện, trước tiên đem bình thường bội kiếm thả chính quay về ở nhà tranh treo chết đến trên cây cột. Người cái ăn hàng, suốt ngày chỉ biết rõ kêu to, có phải hay không có việc để hoạt động dành đến ra ngựa à? Trương Văn Phong không đau không ngứa răn dạy lửa đen vài câu, con lửa đạp đầu chỗ này hài ngậm miệng. Tay nắm từ nhà tranh lấy ra phát lồng đèn vàng, bận rộn một lát, dọn dẹp sạch sẽ ăn danh cùng danh nước, cho lửa đen rót đầy cỏ khô cùng nước sạch. Hôm nay con lửa cứu không có thời gian quét dọn, tạm thời lôi thôi một ngày đi. Lại mới đi phòng bếp, cho mình làm một bát nước lớn dầu suối tạp đồ ăn thịt thái ra mặt ăn. Hắn cái này hai bữa ăn dùng hết dầu hạt cải, đều đủ lão người thọ tiết kiệm dùng 6-7 ngày. Thật sự là đói đến hoảng, trong bụng chất béo thiếu nghiêm trọng, cũng có lẽ tiêu hao quá lớn, chỉ có thể xa xỉ một lần lấp đầy bụng ra. Trương Văn Phong trở về hậu viện nhà tranh, đang chờ đem kia một đống đổi lại quần áo đi, ánh mắt đảo qua giường. Do dự một cái, để lộ vải xanh đệm cuốn thành đoàn, được rồi, cái giường này vải mỏng chăn, mạch ra gối đầu cùng đệm ở giường rơm rạ hết thảy đốt cho vong hồn đi, trong ngăn tủ còn có một bộ phơi qua sạch sẽ vải dày chăn, vải xám đệm các loại vật phẩm. Đem quần áo, vải xanh đệm, vải mỏng chăn các loại bọc lấy một đoàn, ôm đi tường viện góc tây bắc đất trống. Lại trở về quay về đoàn lên ép tới thật thà rơm rạ, Trương Văn Phong đột nhiên dừng tay, hắn từ rơm rạ phía dưới giường trên bảng nhặt ra một chương bốn ngón tay bề rộng chứng thức dài giấy và người. Xoay chuyển xem xét dùng mực đỏ mực phát họa lấy người giấy bùa vàng, sắc mặt hắn trở nên dị thường khó coi. Huyết sát âm bị thu hồn chú, thật sự là ngoan độc a. Trương Văn Phong nghiến răng nghiến lợi, lóe ra một câu. Chương 09, đêm dài đấu quỷ con lửa cảnh báo người giấy chính diện viết vẽ lấy Trương Văn Phong ngày sinh tháng đẻ cùng tính danh, ngực bộ vị ghim cái ba cái phẩm hình sắp xếp màu máu lỗ nhỏ, mỗi cái lỗ vị có liên lụy vờn quanh tinh tế phụ tuyến, cấu thành một chương âm trầm phức tạp huyết võng, đem toàn bộ người giấy cho cuốn lấy. Người giấy mặt sau vẽ một cái giữ tợn ác quỷ, có một cây tóc dài xuyên qua ba lô đánh lấy bế tắc, cuối cùng sơn thành màu máu. Hắn làm tiên linh quan truyền nhân, tuổi tác không dài, kiến thức lịch duyệt không đủ phong phú. Nhưng là đi theo sư phụ học đạo nhiều năm, bực này hại người người giấy phủ, tất nhiên là nghe nói biết được một hai. Hắn rốt cục minh bạch túc thể là thế nào chết, có thể chui vào hắn nhà tranh cất đặt người giấy, là có nội ứng hỗ trợ. Người giấy phía sau trói chặt dùng để cách làm tóc dài, không cần nghĩ chỉ có thể là chính hắn. Là người thoạt vẫn là lương còn đây. Thật đúng là vừa bạn hai người suy nghĩ, hắn nơi này liền ra đại sự. Trương Văn Phong nhìn chằm chằm người giấy phủ, mặc niệm một lần thanh tâm quyết, bài trừ tạm niệm cấp tốc tỉnh táo lại, hắn đem người giấy phủ bỏ vào bàn gỗ trong ngăn kéo, tiếp tục đoàn lên dâm dạng, cẩn thận tìm kiếm một lần, không có cái khác hại người đổ vật. Vuốt ve hai tay cùng áo bào trên dính lấy dơm dạ mảnh, Trương Văn Phong tại trong túp lều xoay quanh, suy tư một trận, hắn đem người giấy phủ thả lại giường tấm chỗ cũ, đem dơm dạ một lần nữa che lại trải bằng, lại đi ra đem kia một đoàn quần áo, vải xanh đệm, bố chăn các loại lại ôm trở về tới, bố trí một phen, đem quần áo bày ra trên giường, đắp kín vải mỏng chăn. Trương Văn Phong đi ra ngoài một chuyến, mở ra tây điện, không bao lâu sờ soạn trở về, hắn trong túi nhiều mấy trương sư phụ lưu lại phụ lục, còn có một bình sứ nhỏ mực đỏ mực, cùng một mặt khắc dấu lấy bắt quái tiểu thanh gương đồng. Ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng, hắn muốn gọi cái kia ám hại hắn ra hỏa, nếm thử huyết sát âm quỷ phản vệ tư vị. Chỉ cần kia ra hỏa tối nay còn dám cách làm, định để người kia gặp hồn phách xé rách thảm liệt kiểu chết. Thừa dịp còn có chút thời gian, Trương Văn Phong thổi tắt ngọn đèn, cái ghế đem đến rời xa giường nơi hẻo lánh, ngồi ngay ngắn trong bóng tối. Phỏng đoán công pháp sổ trên ghi lại hai loại nhập môn pháp thuật, linh nhãn thuật cùng thanh mục hóa sóng thuật. Hắn hiện tại có hóa khí cảnh sơ kỳ tu vi, có thể tu tập. Thông qua đọc công pháp sổ, hắn đã minh bạch nội thị thuật thuộc với tu sĩ sau khi nhập môn, bản năng nắm giữ một loại bản sự. Điều động thể nội mỏng manh nguyên khí du tẩu kinh mạch, từ huyệt thần đỉnh mà xuống, nhập ấn đường hơi làm xúc thế, sau đó hướng khoảng trừng lông mày tích lũy chút huyệt vừa đi vừa về cọ rửa, tâm hắn thái nhẹ nhõm, không vội không chậm dựa theo công pháp ghi chép hành công. Nếu là có chóng đầu hoa mắt không tốt tình trạng xuất hiện, hắn tùy thời chuẩn bị ngừng chính là. Hẹn cắt sau. Hắn dễ dàng xông mở tích lũy trúc khiếu huyệt, nguyên khí tư dưỡng hai mắt, linh nhãn thuật nhẹ nhõm học được. Trương Văn Phong khỏe miệng bật lên, nhập môn pháp thuật quả thật không khó. Hắn mở mắt ra, trong bóng tối thấy vật như ban ngày. Theo công pháp ghi lại, thi triển phương pháp này có thể nhìn thấy quỷ, hồn các loại vô hình chi vật, thi pháp cự ly thì theo tu vi mà định ra, luyện được cao thâm, có thể khám phá tu sĩ ẩn thân pháp thuật. So với mượn nhờ các loại thủ đoạn mở thiên nhãn, thực dụng lại mạnh hơn nhiều. Yên lặng tính ra thi triển linh nhãn thuật tiêu hao nguyên khí, Trương Văn Phong trong lòng đại khái có ít về sau, liền ngừng pháp thuật. Trước mắt lại khôi phục lờ mờ mơ hồ trạng thái, lấy hắn hiện tại nhãn lực đã vượt xa hậu thiên cảnh nội gia cao thủ. Trương Văn Phong đứng người lên, vừa đi mấy bước liền nghe được tây nam phương hướng tiểu trấn chuyển đến mơ hồ ba vàng cái mỏ âm thanh. Giờ tí canh ba sáng, hy vọng đêm nay có thể có cái chấm dứt, để cho ta nhìn xem đến cùng là ai muốn hãm hại đạo gia. Trương Văn Phong im lặng tự nói hai câu, tỏa hạ nhắm mắt thổ nạp dưỡng thần. Hắn không chuẩn bị lại tiêu hao nguyên khí tu tập thanh mục hóa sóng thuật, toàn lực ứng phó trước đối phó trước mắt cái này một cửa ải, hại người huyết sát âm bị thu hồn chú từ ba canh lên, canh năm dừng, âm khí nặng nhất lúc đều là thi pháp đoạn thời gian. Tới đi. Thời gian tại trong bóng tối chậm rãi trôi qua, gian phòng bên trong vắng vẻ im lặng, ngoài phòng có thu trùng chích chích. Trương Văn Phong lâu dài niệm kinh ngồi xuống tu hành, hắn kiên nhẫn đầy đủ. Một canh giờ trôi qua, trong hai nghe được thị trấn phương hướng bốn canh âm thanh truyền đến, hắn ngồi ngay thẳng không nhúc nhích tí nào, tinh thần càng phát ra bên trong sức khỏe dồi dào, hắn là hạ quyết tâm ôm cây lợi tặc, thâu đêm suốt sáng không ngủ cũng cứ vương, bực này tình huống cũng không dám ngủ yên. Lại qua hẹn nửa canh giờ, Trương Văn Phong đột nhiên mở mắt ra, hắn phát giác được một cô âm hàn khí tức tiếp cận, ngoài phòng đều to côn trùng âm thanh liễu lo đình chỉ. Thân thể bản năng làm ra phản ứng, tóc gáy dựng lên, cánh tay lên một lớp da gà. Linh nhãn thuật quét tới, hắn nhìn thấy một cỗ hắc vụ từ tấm ván gỗ cửa phía dưới hai ngón tay đầu rộng khe hở chui vào. Hắn bận bịu thu liễm khí tức vận chuyển, sợ đem thật vất vả xuất hiện huyết sát âm quỷ dọa đi, đồng thời âm thầm buông lỏng. Cỗ thân thể này đúng là hiếm thấy nhiều trách, hắn là xuống minh vực thấy qua vô số quỷ hồn người, còn sợ gì a âm quỷ. Rất nhanh hắn phát hiện tự mình đánh giá cao nghe lệnh làm việc âm quỷ trí thông minh. Đoàn hắc vụ kia căn bản liền không có phát giác hắn tồn tại, chớ nói chi là dừng lại dò xét, mà là đói khát khó dằn nổi nào về phía giường. Có người giấy phụ làm môi giới cùng dẫn đạo, hắc vụ hóa thành một cái mơ hồ bóng người, thư đệ xuống giường trải rộng ra áo bào phía trên, kịch liệt trên dưới chập trùng ba động. Ách, ách, ách. Hậu viện ra súc liều chuyển đến con lừa không đúng lúc lớn giọng gào rít. Tại trong đêm tối quả thực là kinh thiên động địa. Trương Văn Phong thầm mắng một câu dọa người, từ tay áo phải miệng phát ra thanh đồng bắt quái kính, trong miệng nhanh chóng thì thầm, thiên địa cùng sinh, quét huế trừ khiên, pháp tế gương đồng, động chiếu vô biên, đi. Ngón trỏ trái dính lấy bình sứ bên trong mực đỏ mực, hướng mặt kính một vòng, tay phải thoáng quán chú một tia pháp lực. Bá, một đạo mỏng manh xích quang, soi sáng vẫn làm theo ý mình có chút thiểu năng âm quỷ trên thân. Mực đỏ là dương khí chi vật, tăng thêm đạo quan truyền thừa pháp khí, lấy chú ngữ cùng nguyên khí pháp lực kích phát đối phó một cái chỉ là quỷ vật, từ không đáng kể. Quang mang kèm chút đem âm quỷ cho chiếu lên tán loạn. Trương Văn Phong là lần đầu tiên đấu quỷ, không đủ kinh nghiệm, đối tự thân tăng vọt thực lực còn không có một cái trực quan nhận biết, hắn bận bịu cắt đứt gương đồng thi pháp, cũng không thể cứ như vậy diệt sát âm quỷ, gây mất manh mối, tiện nghi chỗ tối thi pháp đặc tử. Đầu kia thật vất vả trở về từ coi chết yếu đuối âm quỷ, chỉ còn lại mỏng manh một đoàn, bản năng chui ra khe hở cửa hốt hoảng hướng nam chạy trốn. Trương Văn Phong thừa cơ búng một ngón tay mực đỏ mực, có hai điểm cực nhỏ màu đỏ nhiễm trên người âm quỷ. Hắn kéo cửa phòng ra, cấp tốc đập một chương sư phụ di tổn trấn trạch phụ tại trên khung cửa phương, mang quan cửa phòng, lách mình nhẹ nhàng vượt qua hơn trượng cao tường viện, xuyên tại âm quỷ đằng sau đuổi theo, hắn muốn thuận dây leo sở trảo tìm tới phía sau màn thi pháp người. Hắn nghe được tường viện bên trong chói tai lửa hí, im bặt mà dừng. Âm thầm suy đoán con lửa có lẽ phát giác có bẩn đồ vật tiến đến, cho nên kêu sợ hãi cảnh báo. Sư phụ hắn không thích con chó đối khách nhân sủa gọi, như thế lộ ra vô lễ, đạo quan liền không có nuôi chó hộ viện, càng không thích gà vịt tùy chỗ kéo phân có chướng ngại thưởng thức, còn mùi thối khó ngửi, cho nên đạo quan trước sau là sạch sẽ nhẹ nhàng quan quái, lại ngay cả ăn trứng gà trứng vịt đều muốn đi trên trấn chọn mua. Sư phụ khi còn sống ngược lại là nhiều lần tán dương nuôi nhiều năm, xem như tọa kỵ kiêm chức kéo cối xay lông đen con lửa. Xương hắn dịu dàng ngoan ngoãn linh tính, làm thiện đại chi. Chương 10, nói cùng không nói đều phải chết. Trương Văn Phong vận khởi võ kỹ khinh công, thi triển ra so sánh thường ngày càng thêm khinh linh tiện lợi, như khói xanh đi nhanh, trên mặt đất bên trên cơ hồ không lưu dấu chân, có nhiễm trên người âm quỷ hai điểm mực đỏ mực, cách xa một chút, hắn cũng không lo lắng mất dấu. Truy qua thấp núi rừng, từ nhỏ đường đuổi kịp quan đạo, một đường đuổi theo tới gần ngoài năm dặm lúa suối tiểu trấn. Chỉ gặp đoàn kia bay ở không trung hắc vụ đột nhiên gia tốc, nhào về phía một cái hướng đồng ruộng tiểu đạo lảo đảo chạy trốn thân ảnh. A, thi pháp thất bại gặp phản vệ người kia miệng mũi chảy máu, chính là suy yếu thời điểm, phản ứng chi độn, trong tay nắm lấy một đạo giấy vàng phù không kịp niệm chú kích phát, sao có thể tiếp nhận âm quỷ thân trên cắn xé hồn phách thống khổ, thỉnh thoảng kêu lên. Văn Phong sư đệ, tha, tha mạng a. Hắn không biết là cái nào chỗ ra chỗ sơ suất, lấy tới âm quỷ phản vệ, không thể vãn hồi tình trạng. Dựa vào tự thân khẳng định không thành, hắn đau đến liền chú ngữ đều niệm không được đầy đủ. Cũng chỉ có thể hướng tới gần cái bóng đen kia xin giúp đỡ, hắn đoán được là ai đuổi theo, coi như là rơi xuống nước sau bắt được một cây dâm dạng, cũng chỉ có người tới có thể cứu hắn. Trương Văn Phong từ chỗ hắc ám đi đến trước, hắn khỏe miệng viết ra một tia biết được tặc nhân chân diện mục sau cười lạnh. Còn nói là ai dở cho đây, nguyên lai là sư phụ đi về cõi tiên nửa trước năm, cuối cùng phân phát đi ngũ sư minh lô kim trùng. Nhìn xem ngã lăn ở đồng ruộng câu lung cào thê thảm bóng người, Trương Văn Phong ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng quát hỏi, là ai chỉ điểm ngươi? Nói cho ta có thể cứu ngươi một mạng. Với hắn mà nói thi cứu rất dễ dàng, hắn có mấy loại biện pháp có thể diệt đi trên người đối phương quỷ hồn. Đương nhiên hắn bẹn bẹn miệng nói một chút, lừa dối đối phương nói ra chân tướng sự tình mà thôi. Hắn nghĩ biết rõ lỗ kim trung là rất phải dùng âm độc tà thuật ám hại hắn, tiên linh quan chuyển tụ đạo thuật nhưng không có những này hại người tà pháp, là vì mưu đoạt tiên linh quan quan chủ chi vị, vẫn là bị người sai xử, hoặc là có cái khác nguyên do. Hắn làm việc trật tự rõ ràng, đợi làm rõ ràng sự tình chân tướng về sau, để đến tiếp sau quyết đoán phòng bị. Làm hại túc chủ bỏ mình tự tử, hắn nhất định phải tận mắt thấy đối phương bỏ mình mới yên tâm. Đau nhức đến diện mục vặn vẹo bóng người tê thành thiếu đạo, không ai sai xử. Là ta bị ma quỷ ám ảnh. Trương Văn Phong mặt không biểu lộ, con ngươi lạnh lẽo, thời gian không nhiều, ngươi có thể không nói thật, ta không có vấn đề, âm bị phản phệ nuốt hồn tư vị, ngươi chính mình chậm rãi nhấm nháp chính là. Người kia đem mặt lỗ cái cổ tóm đến máu thịt bé bét, có chút địa phương lộ ra bạch cốt, nắm chặt không xuất thể bên trong phản phệ âm quỷ, gặp luôn luôn dễ nói chuyện tính tình ôn hòa, không lắm lịch duyệt sư đệ tâm địa như thiết thạch, coi là thật muốn gặp chết không cứu, hắn luôn cuống. Không nói ra lập tức chết ngay, hắn không chịu được lâu, kêu lên, là thị tử. A a. Nói cũng có thể sẽ chết, nhưng là chung quy có một tuyến mạng sống cơ hội, hắn chỉ có thể trước cầu sống lại nghĩ biện pháp đào tẩu. Còn chưa nói xong, đột nhiên từ lỗ kim trung y phục dạ hành túi toát ra một đoàn hắc vụ, hóa thành ác quỷ bổ nhào vào hắn trên thân, hướng cái cổ hung hăng cắn xé, ngăn cản lỗ kim trung tiếp tục nói tiếp, cắn đến lỗ kim trung phát ra biến điệu thét lên. Trương Văn Phong kinh ngạc phiêu thối trượng bên ngoài, thật đúng là để hắn lừa dối ra một chút không tưởng tượng được tin tức. Cái này lang tâm cầu phế tặc tử cùng ngoại nhân cấu kết, dám có ý đồ với hắn, nghĩ mưu đoạt tiên linh quan. Mặt khác bốn cái sớm mấy năm bị sư phụ phân phát xuống núi sư minh sư tỷ không có người họ thịnh, trên cơ bản có thể tẩy thoát trực tiếp hiểm nghi. Hắn trong tay thanh đồng bắt quái kính lộ ra, gấp đọc chú ngữ, quắt, đi. Một lần nữa bôi qua mực đỏ mực mặt kính, kích phát một đạo yêu đất hồng mang, chiếu vào dữ dội dị thường ác quỷ trên thân. Phúc, hung ác âm quỷ dâng lên một trận tanh hôi sương mù, nó bị thanh đồng bắt quái kính phát động pháp thuật diệt đi một nửa âm hàn năng lượng, đánh ác quỷ hùng tính đại phát, vứt xuống toi thóp lỗ kim trùng, quay người lui về sau Trương Văn Phong bổ nhào đi, hàn khí bức người. Lúa suối tiểu trấn phương hướng đột nhiên truyền đến con chó tiếng kêu sợ hãi. Trên trấn con chó nhao nhao theo vào sủa gọi, lập tức đánh vỡ tiểu trấn ban đêm an bình. Trương Văn Phong dưới chân toái bộ rút lui, không đi thẳng tắp, tốc độ cực nhanh khoảng chừng né tránh, mang theo ác quỷ cuốn hình cùng túi phân quang. Dù cho có hóa khí cảnh tu vi, tấn cấp tu tiên hàng ngũ, hắn vẫn cẩn thận không dám để cho ác quỷ thân trên. Hắn trong miệng chú ngữ nhanh chóng niệm xong, lần nữa dùng thanh đồng kính vừa chiếu, lần này hắn so với lần trước hơi dùng nhiều một chút nguyên khí. Pháp lực không nhiều, đến tính toán tỉ mỉ tiết kiệm sử dụng. Hắn còn muốn lưu một chút pháp lực, phòng bị lô kim trùng có đồng bọn giấu giếm đánh lén. Mặt kính hồng mang vào tới, hóa thành mỏng manh hình người cái bóng trí lực không cao dương nhanh múa vút ác quỷ cái nào lẫn mất rơi, phát ra một trận mơ hồ kêu rên, lượn lờ biến mất ở trong trời đêm, phụ cận khí lạnh đến tận xương nhanh chóng tan đi. Trương Văn Phong mấy bước đuổi tới lăn lộn lỗ kim trùng trước người phụ cận, chậm một bước, chỉ gặp hắn dùng hai tay hung ác bóp cổ, đem chính mình bóp đến con ngươi tăng dã, gương mặt tím xanh rơi xuống cuối cùng một hơi, phản phệ cái kia âm hồn tất nhiên là cùng hắn đồng quy vô tận, cũng không tồn tại nữa. Khẽ lắc đầu, tự gây nghiệp thì không thể sống. Hắn đang tiếc không thể ép hỏi ra ẩn tàng tặc tử toàn bộ tin tức. Nhặt lên trên mặt đất bên trong tấm kia không có kích phát giấy bằng phủ, nhìn một chút, là một chương tiên linh quan thủ pháp vẽ khu quỷ phủ. Cái này ra hỏa hiển nhiên là có chỗ chuẩn bị, đề phòng thi pháp thất bại bị âm quỷ phản vệ, chỉ là chưa kịp. Đem giấy vàng phù thu vào trong tay áo, Trương Văn Phong gặp tiểu trấn bên kia tiếng chó sủa vẫn náo nhiệt, trên trấn đánh thức người tại quát lớn con chó, liền nắm đuốt uống họng vận công thét to, giết người à, cứu mạng à. Hắn lo lắng cho mình sau khi đi, không biết trốn ở cái nào chỗ tặc tử mang đi thi thể, đến cái hủy thi di tích. Hắn lại không thể canh giữ ở nơi đây, càng không muốn đem thi thể mang đến đạo quan, để phòng bị chỗ tối tặc tử chế tạo ra hiểu lầm, gây nên phiền phức quá trải qua không đến mất, liền để sự tình làm lớn chuyện điểm. Kinh động trên trấn phụ trách trị an du hịch, để bọn hắn mang theo cỗ thi thể này, đem án mạng hướng trong thành báo cáo. Trên trấn con chó nghe được dã ngoại truyền đến khiêu khích thét lên, lại một trận kịch liệt nhóm sủa. Một lát sau, rốt cục có người dơ bó đuốc hướng bên này hắc ám đồng ruộng tìm tới, còn nắm một đầu chó săn. Trương Văn Phong cẩn thận nhìn nhìn, tới năm người tay cầm đao binh, rượu lửa cháy đem ánh sáng sáng như tuyết, mặc du hịch chế phục, hùng hùng hổ hổ cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Còn có mấy cái đánh thức người nhàn rỗi lưu manh, giúp đỡ lấy cầm đoạn côn ở phía sau tham gia náo nhiệt. Trương Văn Phong đợi những người kia lại gần một chút, hắn cố ý làm ra một chút động tĩnh, dẫn tới chó săn dắt dây thường sủa loạn. Hắn đi về phía Nam Phương Phiêu Nhiên bỏ chạy, không để ý mấy cái du hịch hô to gọi nhỏ, dã ngoại đen xì không phải có mặt trăng thời gian, du hịch căn bản không dám đuổi theo, và lại cũng truy hắn không lên. Tạm thời để du hịch trông giữ thi thể không khiến cho rơi vào tặc nhân trong tay, rất nhanh liền đến canh năm thiên, cách trời sáng không xa. Nghỉ ngơi buổi trưa mời người đến đạo quan phòng thủ về sau, hắn đến vào thành một chuyến. Việc này đương nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, mặc kệ là hắn, vẫn là giấu giếm tặc tử, đã kết xuống sinh tử đại thù, hắn vậy không bằng chủ động xuất kích, tìm cái kia gọi Thịnh Tử cái gì ra hỏa hạ lạc. Hắn muốn nhờ ngoại lực bắt trộm. Chương 11, núi đêm độc hành chu sát cương thi. Trương Văn Phong bằng vào khinh công dẫm lên ném mạnh những cây, vượt qua phía nam một dòng sông nhỏ. Vừa đi vừa về hai lần, dù cho săn cái mũi chó lại linh mẫn, cũng ngửi không đến mùi của hắn, tìm không đến tung tích của hắn, ở trong màn đêm lượn quanh một vòng lớn, để phòng tặc nhân theo dõi đánh lén. Thị trấn phương hướng chuyển đến canh năm cái mộ âm thanh, hắn từ nam xuyên qua con đạo, trở về thuộc về tiên linh quan chân núi thấp. Thu hàn lộ nặng, núi đêm độc hành. Gió thổi đường nhỏ hai bên khô héo cỏ tranh, phát ra vang lên sàn sạt. Trương Văn Phong dưới chân đột ngột đứng bước quay người, bang một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, xanh nhạt hàn quang bung ra lắc lư kiếm ảnh. Xuy, bích kiếm trúc dùng tốc độ khó mà tin nổi, đâm nghiêng bên trong chọn chúng một đoạn từ bên trái cỏ tranh bụi đập ra hắc vụ. Mơ hồ quỷ gào âm thanh thê lương kiềm chế, giống như là từ lòng đất phát ra. Trương Văn Phong thân theo kiếm động, chỉ một kích, đem đánh lén hắn âm quỷ kém chút hoạch thành hai đoạn, giết đến âm quỷ vứt bỏ hơn phân nửa cái mạng, định ngay tại chỗ động tác chậm chạp. Hắn tay trái từ trong tay áo lấy ra sư phụ lưu lại chân quý nhất kim quang hộ thể phù. Trong miệng nhanh chóng niệm chú, Thiên Địa Huyền Tông, Vạn Khí Bản Dễ. Quảng tu và kiếp, chúng ta thần thông. Tam rơi trong ngoài, duy nói độc tôn. Thể có kim quang, che chiếu thân ta. Nhìn tới không thấy, nghe chi không nghe thấy. Bao la thiên địa, dưỡng dục nhóm sinh. Thu cầm một lần, thân có quang minh. Không có nguyên khí không vào tu tiên chi lưu đạo sĩ, vẽ ra phù lục, mượn nhờ chính là thần tiên hương hỏa nguyện lực, cần phức tạp chú ngữ cùng thủ quyết phối hợp khởi động, mặc kệ là thi phù tốc độ vẫn là uy lực, so với tu tiên giả vẽ phù lục, rõ ràng phải kém rất nhiều. Trương Văn Phong mới hóa khí không lâu, không có thời gian nghiên cứu hoàn toàn mới phù chú thuật. Tặc tử đã dám ở nơi đây bố trí đánh lén. Hắn liền không dám kinh thường, hộ thể phù lại chân quý, cũng dùng lại nói, trước đem tự thân đứng ở thế bất bại. Dưới chân hắn không lùi ngược lại vọt tới trước, thân như con báo nhẹ nhàng, nhất chuyển uốn éo, tránh thoát từ bên phải xông ra bóng người đánh lén. Rất nhiều đi giang hồ kinh nghiệm đều là trời mưa xuống, hoặc mùa nông nhàn nghỉ ngơi thời gian, người thọ thúc khoác lát thuận tiện dạy hắn. Cái này thức ly hành bộ là người thọ thúc bảo mệnh tuyệt chiêu một trong. Hắn học được đến, lúc này ở chật hẹp đường núi dùng ra chính là phù hợp, phía sau kình phong hô hô, từng bước ép sát, hắn bích kiếm trúc đồng dạng nửa cung, tung tùm xanh nhạt chiếu sáng phủ cận một mảnh. Kiếm quang tử tiến về sau, như linh xá xuất kích. Đồng thời nhất tâm nhị dụng chú ngữ nhanh chóng nhập xong, tay trái cầm đùa vàng đập tới ngực, có hoàng mang lóe lên biến mất, nâng đỡ đạo thuật giấy vàng phai màu nghiêm trọng, nhẹ nhàng hướng về mặt đất. Keng, mũi kiếm đâm vào sau lưng một cái xuề ra móng đuốt lòng bàn tay. Phát ra kim loại va chạm thanh âm, vậy mà không có đâm xuyên trộm tới thủ trưởng, Trương Văn Phong lấy làm kinh hãi. Mượn nhờ linh nhãn thuật, hắn cuối cùng quay người thấy rõ công kích hắn là một cái gì đồ vật. Người trước mắt da thịt khô cạn, da trắng bệch, che đậy bảo hạ lộ ra bán vị diện lỗ như khô lâu, hám sâu hốc mắt có lục quang yếu ớt như quỷ hỏa bắn ra. Móng ngón tay sắc nhọn, trên thân mọc da nhung nhung tựa hổ mốc meo lông trắng, là một bộ không có sinh mệnh cương thi trắng. Trương Văn Phong phản ứng không chậm, cổ tay có chút uốn éo, mũi kiếm từ cương thi hung ác bắt khe hở chỗ ra. Không thể để cho không có cảm giác đau cương thi đem hắn pháp khí cướp đi, dưới chân hắn tại năm thước đường núi tiểu toái bộ nhảy vọt lui lại, khoảng trừng di động, né tránh cương thi hô hô điên cuồng bắt kích. Đời trước của hắn nghe yêu quái, ác quỷ, cương thi cố sự lớn lên. Đối với trước mắt xấu xí quái vật đảo không chuyện gì e ngại. Chỉ tiếc hắn mới vào hóa khí cảnh, với tu tiên thủ đoạn rất lạ lẫm, liền trong tay bích kiếm trúc còn không thể phát huy hai thành uy lực, chỉ có thể làm phổ thông kiếm khí sử dụng. Đương nhiên so phổ thông kiếm khí lợi hại hơn nhiều, một kiếm kia đem cương thi thủ trưởng hoạch đến ra chóc thịt bong, chỉ không có tiên huyết chảy xuống. Trương Văn Phong trên người có hai tấm bùa bảng, là đối phó quỷ vật, một thời gian không có cách nào thoát khỏi cương thi công kích. Hắn giữ lại 3 phần tinh lực, phòng bị nút trong bóng tối điều khiển cương thi tặc tử đánh lén, đồng thời tại cấp tốc suy tư thủ đoạn đối phó với cương thi, hướng trên núi trốn không được là biện pháp, ngược lại có thể khiến đến đạo quan gặp nạn. Chiêm chiếp, mấy cái ám khí hiện lên nửa hình quạt tập kích hắn phía sau lưng. Trương Văn Phong hai mặt thù địch, muốn tránh cũng không được, hắn thầm quát một tiếng, hộ thể. Kiếm trong tay khí hoạch nửa tròn, góc độ xảo trá theo hắn thân pháp chuyển đổi đến phía cạnh, đâm vào hung manh đánh tới, muốn tiền hậu giáp kích, đẩy hắn vào chỗ chết cương thi đuổi phải chỗ đầu gối, kinh lực hung ác nôn phổi đi, xùy xoa một tiếng cắt đứt khô cạn cơ bắp dây chẳng, tháo bỏ xuống cương thi đùi phải. Trên người hắn toát ra một tầng hào quang màu vàng kim nhạt, hai cái ám khí phanh phanh bị đẩy lùi. Còn lại ám khí sát người đi qua, thậm chí một viên lóe u lam quang trạch kim nhọn, đâm trúng hướng Hữu Khuynh Đạo cương thi ngực. Trương Văn Phong thân như gió lốc, vung đẩy kiếm khí hướng phía bên phải phía sau cây đại thụ kia sau đánh tới, không có đầu góc cương thi đã không đáng lo lắng, hắn nhìn thấy một cái bóng đen hướng trên sườn núi gấp trốn, thuận tay một kiếm, chém giết đầu kia bị hắn trọng thương mới lấy lại tinh thần đánh tới âm quỷ. Đại thụ phía sau gần như không âm thanh đâm tới một kiếm, từ dưới lên trên, đánh lén Trương Văn Phong sườn trái yếu hại. Mà nhảy vọt lên dốc bóng đen, đột nhiên quay người giơ tay, mấy cái ám khí phá không phong tới, trong đêm tối may mà Trương Văn Phong thi triển linh nhãn thuật, có thể thấy rõ nhỏ bé ám khí lai lịch. Hắn nghiêng người chìm dưới kiếm bổ đó nữa, còn thừa một điểm nguyên khí hóa thành kình lực bộc phát. Đối với ám khí đánh lén không quan tâm, bích kiếm chúc ánh sáng xanh lấp lánh. Giang giác, chặt đứt đánh lén nhỏ hẹp hắc kiếm, kiếm quang hóa thành một đạo thanh sáng tàn ảnh, như thiểm điện đâm trúng một nửa ngồi xổm sau lùm cây mặt, né tránh không kịp kinh ngạc che mặt thân ảnh ngực, kình lực xuyên qua. Phanh phanh, lại là hai cái ám khí bị Trương Văn Phong trên thân ảm đạm kim quang bắn bay, mặt khác ba đạo ám khí bị hắn nhường đi qua. Hóa khí tu sĩ, đáng chết. Ngoài mấy trượng dốc núi bóng đen kia kêu lên sợ hãi, là cái trẻ tuổi nữ tử thanh âm. Nàng khám phá đối phương kim quang hộ thể phù không thể bền bỉ, muốn tiêu tốn đối phương hộ thân thủ đoạn, lại hợp lực thu thập, không thể để cho xấu bọn hắn chuyện tốt ra hỏa sống sót, lại không ngờ tới đối phương đã tu ra nguyên khí. Cái này còn để nàng làm sao đấu? Huống chi đối phương không hề giống đã bỏ mình báo cáo sai quân tình lỗ kim trung lời nói, thiếu khuyết cùng người tranh đấu kinh nghiệm. Tương phản bất luận là cơ biến, vẫn là thủ đoạn, có thể so với giang hồ lao thủ tàn nhẫn quả cảm. Cũng liền giải thích vì sao ngày hôm qua thi pháp không thành công. Đối phương tối hôm qua có lẽ trở tay không kịp, sử dụng thủ đoạn giấu giếm được ép giường ấm quỷ, không có làm tức diệt sát ấm quỷ, hôm nay cô ý bố trí xong cái bẫy, dẫn bọn hắn mắc câu. Trên sườn núi bóng đen gặp đồng bạn một chiêu tức bỏ mình, nàng nào dám lưu lại, hướng phía dưới ném ra một hạt châu, vành một tiếng tuôn ra màu xanh thấm một mảnh sương mù, nữ tử mượn nhờ sương mù yểm hộ, hướng nơi xa bỏ chạy. Trương Văn Phong không có truy sát, trong cơ thể hắn nguyên khí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, hộ thể phù hiệu lực cũng qua. Còn không biết chỗ tối tặc tử đến cùng có mấy người. Hắn đã không thể thi triển linh nhãn thuật, cẩn thận lý do, tối như bưng giặc cùng đường chớ đuổi, miễn cho tại trong đêm gặp đối phương an toàn. Bù một kiếm đâm xuyên bóng đen cái cổ, rút ra màu xanh kiếm khí, một chuôi huyết châu trở xuống, thân kiếm bóng loáng như mới. Từ phía sau cây thối lui đến đường núi, không dám đến gần kia phiến còn kém viết lên ta có độc xương mù màu lục, vù vù mấy kiếm, đem còn tại trên mặt đất bò, ác hình ác trạng bản năng muốn đối với hắn xuất thủ cương thi trắng cho tách rời. Kiếm của hắn khí sắc bén, đã tìm tới đối phó cương thi trắng biện pháp, đương nhiên sẽ không khách khí với nó. Cuối cùng đâm vào cương thi trong hốc mắt diệt đi hai đoàn u quang, cương thi triệt để không động đậy. Trương Văn Phong đi đến trên đường núi gió chỗ, đợi Hàn Phong đem kia phiến xương mù màu lục thổi đi tiêu tán, lại các loại nửa khắc đồng hồ, chân trời gần sớm, lại mới đi đến đại thụ về sau, dùng mũi kiếm đánh gãy vừa ngã vào bụi cây sau trên mặt người kia che mặt khăn đen. Xanh nhạt kiếm quang chiếu dọi xuống, là một cái tuổi trẻ duyên dáng nữ tử, trong mắt trợn lên, đã sớm khí tuyệt bỏ mình. Liếc mắt nhìn y phục dạ hành hạ càng chống túi túi bộ ngực. Hắn lắc đầu, đạo gia cũng là có tí khí, lười nhắc cho muốn ám sát hắn nữ tặc niệm kinh siêu độ. Từ nhỏ nhìn quen người chết, lại xuống một chuyến minh vực, hắn không chuyện gì không thích hứng cảm giác. Chương 12, cầu viện Trương Văn Phong quay người chui vào trên sườn núi, chém đứt mấy cây tính bền dẻo không tệ chỉ thô sợi đằng, dùng cũ bảo và áo khía cạnh đơn giản lau sạch sẽ bích kiếm trúc, trả lại kiếm vào vỏ. Đem sợi đằng ngắt nhéo một cái, đơn giản đem nữ tử thi thể cùng phát ra thi sú cương thi phân biệt gói, một tay một đoàn nắm lấy nhảy vọt lên núi. Không bao lâu, lại cầm quốc, thủ sát, kỳ hốt giác trở về. Sát trời u lượng, Trương Văn Phong cẩn thận thanh lý chiến đấu hiện trường. Đem mấy cái ám khí xem chừng nhặt lên cất vào một cái hộp gỗ mỏng, dính máu bùn đất, bụi cỏ toàn bộ vùi lấp, trên đường đi giọt máu xử lý sạch sẽ, miễn cho lên núi người còi không được. Áo bào và táo cùng dày vải nhiễm rất nhiều sương sớm, Trương Văn Phong sắc mặt lạnh nhạt cất kỹ công cụ, rửa mặt rửa tay, quay về nhà tranh mới đổi một bộ da khách mới xuyên đạo bào màu xanh, đem vật phẩm tùy thân đều mang. Để lộ vải mỏng chăn cùng dâm dạng, từ trên giường nhặt lên tấm kia hại người người giấy phủ, đặt vào trong tay áo cất kỹ. Trên bậc thang đi đến đạo quan chính diện mở ra đại điện cửa gỗ, đi vào tam thanh điện, trên mặt nghiêm túc phụng hướng đến, thêm dầu hạt cải, xoa đồ vật, làm xong đơn giản tảo khóa về sau, Trương Văn Phong lại cho lửa đèn cho ăn liệu đổi nước. Vẫn không có thời gian cho tao thúi con lửa cứu quản lý, lại chấp nhận lấy lại lôi thôi một ngày. Hắn đem tường viện hai đạo cánh cửa cùng đại điện cửa cẩn thận rơi khóa, đeo lên mũ rộng đành, đè thấp mũ rộng đành mái hiên che chắn gương mặt, từ tây bắc sau dưới núi đi, không bao lâu liền biến mất ở sương sớm rừng cây bên trong. Trương gia trang ở vào Tiên Linh Quan chính phương nam ngoài năm dặm. Ở phân tán đạo sĩ Trương Văn Hành nhà tranh sân nhỏ một chỗ Trương gia trang đầu tây, láng giềng cũng cùng hắn nhà cách xa nhau có xa 20 trượng. Hắn theo thường lệ cho tổ sư phụ thơm, tại đông sương phòng làm xong tảo khóa về sau, đi ra cửa phòng, duỗi cái dễ chịu lưng mỏi hướng tây phòng phòng bếp đi, đột nhiên nghe được nhẹ nhàng tiếng gõ cửa, hắn hơi sững sờ. Cái này sáng sớm trên, ai tới quấy rầy? Trên làng người ta đều biết rõ hắn tin đạo tu nói, sớm, muộn sẽ không tùy tiện tới nhà làm khách nói chuyện tiếm. Mấy bước đi đến cửa sân chỗ, nghe tiếng gõ cửa lại lên, Trương Văn Hành một thanh kéo ra cổng tre, đã thấy là một cái vươn người đứng thẳng mặc một bộ đạo bào màu xanh thân ảnh, bên hông đeo lấy một thanh xanh đậm kiếm khí, gương mặt bị mũ rộng vành che chắn, chỉ lộ ít hứa xuống ba. Trương Văn Phong lui lại một bước, dùng tay trái đem mũ rộng vành đẩy lên đẩy. Trên mặt tươi cười, hai tay hổ khẩu tương giao, tay trái ôm tay phải nắm buổi chưa quyết, so như âm dương đổ, hai chân hiện lên hình chữ bát, ôm quyền tại trước ngực hành lễ, đạo tổ từ bi, nhị sư minh mạnh khỏe. Trương Văn Hành liên tục không ngừng hoàn lễ, nói: "Đạo tổ từ bi, nghe đi gặp qua quan chủ, hàn xá đơn sơ, quan chủ là khó được tới khách quý gặp, mau mau mời đến, cho nghe đi dâng trà." Hai người tuổi tác chênh lệch cách xa, Trương Văn Hành đối mặt đột nhiên tìm tới cửa tiểu sư đệ, trên mặt hiện ra kinh hỉ thần sắc. Hàng năm ngoại trừ mồng một Tết, Tết xuân, hai ngày, xuống núi đệ tử có thể trở về đạo quan thắp hương, cái khác thời gian, không trải qua đương nhiệm quan chủ bấy gọi, không được với núi quấy rầy thanh tịnh. Đây là tiên linh quan một mạch quý củ, rất không có tình người, chuyển hơn 500 năm. Là lấy tiên linh sơn trên phần lớn thời điểm đều lộ ra quận cũ bé. Trương Văn Phong lại không vào cửa, vào cửa đến thắp hương, hắn không tiện chậm trễ quá nhiều thời gian, nói, lần sau lại đến nhị sư huynh trong nhà làm khách, hôm nay có sự tình, nghĩ mời nhị sư huynh lên núi, hỗ trợ phòng thủ đạo quan, không biết nhị sư huynh nhưng có nhàn hạ. Trương Văn Hành đã đoán được là mời hắn lên núi, vận điệu nhận lời nói, quan chủ khách khí, ta cái này theo ngươi lên núi. Nhị sư huynh xin mang trên bội kiếm. Trương Văn Phong gặp nhị sư huynh vội vã đi ra ngoài, nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Phân phát xuống núi các sư huynh sư tỷ, nhân thủ có một thanh sư phụ ban cho trừ tà hộ thân bội kiếm. Quan chủ chờ một lát. Trương Văn Hành lập tức trong lòng hiểu rõ, trên núi xảy ra chuyện. Hắn quay người vội vàng vào nhà, lấy trường kiếm đeo tại bên hông, thuận tiện cầm một chồng vẽ bùa vàng thu nhập trong tay áo cùng trong ngực, đeo lên mũ rộng vành đi ra ngoài, đóng sân nhỏ xài một cửa, cùng quan chủ cách trang đi tây phương, không có cái gì hỏi nhiều. Trương Văn Phong trước khi rời đi, ngẩng đầu nhìn một chút điển trang phía nam nhà hắn lao chạy phương hướng. Hắn có đại huynh, nhị huynh cùng tam tỷ mấy vị trí thân người, đại huynh so với hắn lớn tuổi quá nhiều, nhìn xem đều chênh lệch bối phận, không chuyện gì thân mật có thể nói, đại điệt nhi so với hắn còn lớn hơn 2 tuổi. Đợi hắn dài đến 12 tuổi thời điểm, cha mẹ lần lượt bệnh cũ qua đời. Kia thời điểm nhị huynh có tự mình hài nhi muốn nuôi, tam tỷ lấy chồng ở xa, còn lại hắn lẻ loi lưu quản một người tại cũ nát lao trạch. Thủ ba mẫu đất bạc màu sống qua ngày, năm tiểu lực yếu bất thiện quản lý, thu hoạch tất nhiên là không được, từ xuân đến đông no bụng dừng lại cơ dừng lại, thiếu dầu ít muối, hiếm canh quả nước thời gian trôi qua rất khổ, rất khổ. May mắn được điền trang bên trong thân lân giúp đỡ tiếp tế, nhịn nửa cái đông. Năm đó mùa đông cách ngoại hàn lãnh, hắn gầy đến làm quyết đồ ăn cột, mắt lục ngân thanh, gió đều có thể thổi đi. Đói khổ lạnh leo thiếu áo ăn ít lại cảm mạo lạnh bệnh, hắn thực sự chịu đựng không được. Nghe theo nhị huynh quyên nhủ, trên lưng phá bọc hành lý, dùng rơm dạ trói lại chân cùng hai cái rách dưới giày vải, xử lấy gậy gỗ, như cái xin tiền tiểu khất cái, rất kiên quyết hướng phương bắc ngoài nằm dặm tiên linh quan đi. Năm đó hắn cái đầu bắp chân ngắn, bộ pháp bất lực, vừa đi vừa nghỉ ngơi một chút. Bỏ ra hơn một canh giờ, kém chút đói xong chóng mặt ở trên núi cuối cùng một đoạn sơn đường chết quóng, là xuống núi chọn mua trở về nhị sư huynh phát hiện, đem hắn quóng đi lên, rót xương kẹo nước nóng cứu sống. Sư phụ để hắn trước tiên làm học đồ 3 năm, thường ngày vẩy nước quét nhà, xuống đất làm việc, nếu là có thể học được biết chữ lương kinh thư, truyền thụ cho sơ thiện thổ nạp công pháp luyện được khí cảm, khảo hạch quá quan liền chính thức tiếp nhận là học đồ. Nếu là không đạt được yêu cầu, tuổi tác cũng chịu lớn, phân phát quay về điển trang đi có thể nuôi sống chính mình. Vì có thể lưu lại có cơm ăn, chịu qua sinh hoạt gặp chắc trở, tràn ngập cầu sinh sống tiểu gia hỏa biểu hiện được phá lệ chăm chỉ. Kết quả không đến 2 năm, liền bị sư phụ chính thức thu nhận sử dụng làm quan môn đệ tử. Sư phụ dạy bảo hắn người tu đạo muốn tâm tính mờ nhạt, xuất thế cách phàm trần, hắn từ đó cực ít quay về điển trang. Chuyện cũ như mây khói, đều qua rồi. Trên đường không có trì hoãn, hai người cất trình cực nhanh, lên núi thời điểm mặt trời vẫn chưa tới ngọn cây đầu. Trương Văn Phong xem xét một chút đạo quan cửa chính cùng cửa sân, đi trước mở ra cửa phòng bếp, chứa nước hai người rửa tay, thấp giọng cùng Đường Minh nói một lần ban đêm phát sinh liên tiếp sự tình. Hắn dùng chút Hứa Xuân Thu thủ pháp, giản lược mấy chỗ không nên lộ ra mấu chốt. Trương Văn Hành tức giận đến dựng râu trừng mắt, thẳng mắng Lâu Kim Trung là ăn cây táo rào cây sung tặc tử, chết chưa hết tội, lập tức lo lắng quan chủ an nguy, nói: "Ngươi dự định xử lý như thế nào? Những người kia chăn nuôi ác quỷ cùng tương thi, lai lịch bất chính, thế lực không nhỏ, và ban ngày bọn hắn sẽ không ra đến, nhưng là ban đêm liền khó nói, liền hai người chúng ta, có chút thế đơn lực bạc." Hắn ám chỉ Đường để đem hai vị khác tản mát tới gần trên trấn sư huynh mời về, cùng một chỗ cùng chung cửa ải khó. "Ta lát nữa đi một chuyến trong thành." Trương Văn Phong tự có chủ ý chưa từng có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, hắn muốn chủ động xuất kích. Ngoại trừ là Đường huynh lại là nhị sư huynh Trương Văn Hành, hắn đối những người khác ôm lấy nhất định cảnh giác. Ngũ sư huynh có thể làm ra như thế ác độc hành vi, cấu kết ngoại nhân như hại hắn cái này quan chủ, tại không có kết án trước đó, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng hai người khác. Vạn nhất là dẫn sói vào nhà, khó lòng phòng bị ngược lại xấu đại sự. "A, cũng được, ngươi trên đường chú ý an toàn." Trương Văn Hành không còn kiên trì, đi trong thành thỉnh cầu nói ghi chép phân biện phái nhân thủ trợ giúp, hắn không thế nào xem trọng. Những cái kia lão ra cửa tốt tiến, nói cho tốt sự tình rất khó xử lý, hắn đã từng quen biết, nhưng cũng theo quan chủ đi trước thử một chút, hắn không thể dội nước lạnh, đợi buổi chiều liền biết kết quả, đến lúc đó rời trời hắc còn có thời gian, chi bằng tới kịp. Đơn giản giao lưu xong xuôi, Trương Văn Phong mở ra đạo quan cửa chính điện, bồi tiếp Đường huynh trên sông thơm, không có mở ra sau khi cửa sân. Để Đường huynh dùng phòng bếp thổi lửa nấu cơm, làm ra khói bếp nhân khí, hắn lần nữa lặng yên sau khi đi núi rừng lý khai. Chương 13, tám nhân nhặt ít người ít thấy đường núi, Trương Văn Phong thi triển khinh công đi đường. Không đến 2 khắc đồng hồ liền vây quanh Hy Lĩnh huyện thành Tây Môn bên ngoài. Đối thủ vệ sĩ tốt đưa ra độ điểm, thuận lợi vào thành về sau, trước tiên tìm một nhà danh tiếng lâu năm bánh canh cửa hàng. Ngồi xuống kêu một chén lớn nóng hổi tương ớt gâu gâu, che kín một hai gọt đến hơi mỏng thịt muối bánh canh, mị sợi, đem khuyết thiếu chất béo bồi bổ bụng lấp đầy, tốn hao hắn 10 văn đồng tiền. Nghỉ ngơi một trận, Trương Văn Phong đứng dậy dùng tay trái vịn mũ rộng vành, đè thấp mái hiên, đi xuyên qua nhiều người phồn hoa đường phố. Rộn ràng chợ búa sinh hoạt khí tức, tựa hồ cùng hắn không lắm liên quan. Thân ở trong đó, vậy mà giống như là cách cực xa, khách qua đường người qua đường, không nhận người bên ngoài náo nhiệt quá nhiều, đắm chìm trong nhìn không thấy bản thân bên trong. Trương Văn Phong có chút kỳ quái trạng thái của mình, chẳng lẽ là thụ hóa khí tu đạo tâm cảnh ảnh hưởng. Đợi sự tình kết thúc, trở về thật tốt sinh đến mật thất lật qua sách. Không ai chỉ điểm, còn tốt có sư tổ lưu lại thư tịch xem thêm. Đi vào cùng huyện nha nửa đường phố chi cách Hy Lĩnh huyện nói ghi chép phân biện trước cổng chính, nơi này không có cao lớn thạch điêu thú, không có nô bộc thủ vệ, quý khí Chu Hồng cửa chính mở rộng ra, thanh thanh lặng lặng, ăn mày trải qua cũng không dám dừng lại thêm. Hắn trước kia theo sư phụ tới qua mấy lần, đối bên trong không xa lạ gì. Đem mang theo mũ rộng đành lấy xuống dùng thanh tác hệ đến phía sau, sửa sang lại khăn trùm đầu áo bảo, nhấc chân trái bước qua thước cao ngưỡng cửa. Từ trái vòng qua bích chiếu, chính phía trước là một mảnh đá xanh làm nền chống trải bãi trận, trận bãi ở giữa dùng đen trắng cục đá khảm nạm ra to lớn thái cực bát quái đồ hình. Nghe sư phụ nói qua, kia là hơn 500 năm trước truyền thừa trận pháp bảo vệ. Hướng bên trái vòng hành lang đi đến, dựa vào tường viện một mặt gian phòng phần lớn đóng chặt. Rộng mở trong phòng có chút ba lượng nhân thủ đàm uống trà, có chút một mình sao chép, với bên ngoài đi ngang qua làm đạo sĩ ăn mặc Trương Văn Phong, không có làm để ý tới, các đi việc. Trương Văn Phong một đường đi đến tận cùng bên trong nhất, hướng rẽ phải con hành lang cái thứ ba gian phòng, bên trong có hai người ngồi đối diện nói chuyện phiếm. Gõ gõ rộng mở sơn hồng cửa gỗ, Trương Văn Phong ôm quyền, phúc sinh vô lượng tiên tôn. Quấy rầy hai vị đạo huynh, xin hỏi nhan viện chủ có đó không? Hắn nhớ kỹ căn này diện tích không nhỏ phòng ở, là nhan viện chủ xử lý công chuyện phòng. Nhan viện chủ cùng hắn sư phụ giao tình cũng tệ, yêu thích bản xuân huyền học, hắn theo bái phòng qua nhiều lần. Gian phòng trước khay trà bên trái người kia nhìn xem hẹn 30 mấy tuổi, mặt vuông vàng, một thân thanh gấm đạo bảo, mang thuần dương khăn. Bên phải người kia mặc theo ngân hủy đạo bảo màu xanh lam, ước chừng 27-28 tuổi tác, đầu đội ngã nguyệt quan, trắng non da mặt một bộ tướng mạo thật được, cằm râu ngắn, đứng người lên nắm buổi chưa quyết ôm quyền đáp lễ, đạo tổ từ bi. Nhan viện chủ trước mấy thời gian điều đi quận thành có khác bổ nhiệm, không biết đạo hữu thế nhưng là có chuyện phải làm. Ta là bản phận viện tân nhiệm viện chủ Ngũ Càn Bình. Vị này là tân nhiệm tuần lều chấp pháp vệ phó Cô Tĩnh đạo hữu. Lễ tiết chu toàn, liền bên trên người cùng nhau giới thiệu. Gọi Ngũ Càn Bình nam tử bất động thanh sắc dò xét ngoài cửa tuổi trẻ đạo sĩ. Đi đến gần, có thể mơ hồ phát giác được trên người đối phương yếu ớt nguyên khí ba động, cái này địa phương không tệ, mới lên đảm nhiệm không lâu liền phát hiện một cái hóa khí cảnh đồng đạo. Lãnh đạm. Khi lĩnh huyện hạ hạt tiên linh quan đạo sĩ Trương Văn Phong, gặp qua Ngũ viện chủ, gặp qua phó đạo hữu. Trương Văn Phong một lần nữa cùng hai người chào, từ trong tay áo xuất ra tự mình độ điệp, hai tay nâng đưa cho Ngũ Càn Bình. Đạo gia tu hành giả ngoại trừ quỳ lạy đạo tổ, sư phụ, đối chức vụ cao người, tu vi thâm hậu người hết thể đi ôm quyền lễ, dĩ kỳ chúng cuộc đời các loại, đối đồng môn trưởng bối hoặc đức cao vọng trọng người có thể thực hiện tròn vai chào lễ, lấy đó tôn trọng. Nhưng đạo gia tại đối lãnh người, xuất hành mặc quần áo, nói chuyện ngồi nằm các phương diện lại có chú ý là vì nghiêm mình tu tâm. Trương Văn Phong tiếp trước từ nhỏ hung đúc, hắn rất là thích ứng, mà lại hắn phát hiện, mặc kệ tiếp trước vẫn là đời này, đạo sĩ phần lớn tướng mạo gầy gò, khí độ hiên ngang, bề ngoài rất không tệ. Đương nhiên lớn lên giống đồ tể mặt mũi tràn đầy giữ tận đạo sĩ cũng có. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhưng lại rất ít cực ít. Hai to mặt lớn phúc hậu người phần lớn là hòa thượng, đây là nhàn thoại không để cập tới. Hắn có thể thoáng phát giác năm bước bên ngoài trên thân hai người không giống bình thường khí tức, cùng hắn thể nội nguyên khí đại khái gần, linh nhãn thuật có thể vào khí, lại không thể tùy tiện đối đồng đạo sử dụng, như thế rất không lễ phép, là một loại mạo phạm. Huyền mục sư tổ trong danh sách bên trong bàn giao một chút tu hành giới cơ bản quy củ, hắn tất nhiên là tuân theo sẽ không dùng linh tinh pháp thuật. Thầm nghĩ linh khí chiều trướng tính thời gian hẳn là còn không có bao lâu, nhanh như vậy đã có người đi tại phía trước, như thế càng tốt hơn. Hắn lần này đến đúng rồi. Mặc đạo bào màu xanh lam Ngũ Càn Bình hai tay tiếp độ điệp, hơi đọc qua xem xét, độ điệp trên biểu thị xuất sinh thời đại, mặc tính toán một chút, vị này mới 22 tuổi, hảo hảo tuổi trẻ tài cao, đem độ điệp đưa trả cho Trương Văn Phong. Trong huyện đăng ký tạo sách to to nhỏ nhỏ đạo quan không ít, hắn mới đến, chưa nghe nói qua tiên linh quan, lại sẽ không lãnh đạm đạo hóa khí tuổi trẻ đạo sĩ, đưa tay hướng trong phòng làm mời, cười nói, "Trương đạo hữu khách khí, mời tiến đến dâng trà, chúng ta tâm sự." Trương Văn Phong thu độ điệp, khách khí hai câu, theo hai người đi vào phòng, đến bên bàn trà tại quý vị khách quan ngồi xuống. Phó Cô Tĩnh rửa sạch hắc màu đồng ấm trà, nạp lại nhập lá trà, dùng một cái chén nhỏ lớn cán dài màu nâu đen thiệt gỗ, từ trong thùng gỗ múc nước hướng trong ấm trà rót vào thành tuyển nước, tại lò bên trong thêm than pha trà. Ngũ Càn Bình cùng khách nhân Hàn Huyên nói chuyện phiếm, kéo hơi hợi huyền học kiến giải, đợi uống xong chén thứ nhất nấu mở nước trà về sau, hỏi chính sự, không biết Trương đạo hữu hôm nay đến đây, có chuyện gì vụ cần nói ghi chép phân viện xuất lực. Hắn một mực tại quan sát vị này tìm tới cửa tuổi trẻ đồng đạo. Đối phương khí độ thong dong, lời nói cử chỉ hợp, mỗi tiếng nói cử động toát ra tới quy củ tố dưỡng, làm hắn sinh lòng hảo cảm. Trương Văn Phong đặt chén trà xuống, thân trên thẳng tóc ngồi ngay ngắn, nói: "Ta hôm nay đến đây, một là khảo hạch tu vi, tranh thủ tại nói ghi chép viện như một cái tán nhân thân phận, hai là báo cáo một kiện tặc nhân dùng tà thuật hại người bản án." Hắn nói là nói ghi chép viện, không phải chỉ Hy Lĩnh huyện nói ghi chép phân viện, ở trong đó rất có phân biệt. Hậu thiên cảnh tu hành đột phá tới hóa khí, liền có thể đến nói ghi chép phân viện khảo hạch đăng ký, lấy được tương ứng tán nhân thân phận, thu hoạch được cùng thân phận tướng xứng đôi chỗ tốt, đây là có chính thống sư thừa người mọi người đều biết thưởng thức. Nhưng qua nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói có ai đột phá. Ngẫu nhiên có người đột phá đến tiên tiên chi cảnh, kia là đi đến một con đường khác tử. Nha. Ngũ Càn Bình tất nhiên là đoán được đối phương tới nơi đây, là vì khảo hạch tu vi, lấy được tương ứng thân phận. Nhưng là kiện sự tình thứ hai, lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cũng không nói lời nào Phó Cô Tĩnh đối mặt giao lưu một cái nhãn thần, riêng phần mình lộ ra mỉm cười, vị này đồng đạo là cho bọn hắn đưa công lao tới. "Tốt, Trương đạo hữu mời trước qua khảo nghiệm tu vi." Vũ Càn Bình không có vội vã hỏi quan tâm nhất bản án, đứng người lên, để Trương Văn Phong cùng hắn đến đối diện bàn trước. Mở ra bàn phía sau ngăn tủ, lấy ra một mặt màu bạc pháp bàn, chân nhắn mâm tròn bên trên khắc vẽ lấy màu vàng sẫm bát quái cùng một vòng phức tạp phù văn, Vũ Càn Bình đưa tay ra hiệu, nói: "Trương đạo hữu ngươi chỉ cần đem thủ trưởng đặt ngang đến đo khí trong mâm ở giữa, bình tâm tĩnh khí, thẩm vận công pháp là đủ." Trương Văn Phong đem tay trái để lên, chiếu vào làm. Hắn hao tổn nguyên khí, đi qua nhanh 2 canh giờ, trải qua không thời vận chuyển công pháp thôi động, tăng thêm tự thân hồi phục, đã khôi phục 7-8 phần, đây cũng là hắn nguyên bản thể nội nguyên khí mỏng manh, khôi phục dễ dàng. Rất nhanh, màu bạc pháp bàn mặt ngoài xuất hiện một tầng nhạt ánh sáng xanh màu, lấp lóe không yên dần dần làm sâu sắc. Đặt tới một cái khu ở giữa về sau, xanh nhạt thải quang lay động miễn cưỡng ổn định lại. Vũ Càn Bình cười nói: "Được rồi, chúc mừng Trương đạo hữu tấn cấp hóa khí cảnh, sau này chúng ta chính là đồng đạo, trên con đường tu hành còn xin lẫn nhau giúp đỡ dịu dắt. Đo khí bàn có thể khảo thí ra nguyên khí thuộc tính, có thể đo ra võ giả tiên thiên chi khí, cùng nho ra hạo nhiên chi khí các loại." Phó Cô Tĩnh cũng cười nói vui, nhìn ra vị này Trương đạo hữu là mới nhập hóa khí, liền tới nói ghi chép phân biệt. Đo khí bàn biểu hiện nguyên khí không đủ tinh thuần trầm ổn, lại rất yếu ớt. Nhưng có một chút để hắn xem trọng, vị này là thuần khiết một hành thể chất, tương lai đường đi có thể hướng không phải chiến đấu phụ trợ luyện đan thuật, trị liệu thuật trên phát triển, thiên phú hẳn là sẽ không chênh lệch. Đương nhiên luyện đan luyện dược tại không có thành tựu trước đó, phi thường đốt tiền, còn cần có người chỉ điểm, có thể hay không kiên trì vẫn là hai chuyện. Chương 14, nói bản án, đến viện trợ Trương Văn Phong thu tay lại, màu bạc pháp trên bản xanh nhạt thải quang thu lại, ôn quyền đáp lễ đa tạ vài câu. Tiên linh quan cũng có một cái đời đời truyền lại khảo thí bản, thời gian tại phía trên lưu lại lâu không sóng cũ hoàng, có thể khảo thí đơn giản thể chất thuộc tính. Hắn không nghĩ tới có thể khảo thí tự thân nguyên khí. Vũ Càn Bình thu đo khí bản, từ trong ngăn tủ lấy ra một mặt hẹn ba tấc phương viên màu trắng ở bài. Lệnh bài chính diện dựng thẳng khắc dấu hai hàng chữ, theo thứ tự là Đại An Đạo ghi chép viện cùng Nguyên Dương quận Hy Linh huyện, biên giới chỗ trang trí lấy bắt quái đường vân, mặt sau ở giữa là một cái rất có cổ ý đạo chữ, chu vi có vân văn hoa văn trang sức. Hắn tại bạch ngọc bài càng thêm cầm một điểm nguyên khí đến trong đó, đưa cho Trương Văn Phong, bản giao nói, chính thức nói ghi chép viện tán nhân thân phận bài, cần 2-3 tháng thời gian mới có thể từ đô thành xin làm đến, cái này mai tạm thời ngọc bài, Trương đạo hữu ngươi cầm trước, có thể tại Hy Linh huyện phạm vi sử dụng, tán nhân bổng lộc tạm định mỗi tháng 10 lượng bạc, từ lúc ngày bắt đầu tính toán, tháng sau sơ nhất đến đây phân biện nhận lấy. Đạo hữu xin cầm lấy ngọc bài, chớ có di thất, đến lúc đó muốn lên giao trả lại cho ta. Trương Văn Phong dùng hai tay trịnh trọng tiếp nhận bạch ngọc bài, nói một tiếng đa tạ ngũ viện chủ. Một lượng bạc có thể đổi 1000 văn đồng tiền, một quan tiền, 2 văn tiền có thể mua một cân gạo lức. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, 10 lượng bạc đối căng thẳng đạo quan tới nói là một khoản tiền lớn, xem như giải quyết hắn khẩn cấp, ăn cơm ăn thịt vấn đề không cần phát sầu, mà lại sau này mỗi tháng đều có nước chảy chảy dài chỗ tốt. Đương nhiên tu sĩ tốn hao không ít, dùng tiền như nước chảy, trước mắt hắn còn không biết rõ. Lại tại Ngũ Càn Bình xuất ra 2 phần chế thức hồ sơ bên trên, dùng bút lông chữ nhỏ điền độ điệp trên thân phận của hắn tin tức, ở bên trái hạ vị trí ký tên, để trình báo đi lên, có người chuyên kiểm chứng. Nói ghi chép viện hóa khí cảnh tán nhân thân phận, tại Đại An quốc cảnh nội, đều được hưởng đặc quyền nhất định. Chờ sau này từ hóa khí cảnh tấn cấp đến tiệm vị cảnh, có thể đến nói ghi chép viện bất kỳ một cái nào quận thành hoặc châu thành phân viện khảo hạch thượng nhân thân phận, mà lên người thân phận đã bao hàm tiệm vi cảnh cùng tự tại cảnh 2 cái giai đoạn. Đợi từ tự tại cảnh tấn cấp đến kim đan cảnh, có thể đi châu thành hoặc đô thành khảo hạch chân nhân thân phận đã bao hàm kim đan cảnh cùng quy nhất cảnh 2 cái giai đoạn. Cuối cùng là chân quân thân phận, thuộc về đối siêu thoát cảnh đại tu sĩ tôn sưng. Tán nhân, thượng nhân, chân nhân cùng chân quân, mỗi cái thân phận đại biểu khác biệt đặc quyền, có thể thu được tương ứng tài nguyên tu luyện. Những này kỹ càng bí ẩn, Huyền Mục tổ sư tại Tiên Linh Quan truyền thừa chuyện địa sổ bên trong giảng được rõ ràng. Sư phụ hắn từ nhậm chức quan chủ truyền miệng biết đến tin tức, có rất nhiều không được đầy đủ. Nói ghi chép viện mở cùng các loại quy củ chuẩn mực, là hơn 500 năm trước bình phục lập quốc mới bắt đầu, sắp phi thăng một nhóm kia tu sĩ định ra, đi qua nhiều năm như vậy, quy củ mặc dù có chỗ thêm đổi, đại thể giản khung sẽ không thay đổi động. Ba người lại ngồi xuống nói chuyện phiếm, bầu không khí càng lộ vẻ hòa hợp thân cận. Ngũ Càn Bình sắp hiện ra nay linh khí triều trướng, sắp nên đón xã hội dung chuyển biến hóa lớn, cùng nói ghi chép viện các loại quy củ cùng quyền lợi, đại khái tuyên truyền giảng giải một lần, nói cho Trương Văn Phong, sau này có thời gian có thể đến nói ghi chép phân viện tìm đọc các loại điện tịch, cũng cho hắn một cái chìa khóa, tại nói ghi chép phân viện phân phối cho hắn một gian làm việc giải phòng. Đây là thuộc về Hy Lĩnh huyện cái thứ nhất khảo hạch đăng ký hóa khí cảnh tu sĩ đãi ngộ. Hắn muốn kéo lũng vị này mới đạo hữu hiệu lực, đương nhiên còn phải khảo sát chút thời gian. Nên lời nhắn nhủ sự tình, giảng rõ ràng về sau, Vũ Càn Bình lại mới nói, Trương đạo hữu, ngươi nói rõ chi tiết nói, tập nhân dùng tà thuật hại người bản án. Ngươi bây giờ đã coi như là nói ghi chép viện một biên, truy nã yêu nhân, trấn áp tà ma, là chúng ta bản phận chi trách. Lấy ánh mắt lườm một cái Trương Văn Phong bên hông xanh đậm vỏ kiếm. Chuôi này kiếm khí tựa hồ không phải phàm phẩm. Trương Văn Phong lựa chọn trước khảo hạch trở thành nói ghi chép viện tán nhân, là trải qua cẩn thận suy tính. Chỉ có trở thành đồng đạo, hắn nói chuyện phân lượng mới có thể để đối phương coi trọng. Đem một kiện chuyện bất lợi hóa thành có lợi, biến bị động làm chủ động, khiến cho hắn không phải một người đối mặt một đám làm ác tặc người, mà là một cái tập thể. Lập tức đem hắn bị trộm người dùng người giấy phù hãm hại, đại nạn bất tử đột phá đến hóa khí cảnh, sau đó thiết hạ mưu kế, và hôm nay rạng sáng lợi dụng âm quỷ phản phệ một cái đồng môn tặc tử, bắt được cận tàng tặc nhân một chút tay cầm. Sẽ cùng nửa đường bố trí mai phục 2 cái tặc nhân cùng một bộ cương thi trắng ngoan đấu một trận, cũng chu sát trong đó một tên nữ tặc, tách rời cương thi trắng các loại sự tình toàn bộ giảng thuật một lần. xuất ra hộp gỗ mỏng, mở ra nắp hộp, hiện lộ ra bên trong chứa 10 cái biến thành màu đen đú lam ám khí độc trầm, lại từ tay áo túi lấy ra tâm kia huyết sát âm quỷ thu hồn chú người giấy phủ, mời hai người xem xét. Hắn đã dùng mực đỏ mực xóa đi người giấy trên bùa hắn cụ thể ngày sinh tháng đẻ, bỏ đi buộc lên tóc. Đối với chân chính tu hành giả tới nói, không vào đạo giả vẽ huyết sát âm quỷ thu hồn chú không ra gì, không dậy được đại tác dụng. Hắn cẩn thận như vậy là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, không cho mình tìm phiền toái. Vạn nhất có người đạt được hắn ngày sinh tháng đẻ, tăng thêm tóc của hắn, dùng trước mắt hắn còn tại sở lấy tảng đá qua sông không biết tiên thuật tính toán, hắn bị lừa rồi còn không biết chuyện gì xảy ra đây. Không vào đạo giả đều có thủ đoạn dùng người giấy phù hại người, huống chi tu tiên giả thủ đoạn. Tóm lại, xem chừng chạy đến bạn nhân thuyền, dù cho đồng đạo trước mặt lưu thêm một cái tâm nhãn, cũng không phải chuyện xấu. Đạo gia tu sĩ nghiêm mình không giả, lại sẽ không tu luyện được thiếu thông minh. Vũ Càn Bình cùng Phó Cô Tĩnh phân biệt kiểm tra mấy thứ vật phẩm, Vũ Càn Bình dùng hai cây đầu ngón tay nắm đuốt trong đó một viên độc châm phần đuôi, quan sát một lát, nói: "Trương đạo hữu, ngươi mới vừa nói, cái kia gặp phản phệ lỗ kim trùng, bàn giao tặc nhân lai lịch, là thịnh tử cái gì?" Hắn không có nói xong, lọt vào đồng bọn tặc tử ở trên người hắn bố trí ám toán bỏ mình, hẳn là hai chữ này. Trương Văn Phong có chút đắn đo bất định, hắn lúc ấy chưa kịp cùng lỗ kim trùng xác nhận. Vũ Càn Bình trầm ngâm nhẹ gật đầu, đối Phó Cô Tĩnh nói: "Lão phó, ngươi cùng lão Ngô đi một chuyến huyện nhà, cái này thời điểm lúa suối chấn du lịch huỵch hẳn là đem lỗ kim trung thi thể đưa tới báo án, ngươi cùng huyện ủy đại nhân giao tiếp một cái, đem thi thể cùng hộ tống phát hiện tất cả vật phẩm mang về nói ghi chép phân biện, vụ án này chúng ta tiếp thủ." Phó Cô Tĩnh buông xuống người giấy phủ, đứng lên ôm quyền nói: "Vâng, ta cái này đi làm." Lại đối Trương Văn Phong mỉm cười ra hiệu một cái, quay người đi ra ngoài. Vũ Càn Bình dùng thương nghị giọng điệu nói: "Trương đạo hữu, những chứng cứ này vật phẩm có thể hay không tạm thời lưu tại nói ghi chép phân biện?" Trương Văn Phong có thể lấy ra, nguyên bản liền không có mang về dự định, nhưng là Ngũ Càn Bình tôn trọng thái độ làm cho hắn hưởng thụ, cười nói: "Ngũ viện chủ khách khí, đến lúc đó sử dụng hết, xin đem trương này huyết sát âm quỷ thu hồn chú đưa ta liền thành, vật phẩm khác ta cầm cũng vô dụng." "Thành, người giấy phủ nên trả lại." Ngũ Càn Bình cười đứng người lên, đối đứng dậy theo Trương Văn Phong nói: "Trương đạo hữu, hôm nay ta không ở thêm ngươi, chính sự quan trọng, ngươi trước tạm bay về Tiên Linh Quan, để phòng tặc nhân ăn cắp vật chứng, buổi chiều chậm một chút chút thời điểm, ta sẽ phái người lên núi đi, thu hồi cái khác vật chứng, cũng lưu lại nhân thủ hiệp trợ phòng hộ." "Trương mỗ xin lỗi." Trương Văn Phong ôm quyền hành lễ từ biệt. Vũ Càn Bình hoàn lễ đưa tiễn, đi mau đến cửa ra vào thời điểm, đột nhiên nhớ tới cái gì, gọi lại Trương Văn Phong, thấp giọng nói: "Chín Hạc Cung Kỳ Nhạc thượng nhân, hôm qua buổi sáng sai người dùng chim bồ câu truyền đến một thì phong thư, mời chúng ta Hy Linh huyện nói ghi chép phân biện hiệp trợ bí ẩn tra một chút, gần trong vòng 3 ngày là giả hay không chết hoàn dương người. Loại này sát chết vùng dậy sự tình, ngay tại chỗ không đạt được, hẳn là sẽ truyền ra, người giúp lấy cũng lưu ý một cái." Trương Văn Phong trong lòng siết chặt, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, nói: "Ta sẽ lưu ý một cái việc này." Chín Hạc Cung là Nguyên Dương quận cảnh nội nổi danh đạo gia thắng địa, phù cận châu quận đạo sĩ người không biết được ít. Hắn tại 4 năm trước mới đưa đem 18 tuổi thời điểm đã từng phụng dưỡng sư phụ dạo chơi thăm bạn, đi Chín Hạc Cung bái phòng qua, so tiểu môn tiểu hộ tiên linh quan danh khí lớn nhiều lắm, khu kiến trúc xây dựng lưng vào núi, khí tượng uy nga, hương hỏa cường thịnh. Không nghĩ tới hắn mượn nhờ Kim Kê Hoàn Dương một chuyện, cùng Chín Hạc Cung kết duyên. Âm thầm may mắn, hắn bị Hương Giá đạo sĩ ngăn cản, không có mượn đến người gia lão kia ra thể xác Hoàn Dương. Nếu không, chỉ sợ sống quay tới, vẫn là họa phúc khó nói chuyện phiền toái. Đạo gia tu sĩ cũng là người, mặc dù có các loại quy củ rất thúc, nhưng mà nhân tính ngàn dạng, giống lâu kim trung như thế dùng tà thuật hại người đạo sĩ cũng không ít, hắn làm gì cực người khác lòng từ bi. Lập tức trên mặt do dự một cái, nhìn xem Ngũ Càn Bình, tựa hồ có chút nói không biết nên như thế nào mở miệng đặt câu hỏi. Chương 15, lộ ra một chút bí ẩn, Ngũ Càn Bình cười cười, hướng trong môn lui lại mấy bước, ra hiệu Trương Văn Phong vào nói nói. Hắn cái nào nhìn không ra vị này tuổi trẻ đạo hữu trong lòng nghi hoặc cùng tò mò, thấp giọng giải thích nói: "Kỳ Nhạc thượng nhân năm ngoái từ tiệm vi cảnh phá cảnh, tấn cấp đến tự tại cảnh, là chúng ta Nguyên Dương quận người tu đạo đệ nhất nhân, thần thông không nhỏ. Hắn có lẽ tính tới một chút cái gì, nếu không sẽ không nói nhảm làm phiền nói ghi chép phân biện làm việc." "Tự tại cảnh sao?" Trương Văn Phong ở trong lòng mặc niệm một câu. Hắn hiện tại mới hóa khí cảnh nhập môn, cùng tự tại cảnh kém hai cái đại cảnh giới. Khó trách Kỳ Nhạc thượng nhân có lợi hại như vậy đạo thuật thần thông. Gặp Ngũ Càn Bình dễ nói chuyện, nguyện ý cùng hắn chia sẻ một chút bí ẩn không muốn người biết, liền thấp giọng hỏi ra trong lòng dâng lên một cái khác nghi vấn, nói: "Không phải nói mới linh khí triều chứng sao? Kỳ Nhạc thượng nhân làm sao liền tu luyện đến tự tại cảnh?" Nghe Ngũ Càn Bình ý tứ, bên ngoài không chỉ Kỳ Nhạc thượng nhân một cái có loại kia tu vi, hẳn là còn có cái khác tự tại cảnh cao nhân. Mà Huyền Mục sư tổ trong danh sách tử bên trong lộ ra ý tứ, tại bình thường linh khí hoàn cảnh dưới, bình thường tư chất cùng tài nguyên cung cấp, nhập môn tu sĩ muốn tấn cấp đến tự tại cảnh, đến tốn hao 350 năm tu luyện ma luyện. Phần lớn tu sĩ sẽ kẹt tại các loại bình cảnh quan thiếu, có lẽ cả một đời không thể phá cảnh, càng vô duyên tự tại cảnh. Tu hành sự tình cũng giảng cơ duyên, có chút kỳ tài ngút trời không đến 10 năm liền tấn cấp tự tại cảnh, kia là cực kỳ cá biệt lệ riêng. Vũ Càn Bình gặp Trương Văn Phong cái gì cũng đều không hiểu, càng thêm khẳng định đối phương sư môn xuống dốc đến triệt để. Vấn đề này cũng không có gì có thể giấu giếm, các loại qua chút thời điểm, tu hành trong vòng sẽ là mọi người đều biết bí mật. Linh khí triều trướng không phải đột nhiên bắt đầu, theo cao nhân suy tính, từ hơn 10 năm trước lại bắt đầu, thiên địa linh khí đại khái trước từ động thiên phúc địa tuân ra, sẽ chậm chậm hướng bốn phía quyết tán, tăng thêm có chút chuyển thừa xa xưa môn phái đạo quan, có biện pháp có thể giữ lại linh khí, dẫn đến có chút địa phương cho đến bây giờ vẫn còn linh khí bẩn cùng trạng thái. Trương Văn Phong bừng tỉnh minh bạch, cái này kêu là thua ở hàng bắt đầu bên trên, hắn không nghĩ tới điểm ấy. Cái gọi là hạn hán chết, đúng lục chết, hán tử no không biết hán tử nói cơ. Vũ Càn Bình bảo lưu lại một chút liên quan tới Kỳ Nhạc thượng nhân bí ẩn không có lộ ra, giao tình không đến, nói nhiều rồi lộ ra lô mãng không thận trọng, ngược lại hỏng ấn tượng, giống như bây giờ vừa bạn, có thể rơi vào một cái thuận nước dòng thuyền. Hắn đem Trương Văn Phong đưa ra ngoài cửa, hai người ôm quyền từ biệt. Trở lại công phòng, Vũ Càn Bình suy tư ngồi vào bàn về sau, điêu khắc phức tạp hoa văn hạt gỗ tử đàn trên ghế ngồi, giật giật bên cạnh một cây màu trắng dây thừng. Rất nhanh gõ cửa đi tới một cái màu đen trang phục người trẻ tuổi, cả người lộ ra rất khô luyện tinh thần. Phiền phức ngươi giúp ta đem Tiên Linh Quan cùng Trương Văn Phong đạo sĩ hồ sơ tìm ra, còn có một cái gọi Lỗ Kim Trung hồ sơ, cùng nhau tìm đến cho ta. Vâng, viện chủ xin chờ một chút. Áo đen người trẻ tuổi ôm quyền đội vàng xuống dưới làm việc. Thịnh tử. Thịnh tử cái gì đây? Đây là từ nơi nào xuất hiện tà đạo thế lực, tinh thông ám sát, chăn nuôi ác quỷ cùng cương thi, bại lộ đã có ba người, vụ trộm còn không biết ẩn giấu bao nhiêu người. Kiện thứ nhất bản án, cũng không thể làm hư hại. Vũ Càn Bình suy tư nửa ngày, cầm lấy bút lông, tại một chương trống không giấy ghi chép trên viết xuống mấy hàng chữ nhỏ. Đứng dậy đẩy ra thông hướng sát vách đơn cửa, bên trong là chuyên môn dùng để truyền tiếp tin tức bổ câu phòng, có hai người ngày đêm thay phiên quản lý. Từ trong phòng trưng bày một loạt lồng bên trong bắt ra một cái bổ câu đưa tin, đem xếp lại tờ giấy nhét vào bổ câu đưa tin trên chân cột đồng trong ống, lại xách gấp cái nắp, mở ra một cánh cửa sổ miệng, vung tay đem bổ câu thả bay đi. Trương Văn Phong ra đạo quan phân biệt, đeo lên mũ rộng đành, đi vắng vẻ ngõ nhỏ từ cửa nam ra khỏi thành. Bỏ ra hai khắc nhiều trùng, vây quanh Tiên Linh Quan đằng sau cánh rừng lên núi, gặp nhị sư huynh ngồi xếp bằng đại điện bên phải đất chống mạnh trên bồ đoàn cỏ, đội kiếm hành thả trên đùi, nhắm mắt dưỡng thần, cũng cảnh giác bên ngoài động tĩnh, hắn lập tức yên tâm, không có việc gì liền tốt. Quan chủ, chuyện tiến hành đến còn thuận lợi. Nhị sư huynh mở mắt ra nhẹ nhàng thở ra, trở về rất sớm, chưa tới giữa trưa, hắn hoành nắm lấy bội kiếm đứng người lên hỏi. Trương Văn Phong cười cười, nói, thuận lợi. Buổi chiều chậm một chút chút thời điểm, nói ghi chép phân viện đem phái người lên núi, vụ án này gây nên bọn hắn coi trọng. Ta lại đi xem một chút hậu viện kia hai kiện vật chứng như thế nào. Hắn tạm thời không có nói cho Đường Minh, hắn đã phá cảnh tấn cấp hóa khí sự tình. Qua vài ngày tìm phù hợp thời gian rồi nói sau, đợi hắn tu vi vững chắc, hiểu rõ hơn một chút tu hành thưởng thức cùng hiện trạng. Tiên Linh Quan sau này phải từ chung quanh thôn trấn, thu nạp tu hành người kế tục, bồi dưỡng học đồ tráng đại thế lực. Hắn cần giống Đường Minh dạng này hiểu rõ, tin được tự mình người giúp đỡ. Huyền Mục sư tổ trong danh sách tử bên trong làm yêu cầu, linh khí mạt pháp thời đại có thể hố nằm, linh khí triều tăng, làm thuận theo biến hóa thừa thế mà vì, mời chào môn đồ, tranh thủ tài nguyên, đem Tiên Linh Quan phát triển thành tu hành giới số một số hai tiên môn. Hắn lao nhân ra còn tại thượng giới các loại ra đây. Con đường người lạ, Trương Văn Phong cảm giác sâu sắc trên đầu vai gánh không nhẹ. Hắn chỉ có từng bước vững vàng, rơi xuống thực chỗ đánh tốt cơ sở, mới có thể đi được lâu dài, vì mình, cũng là vì đạo quan tiền đồ. Nhị sư Minh không có nói nhiều, chỉ đi theo quan chủ sau lưng đi ra chính điện, hạ bậc thang đi đến hắn bỏ ra gần nửa canh giờ rửa sạch quét dọn, lau sạch sẽ gạch xanh chất bãi, nhìn xem quan chủ mở ra sau khi viện cửa hông. Hắn dừng ở mặt trời dưới đáy, ôm vỏ kiếm đứng tại chỗ cao không cùng đi. Từ khi 6 năm trước sư phụ để hắn xuống núi, hắn chuyển ra hậu viện đơn sơ nhà tranh, liền không còn đi vào qua. Dùng sư phụ nói, hắn tư chất không tính cả tốt, không thể kế thừa y bát. Đối với năm đó trên lưng hắn núi tiểu sư đệ, có thể cái sau vượt cái trước kế nhiệm là Tiên Linh Quan quan chủ, hắn từ đáy lòng cao hứng. Hắn thừa nhận trong lòng có như vậy một tia nước phù sa không lưu bên ngoài họ điện tư tâm ở trong đó. Trương Văn Phong trải qua ra xúc lều, sờ lên nô ra đi cầu canh chừng lửa đen trên đỉnh đầu, đem mặt dày mày dạn muốn cắn ống tay áo của hắn ra hỏa, vô tình theo quay về nước tiểu khai mùi thối hun người lều. Một bên mát mẹ đi thôi. Đạo gia hiện tại có chính sự bận điệu, đợi chút nữa mới có thời gian hầu hạ. Đi đến bên trong nhất một gian giả tạm vật nhà tranh trước, đi một vòng xem xét nhà tranh ba mặt tường đất chưa từng xuất hiện mới mẹ tổn hại. Hắn buổi sáng dán tại trên khung cửa phương, cửa sổ nhỏ cùng bốn trên vách tường ba tấm đùa vàng không có xê dịch, lại mới dùng chìa khóa mở ra cũ cửa gỗ. Trong phòng rất âm u, tràn ngập làm cho người buồn nôn lại tán không giá huyết tinh cùng thi sú mũi. Để lộ khô rơm dạng, nhìn một chút hai đoàn gói hoàn hảo dây leo, Trương Văn Phong sắc mặt lạnh nhạt, đem rơm dạng một lần nữa đắp kín. Hắn chính là suy đoán cái kia lọt lưới nữ tặc không có can đảm ban ngày mạo hiểm lên núi. Lo lắng đi lên chúng phục kích không thể đi xuống, dù cho nghị chuyển đến nhân thủ cũng cần thời gian, nhưng là vì an toàn, hắn ra ngoài thời điểm dứt khoát khóa hậu viện, không có để nhị sư Minh ra vào. Lần nữa trải qua ra xúc lều, lửa đen kiên nhẫn thò đầu ra cầu sờ sờ, hé miệng liền muốn đến một đoạn sụp sôi kích thích điệu bình than. Trương Văn Phong tay mắt lanh lẹ, cả hai tay một thanh bóp lấy con lửa miệng khép lại, cùng con lửa đen nhánh ngốc manh trong mắt đối mặt một lát. Trương Văn Phong đáp ứng nói, thành, ngươi đừng kêu gọi, ta thả ngươi ra chơi, đừng có chạy lung tung. Án lấy con lửa gật đầu hai lần đồng ý, cho lửa đen cởi xuống dây thừng. Từ ra xúc lều dẫn ra tới, hắn sau đầu không có mọc ra mắt, chú ý không đến lửa đen trong mắt một tia mưu kế được như ý tiểu đắc ý nhị sư mình từ gạch xanh trận bãi đi xuống, tiếp nhận làm cho bẩn hề hề thối thoát lửa đen dây cương, đưa đến phía dưới núi thấp bên dòng suối đi rửa sạch, để lửa đen ăn mấy ngụm còn mới mẹ thu thảo. Lửa đen cao hứng ách, ách, tới một đoạn dọa chạy chim chóc con lửa cao ầm, thu phong lên, lá rụng hoàng, đầy dây sắt thu giá hư cúc, con lửa vùng vó nhảy nhót hoan. Chương 16, không nhớ nổi chuyện trọng yếu Trương Văn Phong thay đổi làm việc cũ áo, cuốn lên tay áo, đem con lửa cứu quét sạch sẽ. Dùng nước sạch cọ rửa hai lần, bận rộn lại đi đem một mình ở nhà tranh đống kia vật phẩm thanh lý ra, đống đến góc tây bắc, chỉ có thể rảnh rỗi lại hỏa táng. Một lần nữa tại giường trải lên sạch sẽ rơm rạ cùng bố đệm, bố chăn những vật này, quét vẩy xử lý sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Đến hậu sơn vườn rau hái được 3 viên thu quả cả, 6 viên bầu mà đồ ăn, kéo một thanh rau cải xôi. Quay về phòng bếp nấu một nồi bắp hoa màu cơm, cắt một đoạn thịt khô giả, bỏ vào mặt khác một ngụm nồi sắt lớn nấu mở rửa xoa, thẳng đến 3 lần nước không đục ngầu, vớt lên dùng dao phay đem ra cào đến màu vàng kim, đem thịt khô cắt thành đều đều lớn phiến mỏng. Nồi sắt dầu nóng, xoẹt một tiếng để vào thịt khô phiến lật xào một lát, lại thả một chút cắt thành mảnh vỡ lao rau muối thêm vị cùng một chỗ xào, cuối cùng vung một thanh cắt nát rau cải xôi lá làm tô điểm, đầy đủ, ra nồi giả bát. Đạo gia tu hành giả không kỹ thức ăn mặn, không khỏi gà cưới, để sướng tiết kiệm chớ xa hoa. Nhị sư Minh nhìn xem đặt tới trên bàn một ăn mặn hai là một bát rau cải xôi nước dùng, mùi thơm nước mũi, bề ngoài cùng hắn xưa nay nước nấu đồ ăn lớn không tương đồng thức ăn, cùng một nồi lớn tử vàng nóng bắp hoa màu cơm, nhịn xuống không hỏi quan chủ phải chăng nhặt được ngân nguyên bảo. Quan chủ khắc kỷ đại khách, hắn chỉ có thể sinh thụ. Bắt đầu ăn trước đó, Trương Văn Phong dặn dò, rộng mở cái bụng ăn, không muốn còn lại. Tu hành chưa đại thành trước đó, kỳ thật đều là bụng lớn hán. Hắn lo lắng nhị sư Minh không thả ra, thay hắn tiết kiệm khẩu phần lương thực. Thực bất ngôn tầm bất ngữ, đợi chân chính bắt đầu ăn, nhị sư Minh không có ý khác, quá ăn ngon. Đùa không ngừng, gió cuốn mây tan chi thế. Đồ ăn ăn đến một chút không dư thừa, thịt thịt khô dầu bát bị quan chủ đại nhân lo liệu không lãng phí nguyên tắc, tự thể nghiệm dùng còn sót lại hạt cơm trộn lẫn lấy quét sạch sẽ, một bữa cơm đem hai người đều ăn đến có chút chống đỡ. No bụng đến hầu cổ họng cảm giác, là một loại rất hạnh phúc thỏa mãn hưởng thụ. Tựa hồ thật lâu, không có như thế trông đến phong phú. Sau bữa ăn cho phép nhị sư Minh cấp thu thập phòng bếp rửa sạch bát đũa, Trương Văn Phong đi dưới bóng cây, từng bước một tản bộ tiêu thực. Hẹn nửa khắc đồng hồ về sau, đợi nhị sư Minh làm xong ra, Trương Văn Phong nói chuyện với nhau vài câu, liền quay về nhà tranh đổi về ra khách đạo bảo màu xanh, xử lý nhẹ nhàng khoan khoái trình tề, mở ra tây chắp điện cửa chính, đi vào trở tay đóng cửa. Từ trong ngực lấy ra công pháp sổ, đặt tới trên bàn, từ ngăn kéo tìm ra một bản chuyên môn dùng để sao chép kinh văn chống không thủ công đóng sách sổ, dùng chữ nhỏ cẩn thận, nắn nót sao chép, đồ hình vẽ cẩn thận tỉ mỉ. Hoa lại một canh giờ chép sách, còn lại ngày mai tiếp tục. Hắn đem thanh mục hóa ba thuật đọc qua mấy lần, có thể đọc thuộc lòng xuống tới, lại khép lại sổ. Đứng người lên tại đất trống đi lại suy tư phỏng đoán, một lúc lâu sau, Trương Văn Phong khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn lĩnh ngộ pháp thuật này chân ý, đứng bước lấy bình tâm tĩnh khí, mặc niệm một lần thành tâm quyết, gạt bỏ một chút tạp niệm, đợi toàn thân thông thấu về sau, hắn dùng ý niệm quan tưởng trong đan điền tinh tế mơ hồ cây trạng nguyên khí, dẫn dắt đến đột nhiên ngoại phóng. Trên da có nhỏ không thể thấy quang mang lóe lên, giống như là nhiễm một tầng cực kỳ nhạt màu xanh, hắn thi pháp thành công. Trương Văn Phong tâm hỉ, không có trung đoạn tĩnh tâm trạng thái dưới quan tưởng, hắn phát hiện thể nội nguyên khí nhanh chóng tiêu hao, mới ba hơi liền để hắn thật vất vả khôi phục nguyên khí trở nên trong suốt, tạp niệm cùng một chỗ, pháp thuật lập tức tan đi. Da của hắn rất nhanh khôi phục bình thường màu da. Trương Văn Phong khỏe miệng bò lên trên một nụ cười khổ, môn này phòng ngự pháp thuật quá tiêu hao nguyên khí, trước mắt còn không rõ ràng uy lực của nó như thế nào, so thi triển cần niệm chú kim quang hộ thể phù, sát thực thuận tiện quá nhiều, hay là hắn tu vi quá yếu. Lục lọi có thể học được một môn sơ thiện pháp thuật, trong lòng hắn vẫn là rất cao hứng. Đem nguyên bản sổ thu vào trong ngực, sao chép sổ kẹp ở giá sách, đằng sau ghi lại cái khác pháp thuật, hắn tạm thời không có ý định tốn hao tinh lực đi phỏng đoán, tu vi không đến, đơn thuần là lãng phí thời gian. Đứng vững lấy bảy cái thanh một cái cọc tư thế, hai tay như cây cần rủ xuống, toàn thân buông lỏng, điều chỉnh tâm thần hô hấp, e sợ trừ tạp niệm, ấn huyền mục sư tổ công pháp sổ trên dạy bảo phương thức đi đứng công, khôi phục nhanh hơn tu vi. Làm hành công đến thân thể tâm thần yên tĩnh đến cực chỗ lúc, nhớ tới một kiện không để ý đến sự tình. Hắn tử quỷ môn quan đảo mệnh thời điểm, mặc niệm đạo tổ danh thiên, giống như tiến vào kỳ lạ huyền diệu cảnh giới bên trong. Quanh người còn ra hiện chẳng biết tại sao nhạt kim quang mang, loại kia thần kỳ cảm thụ, nhạt lạnh nhạt, giật giảo nhưng chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, tựa như lúc nào cũng sẽ bị hắn lãng quên tại náo hải bên ngoài. Trương Văn Phong phúc trí tâm linh, khoe miệng có chút ngắc ngắc, thì ra là thế a, hắn ở trong lòng bằng cảm giác dùng cổ hán ngữ âm vận mặc niệm đạo đức kinh chương không một kinh văn. Len ken kinh văn như vô hình dòng nước trôi toàn thân. Tâm không ngoại bật, trong suốt gương sáng. Công pháp vận chuyển không thôi, cùng kinh văn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, bất chi bất giác, hắn lần nữa lâm vào kỳ diệu nói cảnh bên trong. Quanh người vờn quanh một tầng hơi mỏng thanh ngũ, ngẫu nhiên có một tia màu vàng kim nhạt lóng lánh biến mất. Đợi hắn hành công kết thúc mở mắt ra, trên mặt hiện lên một tia hoang mang. Hắn cảm giác tự mình tựa hồ quên đi một kiện chuyện quan trọng, chỉ để lại một cái ấn tượng ảnh tử, thế nào đều nghĩ không ra. Sau một lúc lâu, từ bỏ phí công khổ tư. Hắn không phải cái không đụng nam tưởng không quay đầu lại công trọng. Có thời điểm làm sao cũng không tìm tới cái nào đó vật phẩm, đem nó thả một chút, qua mấy ngày đột nhiên liền xuất hiện. Trương Văn Phong hơi chút nội thị, ngạc nhiên phát hiện vùng đan điền cây trạng nguyên khí không chỉ là khôi phục, còn lớn mạnh một vòng, không còn có lúc trước phù phiếm bất ổn cảm giác, trong lòng của hắn kinh thán không thôi, huyền mục sư tổ cho công pháp thật sự là thần kỳ. Nhìn một chút nơi hẻo lánh đồng hồ nước, hắn lần này hành công, bất chi bất giác vậy mà tiêu xài nhanh một canh giờ. Xuyên thấu qua bóng cây chiếu vào song cửa sổ ngăn chứa ánh nắng đã tây hạ. Quang ảnh lộng lẫy, ấm áp ấm áp. Trương Văn Phong trong phòng chậm rãi bước đi lại suy tư, tu sĩ hành công chuyên tâm đến tĩnh, kỵ thụ quấy rầy, hắn còn sẽ không bày trận chi pháp, sau này tu hành luyện công, đến tiến vào tĩnh thất mới được, miễn cho bị ngoại giới nổi lên ồn ào ảnh hưởng tâm tính. Canh giữ ở chính điện hành lang nhị sư Minh đột nhiên lớn tiếng tra hỏi, dùng loại phương thức này nói cho hắn biết có người lên núi tới. Trương Văn Phong càng phát ra cảm thấy lần sau luyện công, không thể quá mức tùy ý đi đến cạnh cửa kéo cái chốt mở cửa chính, nhìn thấy đổi một thân thường phục phó cô tĩnh, cùng một cái mang theo rộng mái hiên nhà nón lá mũ mặc xám xanh trường bào người, tại phía đông cánh rừng phiêu nhiên lên núi. Khoát tay ra hiệu cầm trôi kiếm nhị sư Minh không cần thật trường, Trương Văn Phong đi ra tây chấp điện, hạ bậc thang nên tiến lên ôm quyền cười nói, hai vị trên đường bất vả. Phó cô tĩnh ôm quyền hoàn lễ, giới thiệu bóc nón lá mũ, lộ ra một trương thanh lệ khuôn mặt mang theo mấy phần anh khí nữ tử. Vị này là nói ghi chép phân viện tân nhiệm chấp pháp vệ Vân Thu Hòa. Trương Văn Phong dò xét một chút mặc phổ thông nam trang bảo phục, liễu diệp lông mày nhỏ nhắn giống như loan đao tuổi trẻ nữ tử, ôm quyền hành lễ, tiên linh quan đạo sĩ Trương Văn Phong, gặp qua Vân đạo hữu. Nữ tử tay trái bưng có thể che chắn dung nhan nón lá mũ, tay phải non hành giống như ngón cái ngón trỏ đàn sen, mặt khác ba ngón khép lại, trả một cái một tay lễ, thanh âm nhẹ càng, Trương đạo hữu khách khí. Phó cô tính gặp đi xuống mái hiên nấp thang nhị sư minh trên thân không có nguyên khí ba động, nhẹ gật đầu đáp lại, dò xét trước mắt quy mô không lớn cổ xưa đạo quan, nói, trước phụng tâm đi, chúng ta đợi chút nữa bận rộn nữa sự tình. Trương Văn Phong đem nhị sư minh giới thiệu cho bọn hắn nhận biết, đưa tay làm mời, đem hai người dẫn đi chính điện. Dâng hương một bộ quá trình xong xuôi, Trương Văn Phong cùng nhị sư minh nói nhỏ vài câu, để nhị sư minh tiếp tục tại chính điện trông coi. Hắn mang theo phó cô tính hai người hạ bậc thang, đi đến hậu viện, mở ra chất đống tạp vật nhà tranh cửa, ngửi được gian phòng bên trong nồng đậm thi sú. Nữ tử vô ý thức đóng chặt hô hấp, đánh giết sau cương thi thu liễm không được từ trong đến ngoài tán phát mùi, càng phát khó ngửi. Chương 17, kỳ quái lãnh chi thức gia tăng không ít đem che đậy rơm dạ toàn bộ lấy ra, mở ra gói mảnh dây leo, Trương Văn Phong giá hiệu phó cô tính xem xét. Phó cô tính nghiêng đầu nhìn về phía bên người Vân Thu Hòa, danh mánh cười nói, sư muội, cỗ này nữ tặc thi thể ngươi tới kiểm tra, ta kiểm nhìn cương thi trắng, hoặc là ngươi tuyển. Vân Thu Hòa cho cái khinh khỉnh, nàng nhìn một chút trên mặt đất hai cố bề ngoài tương đương không hữu hảo vật thể. Kia nữ tặc chết được thực sự quá thảm, ngực trái bên trong một kích thì cũng thôi đi, cái cổ đều đâm xuyên, đầu lâu lệch ra đảo ngược, chết không nhắm mắt nhìn xem làm cho người rất là không thoải mái. Nàng không khỏi đối vị này nhìn như ôn tồn lễ độ Trương đạo hữu lau mắt mà nhìn. Lạc thủ tối hoa, cũng không cho người chết đem mí mắt khép lại đến cái thể diện, là cái chân chính nhân vật hung ác. Bên trên cương thi trắng càng không chịu nổi nhìn, toàn thân tứ chi và mèo, cắt đứt xoay tròn băng liệt đỏ sẫm cơ bắp, giống hun làm thịt khô giả, không biết có bao nhiêu đạo vết thương. Khô lâu giống như kinh khủng trên mặt bao trùm lấy thưa thất nhung nhung lông trắng, lớn mạch nấm mốc đồng dạng. Nghĩ đến phải dùng ngón tay chạm đến loại kia buồn nôn đồ chơi, nàng liền trong lòng run rẩy, dính đến không được, thật sự là tình thế khó xử. Gặp sư minh một bộ nói rõ xem trò vui thần sắc, nàng cuối cùng vừa an tâm, chỉ vào nữ tặc thi thể, cắn răng nói, ta tuyển cái này. Nàng kỳ thật hai cái đều không muốn tuyển. Chính thế nhưng là lựa chọn muốn tới Hy Lĩnh huyện nói ghi chép phân biện lịch luyện đường, chính là quỷ cũng phải đi đến. Huống chi nàng là cái mạnh hơn tính tình, không thể để cho người chê cười. Đem nón lá mũ phóng tới một đống cành cây thân bên trên, ngồi xổm xuống nghiêng thân thể, không cần áo bào bọc lấy kiểu đồn đối hướng hai nam tử. Vân Thu Hỏa duỗi ra hai cây ngón tay, bước lên mấy sợi nhiễm vết máu khô cạn tóc dài, đẩy ra thô sơ giản lược nhìn một chút nữ tặc khuôn mặt tướng mạo, ánh mắt tận lực không tiếp xúc trận tròn cặp kia cá chết mất đi tức giận trong mắt, lại kiểm tra vết thương một chút, nhìn xem nữ tặc khoảng chừng ngón tay thủ trưởng. Thở xuống nữ tặc màu đen đấy mềm dày, mở ra bó chân túi chân ném qua một bên, đẩy ra ngón chân thô sơ giản lược nhìn xem. Kiểm tra xong xuôi, Vân Thu Hỏa đem chính mình ngón tay hướng bên cạnh rơm dạ bên trên ra sức lau. Vốn là muốn xuất ra trong tay áo vải lụa lại lau một chút ngón tay, gặp phó cô tính nhìn xem, liền đứng người lên, từ miệng túi tay lấy ra chồng chất nghiệm thi hồ sơ vụ án, cùng một đoạn nhỏ góc nhọn hoát hỏa mi lông mày thạch. Phó cô tính nhìn không được, ngăn cả nói, chờ đã, trước đừng viết hồ sơ vụ án, ta lại kiểm tra hạ. Vân Thu Hòa lập tức cười, vậy được, phiền phức phó sư minh. Nàng biết mình cưỡi ngựa xem hoa qua loa cách làm không hợp quy củ, nhưng nàng thực sự không muốn tiếp xúc băng lãnh cứng ngắc người chết thân thể, để nàng cùng ta đạo tặc tử đao thật thương thật chém giết, nàng cam đoan mày cũng không nhăn một cái, nàng cũng không phải chưa thấy qua máu tân thủ. Phó cô tính cuốn lên tay áo, từ trong túi tiền lấy ra một cái bình nhỏ, để lộ cái nắp, đổ một điểm bột màu trắng, trên tay xoa nắn đều đều, nói, chúng ta liên hệ phần lớn là tà ác tà tử, yêu vận, quỷ vận, kiểm tra thực hư trước đó, muốn trước bôi lên nói ghi chép viện nghiên chế thuốc bột, dự phòng bị tính kế trúng độc. Không có đi xem có chút quấn bách hiển nhiên quên cái này một gốc dạ Vân Thu Hòa, hắn ngồi xuống, trước tiên đem quần mình nữ tặc thi thể miễn cưỡng bày ngay ngắn, đem dính vết máu tóc giải tán, từng sợi tách ra, lộ ra nữ tặc dung mạo chính diện. Thông qua nén phán đoán, xác nhận nữ tặc túi cùng trong ngực không có cất giấu có thể ám toán người cổ quái đồ chơi, lại mở ra nữ thi màu đen y phục dạ hành đai lưng cùng bố bàn trụ, cẩn thận nắm lướt quần áo chụp tất kiểm tra. Không bao lâu, mở ra tại mặt đất một khối vải trắng bên trên, liền nhiều một chút kỳ quái vật phẩm. Có từ nữ tặc cổ tay trái cởi xuống chân tụ ám khí bắn ống, trong dây lưng cất giấu màu đen bình nhỏ, trong đầu tóc lây ra dài 4 tấc một mặt bén nhọn màu đen cây châm, hai viên quả táo lớn nhỏ hạt châu màu xanh thẫm, cột vào bên trái bắp chân bên trong liền vỏ nửa thước dao găm, một nhỏ thỏi bạc quả tử cùng ba khối nát bạc, lại thêm gãy làm hai đoạn nhỏ hẹp màu đen kiếm khí, cùng một thanh phổ thông màu đen không có trang trí vỏ kiếm. Vân Thu Hòa sớm đã bị phó cô tinh quá cẩn thận gây nên, muốn đi mở ra nữ tặc thi thể trực đêm đi áo cách làm, cho kinh hãi đi bên ngoài, nàng một cái Vân Anh chưa gả đại cô nương nào dám nhìn nhiều. Vẫn là ngay trước hai nam tử mặt, một nửa cũng là vì tự mình cậu thả, không đủ tỉ mỉ gây nên kiểm tra mà cảm thấy xấu hổ. Làm cái nói ghi chép phân biện tuần lều chấp pháp vệ, có như vậy sao? Cùng nàng trong tưởng tượng chạm yêu trừ ma hiên ngang lưu loát hòa phòng, làm sao trên lệch sững sờ a xa đây? Nếu là trông thấy nàng tính trọng đồng môn phó sư minh liền nữ tặc nơi riêng tư đều muốn dò xét chỉ kiểm tra, đoán chừng nàng đến tam quan vỡ vụn một chỗ, thật quá mức. Cái này cực khổ a tử chấp pháp vệ không làm cũng được, quay về trên núi thanh tịnh tu hành không thâm sao? Phó cô tính gặp Trương Văn Phong nhãn thần thanh tịnh, thấy rất chuyên chú nghiêm túc, tràn ngập tò mò, liền đem những này thủ pháp từng cái giải thích, cuối cùng đem áp vào nữ tặc trên bụng dò xét tu vi thủ trưởng thu hồi, nói: ta đến Hy Lĩnh huyện đi nhậm chức trước, chuyên môn tìm có kinh nghiệm khám nghiệm tử thi cùng bộ đầu học tập hơn một tháng. tất cả có thể tìm tới căn cứ chính xác vật, cũng biết nói chuyện, có thể cho chúng ta tra tìm bản án cung cấp manh mối, tỉ như nữ tặc sát người thêu hoa cải hiếm, dùng chính là cực kỳ hiếm thấy giá cả đắt đỏ gấm hoa vải tơ, còn có bó chân túi chân, làm công tinh tế, dùng tài liệu khảo cứu, cầm đi hỏi một chút có kinh nghiệm vài áo cửa hàng cùng thợ may cửa hàng, nói không chừng liền có thể tìm ra tin tức hữu dụng, thu nhỏ chúng ta tìm kiếm mục tiêu. Cái này nữ tử tuổi tác tại 24-25 khoảng chừng, đã sớm là phụ nhân, nhưng thông qua quan sát nơi này, cùng nơi này, có thể phán đoán không có sinh dục, đều là một chút có khả năng dùng đến manh mối. Thông qua xem xét cái này hai nơi xuyên qua kiếm thương miệng vết thương, làn da cơ bắp co vào, chân nhăn trình độ, cùng ngón tay dò xét đoạn cốt vết cắt, ta có thể phán đoán lúc ấy ngươi sử dụng nguyên khí, nhưng là thuộc về sẽ không vận dụng, thủ pháp rất lạnh nhạt, hoặc là trong cơ thể ngươi nguyên khí muốn thấy đáy, mà ngươi sử dụng kiếm khí, không phải phản phẩm. Nhìn thoáng qua Trương Văn Phong bên hông xanh đậm kiếm khí, Trương Văn Phong ôm quyền thăm hỏi, học được, kỳ quái tri thức lại tăng thêm không ít, thỉnh giáo, bước kế tiếp nên như thế nào tiến hành đây? Phó Cô Tĩnh lại mở ra cương thi trắng trên người rách dưới áo bào đen, thủ pháp nhanh chóng kiểm tra. Có hiện hữu chứng cứ, liền có thể chia ra điều động người có kinh nghiệm tay, tra tìm từng đầu manh mối, cuối cùng lại tập hợp đi lên, đại khái liền có thể phán đoán là bản huyện vẫn là nơi khác tới tập nhân. Đem phát ra mùi thối cương thi lật qua lật lại tra xét hai lần, liền rách dưới áo bào đen nắm tay cẩn thận xoa xoa, đứng người lên. Còn có trọng yếu nhất một đầu manh mối, chúng ta muốn vẽ ra nữ tặc chân dung, tốt nhất là vẽ đến càng giống càng tốt, dạng này có thể cầm chân dung đến cái khác vật chứng đánh giá ra đại khái địa vực, để nơi đó thôn chính, du lịch hịch, lý trưởng bọn người nhìn xem, 89/10 có thể bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới tặc nhân hang ổ chỗ. Với bên ngoài kêu lên, Vân sư muội, ta nhớ được ngươi họa kỹ không tệ, chân dung tiêu chuẩn như thế nào? Vân Thu Hỏa từ ngoài cửa đi vào lờ mờ gian phòng, lấy tu si nhãn thần, không điểm ngọn đến không lắm vấn đề. Nàng liếc một chút chỉ che lấp độ ngực cùng hạ thể nữ tặc thi thể, trên mặt thường đỏ dịch chuyển khỏi ánh mắt, nhưng lại nhìn thấy không mặc quần áo che ở lại thân cương thi trắng, cuốn quýt lại bỏ qua một bên nhãn quang, cũng không biết nhìn chỗ nào, nói, ta vẽ sơn thủy hoa điệu vẫn được, vẽ tượng người. Không thành không thành, rất khó khăn vẽ lên, vẽ đến không hề giống. Hẳn là vẽ đến so quỷ còn khó nhìn. Chúng chi là hướng về phía hai mắt trừng trừng thi thể vẽ, thật sự là vẽ thành quỷ. Phó Cô Tĩnh dẫn theo túi kia vật chứng hướng mặt ngoài đi, bàn giao nói, còn lại kết thúc công việc giao cho ngươi, đem bọn hắn tùy tiện khóa một cái, cất vào vài dầu cái túi. Đợi chút nữa đưa đi huyện thành, tìm phân viện sẽ chân dung họa sĩ hỗ trợ. A. Vân Thu Hòa gặp hai người không hề lưu lại hỗ trợ ý tứ, đi được đương nhiên, nàng đành phải kiên trì làm việc. Vì lịch luyện, lại buồn nôn cũng phải nhịn. Chương 18, lo liệu trừ ác tức Dương Thiện Tâm cảnh Trương Văn Phong mang theo một thân nhàn nhạt thi sú bị Phó Cô Tĩnh, đi ra chiếm diện tích không nhỏ hậu viện. Từ phòng bếp bạc nước đánh mấy bầu nước sạch, đơn độc dùng một cái cũ chậu gỗ được lấy, phóng tới phía ngoài phòng bếp bệ đá từ bên trên, hỏi, Phó đạo hữu, tất cả nói ghi chép phân viện tu sĩ, đều muốn học được nghiệm thi loại này sống. Cha ám nha, nhiều hiểu một chút luôn luôn chuyện tốt. Phó Cô Tĩnh đem vật chứng bao khỏa nhẹ nhàng phóng tới sạch sẽ phiến đá bên trên, tiếp nhận Trương Văn Phong đưa tay từ bên cạnh xà phòng cây hái một mảnh xà phòng, liền nước sạch rướn nhẹ về sau, tại trong tay vò nát. Xoa ra đầy tay bong bóng, cẩn thận rửa sạch hai tay, thăm dò liếc một chút hậu viện phương hướng, thấp giọng giải thích, đến làm cho nàng sớm tiếp xúc những này công việc bất tiểu, các loại về sau cùng tập nhân, yêu bận, tà ma chân chính chém giết thời điểm, mới sẽ không bị càng buồn nôn hơn đổ bận ảnh hưởng chiến đấu. Làm nói ghi chép phân viện chấp pháp tu sĩ, lúc nào cũng có thể tao ngộ nguy hiểm, nàng nhất định phải nhanh thích ứng, ném rơi di vãng tại trên núi thời điểm một chút quan niệm, nhất định phải tâm tư tỉ mỉ, nhìn rõ mọi việc, mới có thể sống lấy hoàn thành lịch luyện. Trương Văn Phong hiểu rõ gật đầu, cười nói, nàng đã làm được rất không tệ, chí ít không có phun ra. Lần thứ nhất tiếp xúc gác tâm như vậy đồ chơi, Vân Thu Hòa sát thực biểu hiện không tệ. Phó Cô Tĩnh rửa sạch sẽ hai tay, tại áo bảo và áo lau khô mát, nhìn xem một mực lộ ra rất trầm tĩnh niên kỷ nhẹ nhàng Trương quan chủ, hắn tại phân viện nhìn qua Trương Văn Phong hồ sơ, cùng tiên linh quan một chút tư liệu, biết rõ cho nên hỏi, Trương đạo hữu ngươi là lần đầu tiên giết tập nhân a? Hắn rất kỳ quái đối phương lần thứ nhất giết tập nhân, liền làm được như thế tình trạng, không khỏi hắn không nghi hoặc. Nếu như trời sinh lãnh huyết, xem mạng người làm kiến hôi, loại người này liền tương đối nguy hiểm. Hắn nhất định phải lên tiếng hỏi tích, lãnh huyết hoặc thị sát người, không thể thổ lộ tâm tình trở thành tương lai ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đồng bạn. Đúng là lần thứ nhất. Trước kia theo các sư huynh ra ngoài làm qua pháp sự, thấy qua người chết tương đối nhiều. Tặc tử đã làm ác, muốn tính mạng của ta, như vậy liền siêu độ bọn hắn, không cho bọn hắn làm hại nhân gian, cũng coi như công đức một kiện. Trương Văn Phong đơn giản giải thích vài câu, lại tướng mạo trang nghiêm nói, trừ ác tức là Dương Thiện, phúc sinh vô lượng tiên tôn. Phó Cô Tĩnh đã hiểu, vị này thấy người chết nhiều, tăng thêm đạo tâm kiên định, lại lo liệu trừ ác tức Dương Thiện tâm cảnh, cho nên chu sát tặc nhân không có bất kỳ khó chịu nào, hắn đều có chút hâm mộ, cười nói, Trương đạo hữu, ngươi cái này tâm tính thích hợp tại nói ghi chép phân biệt làm một cái chấp pháp vệ, nếu không cân nhắc một hai. Chúng ta nói ghi chép phân biệt các loại tu hành tài nguyên cùng ban thưởng, so tán nhân cần phải phong phú nhiều. Tán nhân có thể hiệp trợ nói ghi chép phân biệt làm việc, cũng có thể không làm. Đương nhiên phần lớn tình huống dưới, tán nhân sẽ không cự tuyệt nói ghi chép phân biệt thỉnh cầu hỗ trợ hiệp trợ sự tình. Thân ở quần quận Hồng Trần, nào có nhiều như vậy thanh tịnh thế ngoại địa. Trương Văn Phong cười nói, đa tạ phó đạo hữu ý đẹp, tiên linh quan tình trạng trước mắt, ta không bỏ xuống được, đợi sau này hay nói đi. Hắn nói chưa hề nói chết, chủ yếu là tình huống chưa quen thuộc, không thể tùy tiện đáp ứng, chuyển hướng cái đề tài này, nói, ta hiểu sơ hoặc kỹ, nếu không chậm trễ thời gian, ta có thể vẽ một bộ nữ tặc chân dung, có thể sử dụng thì dùng, không thể dùng cũng không lắm liên quan. Hắn kiếp trước tốt nghiệp ở Du Châu đẹp viện, từ nhỏ thụ lao ra từ hôn đúc, yêu thích vẽ tranh cùng thư pháp, học quốc họa chuyên nghiệp. Về sau tốt nghiệp bởi vì quốc họa chuyên nghiệp không thế nào dễ tìm công việc, liền chuyển làm tranh minh họa sư. Hắn phát họa bản lĩnh vững chắc, chỉ là một bộ chân dung, còn không phải dễ như trở bàn tay. Trương đạo hữu hiểu chân dung. Vậy thì tốt quá, phiền phức Trương đạo hữu bộc lộ tài năng màu vẽ tuyệt kỹ, hiểu khẩn cấp. Cái kia, nhóm chúng ta tại bên cạnh đứng ngoài quan sát, có thể chứ? Mang theo nón lá mũ Vân Thu Hòa đi ra cửa viện, nghe được Trương Văn Phong tự đề cử mình, lập tức nói tiếp. Đối phương không phải khen khen kỳ đảm lỗ mãng hạng người, đã có thể nói lời này, hiển nhiên là vô cùng có nắm chắc. Nàng thừa cơ để một cái không an phận yêu cầu, muốn quan sát học tập 1-2. Nàng hai tay cắt sách một cái màu vàng sẫm vải dầu túi lớn. Loại này cái túi là nói ghi chép viện đặc chế, gấp lại rất nhỏ, mở ra có thể chứa đựng không ít vật phẩm, xen lẫn băng tơ dệt tạo, phi thường rắn chắc chặt chẽ, không thấm nước, là chấp pháp vệ giã ngoại chấp hành nhiệm vụ nhà ở lữ hành thiết yếu vật phẩm. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, hoàng hôn đến. Trong rừng về tổ tiếng chim hót liễu díu, cho cổ lão đạo quan thêm tăng mấy phần tức giận. Phó cô tĩnh cười nói, liền xông Trương đạo hữu phần này chân thực nhiệt tình, phó mỗi lần sau nhất định phải mang theo rượu, cùng Trương đạo hữu hảo hảo thoải mái uống một bữa, mời. Hai vị chớ có khách khí, không lắm không thể nhìn, chúng ta đi Tây Điện, mời. Trương Văn Phong cái nào nghe không ra phó cô tĩnh giúp tự mình sư muội nói chuyện ý tứ, hắn không có gì ngại, hắn phát họa kỹ pháp không phải nhìn liền có thể tùy tiện học. Chờ đã, ta trước rửa tay, thực sự quá, cứ như vậy đi đạo quan bất nhã, có ô thanh nghe. Vân Thu Hòa đem vải dầu túi buông xuống, phó sư huynh rửa còn lại nước bẩn, nàng có chút không xuống tay được, rửa tay đương nhiên phải dùng sạch sẽ nước sao. Nàng chạm đến cương thi trắng, buồn nôn cho nàng hận không thể dùng cắt tử thạch đầu dùng sức xoa cọ rơi một lớp ra. Trương Văn Phong cởi rửa qua trong chậu nước bẩn, cầm tiến phòng bếp, cọ rửa sạch sẽ, lấy một chậu nước sạch ra, đợi Vân Thu Hòa dùng xà phòng bóp nát lặp đi lặp lại rửa sạch hai tay, đổi hai chậu nước, rửa sạch sẽ về sau, ba người cùng nhau đi vào Tây Trác Điện. Có trong hồ sơ trên bàn trải rộng ra một chương tam thước tuyến chỉ, gãy đôi sử dụng sau này đao nhỏ cắt mở, lại gãy cắt đi một đầu, đại khái hiện lên 4 mở kích thước. Trương Văn Phong dùng sư phụ lưu lại hai khối ngọc thạch cái chặn giấy ngăn chặn phía trên hai bên, hướng Vân Thu Hòa đòi hỏi kia một đoạn họa mi lông mày thạch. Hắn tại điều nhỏ trên tuyên chỉ thử một chút màu mực, lông mày tượng đá chất than đầu, hơi lệch gắng gượng. Dùng đao nhỏ đem lông mày thạch tròn kia một đầu trẻ thành góc cạnh rõ ràng hình tứ phương, sau đó tại hai người lơ ngơ nhìn chăm chú, ba cái đầu ngón tay hoành bóp lông mày thạch làm út, thẳng thắn thoải mái tại dày đặc trên tuyên chỉ phá vẽ. Sư phụ sử dụng mặc kệ là tuyên chỉ, vẫn là nghiên mực cổ đại khắc hoa tùng nghiên mực, đều là giá tiền không ít đồ tốt. Giải rác mấy bút, liền đem nữ tặc tóc dài cùng khuôn mặt phát họa ra, tiếp theo là ngũ quan. Hắn dùng bút như lao, mỗi một cái đều tinh chuẩn vô cùng. Trong tay nhưng không có cao su các loại công cụ, đương nhiên cho dù tốt trên tuyên chỉ cũng không cho phép sửa đổi lao, đây không phải phát họa giấy, dùng cũng không phải mềm bút chỉ mềm bút than, mà là không có quá nhiều gia công khoáng thạch. Vân Thu Hòa thấy mắt lộ ra dị sắc, tâm chỉ thần rời, tay phải chưa phát giác bắt trước khoa tay. Nguyên lai họa mi lông mày thạch còn có thể dùng để vẽ tranh, chỉ gặp tại Trương đạo hữu trong tay dùng đến hào hào linh hoạt dễ dàng, nàng âm thầm mừng rỡ, cảm thấy lần này học được một chiêu kỳ kỹ. Họa sĩ cũng không phải rất khó nha, chỉ cần phương pháp thích hợp. Mắt thấy nữ tặc hình tượng sôi nổi trên giấy, phảng phất sống lại, dung mạo thế mà rất đẹp. Đặc biệt là cặp kia không còn trừng mắt dọa người mắt phượng, mịt mờ bên trong lộ ra một tia kinh diễm. Quá đẹp. Cùng dĩ vãng nàng được chứng kiến màu vẽ danh ra vẽ khúc hàn, mà lại không giống đơn bạc tượng người, quả thực là hai việc khác nhau. Nhìn một cái người ta, dùng khỏa tảng đá liền đem người chết cho vẽ đến rất sống động. Mặc kệ là màu mực đậm nhạt biến hóa, vẫn là thần thái thần vận, một dựng mắt liền cảm giác cực kỳ giống. Thật sự là lợi hại. Chương 19, làm theo y trang tìm được tặc nhân hạ lạc hẹn khắc sau, Trương Văn Phong dùng lông mày thạch lênh lảnh một mặt khắc họa xong chi tiết dừng tay. Chương này ảnh chân dung ký họa hắn cũng mang ý hắn cùng nữ thích khách mặc dù chỉ giao thủ một chiêu, nhưng là trong bóng tối cách không xa, hắn dựa vào linh nhãn thuật, thấy do nữ tặc khăn che mặt lộ ra một đôi trong mắt, bắt được nữ tặc chân thực con mắt hình dạng. Phó cô tính bưng lấy chân dung khen không dứt miệng, Trương đạo hữu thần hồ kỳ kỹ. Quá giống. So với cái kia họa sĩ mạnh hơn nhiều, mà lại vẽ được nhanh, cầm cái này giống, chỉ cần gặp qua nữ tặc người đều có thể một chút nhận ra, bội phục, bội phục. Trương Văn Phong khiêm tốn bài câu, đem còn lại họa mi lông mày thạch còn cho Vân Thu Hòa. Dùng than tuổi làm vẽ hương vị càng đầy, lại khó mà bảo tồn, lần sau hắn đi trong thành, mua mấy khối lông mày thạch dự bị. Vân Thu Hòa hận không thể hiện tại liền lấy lông mày tranh đá một bức, nàng khát chế mãnh liệt muốn vẽ vẽ xúc động, dù sao ngay trước mặt của người ta học trộn còn trưng dương, không tốt lắm, tiến tới gần nhìn thưởng thức. Mỗi một bút nàng đều nhớ kỹ rõ ràng, thật sự là quá đẹp. Một lát sau, phó cô tính biết xong hồ sơ, Vân Thu Hòa xung phong nhận việc muốn chạy một chuyến chân, đem chân dung, vật chứng, thi thể nghiệm thi hồ sơ các loại vật kiện đưa về nói ghi chép phân viện, để ngũ viện chủ trong đêm tra tìm manh mối. Nàng tin tưởng có trong tay căn cứ chính xác vật, nguyên bản không có đầu mối bản án, cẩn thận thăm dò xuất hiện ánh dạng đông. Chiều sâu tham dự làm nàng hưng phấn nhất, đặc biệt là nàng học được một chiêu mới lạ hoa kỹ, tối về vừa vận đếm thử hạ. Phó cô tĩnh không đồng ý, hắn muốn lưu thủ tiên linh quan, để phòng tặc nhân ban đêm chó cùng rất dậu dạ tập, bàn giao một phen, nhìn xem Vân Thu Hòa hai tay cắt sách một đoạn, gió đồng dạng đi phía đông cánh rừng xuống núi đi xa, khẽ bước cằm, Vân sư muội hiểu chuyện. Trương Văn Phong gặp bóng đêm đến, để nhị sư Minh đi vườn rau hái đồ ăn giúp việc bếp núc, hắn vo gạo nấu cơm, cắt một khối lớn thịt khô, tại trong phòng bếp bận rộn, hẹn sau gần nửa canh giờ, làm một bàn ba đồ ăn, ban đêm nấu một cái phần phật canh. Phó cô tính đếm lấy rừng núi ăn uống, không có nghĩ rằng hương vị lạ thường ăn ngon. Cũng không nói khách khí, ăn một cái bụng mà căng tròn. Sau bữa ăn cùng Trương Văn Phong ở bên ngoài sờ soạng trượt vòng tiêu thực, hắn còn tại đáng tiếc không mang rượu lên núi, đạo gia tu sĩ không khỏi uống rượu, hắn là hảo tiểu chi nhân, mỹ thực trước mắt, không có rượu ngon luôn cảm giác kém một chút. Trương đạo hữu, suy nghĩ thêm một cái gia nhập chúng ta nói ghi chép phân viện như thế nào? Nhân tài khó được, đạo tâm kiên định lại am hiểu chân dùng, sẽ còn nấu cơm hi hữu nhân tài, Phó Cô Tính cực lực muốn đào đi nói ghi chép phân viện, đối sau này giã ngoại phá án trợ lực cực lớn a. Hắn nhìn ra trước mắt vị này Trương đạo hữu vốn tại phá đạo quan cũ, kiến thức không đủ, lại trong lòng còn có cố kỵ, cẩn thận chặt chẽ sợ đi sai bước nhầm, liền cẩn thận giảng một chút nói ghi chép phân viện vận hành, chấp pháp vệ quyền hạn chức trách, cùng đối sau này tu hành chỗ tốt. Hắn không có quá nhiều khoa trương chi tử, để đối phương suy tư cân nhắc. Trương Văn Phong hiểu rõ một chút tình huống về sau, lại hỏi mấy chỗ chi tiết, thịnh tình không thể chối từ, đáp ứng trở thành một tên khách khanh chấp pháp vệ, cho mình lưu một điểm tự do thời gian, nhiều hơn cầm một tầng chính thức thân phận cũng là chuyện tốt. Đương nhiên được hay không được, còn phải Phó Cô Tĩnh về thành cùng Ngũ Càn Bình thương nghị, nhìn Phó Cô Tĩnh thái độ là không thành vấn đề. Tán gẫu đợi nhị sư Minh Thu Suyết xong phòng bếp, ba người rửa tay cả áo, tiến đến chính điện làm một khóa. Thanh đăng cổ quan, hương vụ lượn lờ. Kinh văn tiếng ngâm sướng dung nhập bóng đêm, khiến người tâm thần yên vui yên tĩnh. Đêm đó, Trương Văn Phong an bài khách nhân ở một tòa nhà tranh ở lại, nhị sư Minh khăng khăng muốn tại đại điện các đêm, liền theo hắn đi. Trời tối người yên, rừng núi vắng vẻ, ăn no bụng lửa đen thức thời cũng không gọi nhau nhau người. Trương Văn Phong tại Tây Điện sao chép hai quyển sổ, đến đã khuya mới quay về nhà tranh nghỉ ngơi. Một đêm bình an vô sự đến bình minh. Giờ mà ba khắc rời giường, tắm rửa rửa mặt rửa tay, quản lý chỉnh tề lưu loát, cùng ở đây bài trên chậm rãi luyện quyền Phó Cô Tĩnh lên tiếng kêu gọi, hai người mười bậc mà lên, cất bước đi vào chính điện. Nhị sư Minh chỉnh túi người dùng mắt khô khăn mặt lau mặt đất, cái khác sống đều làm xong. Trương Văn Phong ở giữa dẫn đầu, kính cẩn phụ thơm, sau đó lên bận làm tảo khóa tụ kinh. Tuy chỉ ba người, trong chính điện bầu không khí trang nghiêm túc mục, từng sợi hương vụ theo thổi vào thanh lãnh thần phong giao giác, hình thái biến hóa đa đoan, tựa như thần tích mịt mờ không thể nắm lấy. Đợi ăn xong đơn giản đồ ăn sáng, Trương Văn Phong cùng nhị sư Minh nói, ban ngày vô sự, để hắn về nhà trước một chuyến, xử lý không kịp lời nhắn nhủ tụ vụ, đợi mặt trời xuống núi thời điểm lại trở về quay về đạo quan dùng bữa tối, mời hắn tiếp tục phòng thủ. Nghe được còn có thể lên núi, nhị sư Minh lập tức vui vẻ, miệng đầy đáp ứng cùng khách nhân sau khi hành lễ xuống núi. Hắn tối hôm qua tại phòng bếp nghe được quan chủ cùng khách nhân một chút nói chuyện, âm thầm có chút suy đoán, trong lòng sinh ra có thể trở lại đạo quan hy vọng. Quan chủ cùng đầy người quý khí, thân phận không tầm thường khách nhân trò chuyện vui vẻ, xem chừng là cao hơn thăng, hắn nhìn xem cũng là cùng có vinh yên. Trương Văn Phong đem khách nhân mời đến Tây Trắc Điện, ngồi đối diện pha trà chuyện phiếm, cùng kiến thức uyên bác người giao lưu, như gió xuân ấm áp, cũng thuận tiện hiểu trong lòng hắn một chút nghi hoặc, tỉ như hắn thân ở phố xá sâm uất mà so như không hợp nhau người qua đường, đây là một cái tu sĩ thoát phàm sơ cấp lưu trí quá trình, qua chút thời gian thích ứng tự thân biến hóa, tu vi vững chắc liền khôi phục lại. Lại thỉnh giáo một chút như thế nào phá án thủ pháp, Phó Cô Tĩnh không lắm giữ lại, tất nhiên là biết gì nói đấy. Giờ thì hai khắc vừa qua khỏi, có người chạy vội lên núi, lưu lại ba phần tâm thần Phó Cô Tĩnh lúc này phát hiện bên ngoài dị thường động tĩnh, hắn làm cái im lặng thủ thế, cấp tốc đứng dậy, tiến đến cửa ra vào lắng nghe, đột nhiên kéo ra cửa chính, lập tức thần thái buông lòng xuống tới. Phó đại nhân, khẩn cấp viện vụ, xin ngài nghiệp viện. Tới là một tên áo xám trang phục cách ăn mặc hán tử, bên hông đeo đao, phong trần mệt mỏi, hiển nhiên đuổi đến không ít lộ trình. Phó Cô Tĩnh nhảy vọt nhảy xuống bậc thang, tiếp nhận người kia đưa cho hắn một cái phong sắc đồng ống, hơi chút xem xét sắc ấn, lập tức bóp nát sắc phong, tay lấy ra xếp thành dài nhỏ đầu giấy hoa tiên, triển khai một chút quét xong, hơi có vẻ kinh ngạc, tinh tế lại nhìn một lần. Tiếp đối phương đưa tới biên nhận cùng lông mày thạch đầu, tại phía trên ký tên, thích hợp giả hán tử nói, vất vả, ngươi trước tạm đi, ta sau đó liền đến. Hán tử chắp tay quay người, nhảy vọt lướt về phía dưới núi, khinh công có chút không tầm thường, lúc trước lên núi là cố ý làm ra động tĩnh. Phó Cô Tĩnh nhìn về phía đi theo ra Trương Văn Phòng, dương lên tờ giấy, cười nói, trong huyện thành lụa liệu cửa hàng nữ trường quỹ, một chút nhận ra trên bức họa nữ tặc, từng cùng bên trong thành giàu viên ngoại trong nhà quyến, cùng một chỗ đến cửa hàng tuyển qua ba thước gấm hoa vải tơ tài năng. Thông qua bí mật thẩm vấn giàu viên ngoại cùng trong đó quyến, đã xác nhận nuôi nốt cương thi làm ác tập nhân, chứa chấp tại huyện thành Tây Nam hẹn 70 dặm gà gáy núi, kia phía trên có tòa thánh chi xem. Người đem thánh chi xem thánh chi hai chữ, nghe theo quan chức thành thị tử, ha ha, cuối cùng sự tỉnh trôi chảy, ngũ viện chủ đã triệu tập nhân thủ lên đường đi trước một bước, tiến đến bắt tà đạo tập nhân, ta cũng nên cáo tử. Trương Văn Phong đội nói, Phó đạo hữu, ta cùng ngươi cùng đi bắt tặc tử, ra một phần lực như thế nào? Có thể nhanh như vậy tìm tới tặc tử hang ổ, hắn rất là ngoài ý muốn cùng mừng rỡ, nếu không mỗi ngày phòng bị, không làm được chuyện gì. Cố mong muốn vậy, không dám mời ngươi, cùng nhau đi vừa vặn. Chờ một lát, rất nhanh lên đường. Trương Văn Phong tranh thủ thời gian cho đạo quan chính điện, chấp điện cùng hậu viện phân biệt rơi khóa, lửa đen buổi trưa có khô liền mặc kệ, kia ra hỏa đói dừng lại vì không được, nhiều nhất kêu to một trận, giờ phút này bắt cực lớn sự tình quan trọng. Hắn cần phải biết, tặc tử dùng như vậy âm hiểm thủ đoạn đối phó hắn nguyên do, là đơn thuần vì mưu đoạt đạo quan, hoặc là biết được mở ra tiên linh quan mật thất bí mật, vẫn là cái khác. Chương 20, ai nói đứng đắn đạo sĩ liền không thể làm ám chiêu. Đem một chuỗi chìa khóa nhét vào phòng bếp tủ giường dùng một cái cũ bát che lại, hắn lần này đi có thể tham dự chém giết đánh nhau chết sống, khinh trang thượng trận cho thỏa đáng, bắt treo trên tường một đỉnh mũ rộng đành đeo lên trên đầu, cùng Phó Cô Tĩnh đội vàng bay lượn xuống núi. Xuyên qua con đạo, hai người hướng phía tây nam đường nhỏ chạy vội. Trương Văn Phong cùng sư phụ dạo chơi, đối Hy Lĩnh huyện cảnh nội có danh tiếng đại đạo xem như quen thuộc. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói gà gáy núi thánh chi xem. Giữa ban ngày, hai người thi triển khinh công đi đường đạo không lo lắng kinh thế hai tục, trên giang hồ sẽ khinh công nhiều, chỉ cần không đụng vào người đi đường, không trong thành, trên trấn nhiều người địa phương sử dụng, đều không ngại. Trương Văn Phong toàn lực phát huy, miễn cưỡng đuổi theo Phó Cô Tĩnh tốc độ. Phó Cô Tĩnh cố ý chậm lại một điểm, tiện đường chỉ điểm vài câu như thế nào vận dụng nguyên khí tốc độ tăng lên quyết khiếu, có người chỉ điểm cùng mình tìm đòi, khác nhau rất lớn. Trương Văn Phong vọt ra 20 dặm, liền nắm giữ trong đó kỹ xảo, tốc độ tăng lên không nhỏ, Phó Cô Tĩnh gặp trẻ nhỏ dễ dạy, lại chỉ điểm một chút liên quan tới nguyên khí dùng cho kiếm kỹ, quyền cước các loại thực chiến phiếu môn. Ngựa phía trên lâm một trường ác đấu, hắn sợ tự mình chiếu cô không đến vị này dũng cảm đảm nhiệm sự tình Trương đạo hữu. Có thể dạy bao nhiêu tính bao nhiêu, về phần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, tại cá nhân ngộ tính. Trương Văn Phong chênh lệch thiếu chính là những này vận dụng nguyên khí kinh nghiệm biện pháp, hắn cố nhiên có thể lục lọi ra đến, lại cần thời gian từ từ tích lũy, huyền mục sư tổ công pháp sổ, còn không có cẩn thận đến như vậy không rõ chi tiết chu đáo tình trạng. Đợi đuổi tới gà gáy núi phụ cận thời điểm, hắn thu hoạch cực lớn, đã có thể phát huy thể nội nguyên khí một chút diệu dụng. Còn học xong bên cạnh đi đường bên cạnh điều tức thổ nạp, trên đường vận công bổ sung nguyên khí hao tổn. Người nào? Dừng lại. Chân núi nham thạch sau lóe ra hai tên mặc trang phục hán tử, cầm kiếm đề phòng, quát tháo tốc độ cực nhanh chạy tới hai thân ảnh. Là ta, Phó Cô Tĩnh. Ngũ viện chủ bọn hắn đây. Phó Cô Tĩnh dừng lại, nghe được có lờ mờ tiếng chém giết từ phía trên truyền đến, đã không cần hỏi nhiều, ngũ viện chủ bọn hắn cùng tặc tử giao thủ, nói: "Các ngươi thủ ở lại phương, phát hiện cá lọt lưới chớ đi thoát." Lời còn chưa dứt, hắn cùng Trương Văn Phong đã hóa thành hai đạo bóng đen, hướng trên núi nhảy vọt mà đi. Đem nói ghi chép phân viện tạm thời ngọc bài treo ở bên hông, tất cả bên trái bên hông treo hắc thiết lệnh bài đều là người một nhà. Phó Cô Tĩnh không quay đầu lại, bàn giao một câu, đột nhiên chuyển hướng phía Tây Sơn yêu túi đi, nói: "Bên này." Phía sau núi phương hướng giao chiến kịch liệt, xem ra cố này tập nhân thế lực không nhỏ, đợi chút nữa không cần lưu thủ. Trương Văn Phong bằng nhanh nhất tốc độ bên cạnh chạy biên tướng Bạch Ngọc bài treo ở bên trái bên hông. Hắn đã sớm rút kiếm nơi tay, rơi sau lưng Phó Cô Tĩnh mấy trượng, không nói một lời, nhảy vọt ở giữa huy kiếm chặt đứt quét ngang quật nhánh cây dây leo, còn phải né tránh mọc thành bụi loạn cây, làm hắn tốc độ giảm xuống. Hai nghe lấy gào thét, tiêu thảm, vũ khí va chạm phát ra thanh âm xen lẫn một mảnh, hắn phát giác thể nội nhiệt huyết cùng lệ khí dần dần trướng, hận không thể xông đi lên chém giết một phen, bận bịu ở trong lòng mặc niệm thành tâm quyết. Một lần về sau nỗi lòng bình tĩnh không lay động, cả người trở nên tỉnh táo dị thường, cảm giác tựa hồ càng thêm nhạy cảm. Tiếp tục không ngừng niệm tụng kinh văn, hắn cần chém giết thời điểm bảo trì như thế trạng thái. Chứ ác tức là dương thiện, thu tâm tức là tu hành. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Phó Cô Tĩnh tốc độ đột nhiên tăng tốc, từ cây cối khoảng cách thiểm lược ra hơn 10 trượng, chặn đứng một tên từ sau núi lao xuống tóc hai bù sủ trung niên đạo sĩ. Đinh đương ba tiếng gấp vang, trong nháy mắt giao thủ mấy chiêu, một kiếm đâm xuyên sắc mặt kinh hoàng bị một viên thô cây ảnh hưởng đường lui trung niên đạo sĩ ngực trái, ra tay không dùng tình chút nào. Không có làm dừng lại dưới chân nhảy vọt như bay, truy sát hướng một tên thấy tình thế không ổn ngang quấn đi mặt phía nam khô gầy lão giả. Trương Văn Phong đuổi tới, mắt thấy trung niên đạo sĩ dán thân cây chậm rãi ngã ngồi, nhãn thần tăng dã, ngực máu chảy như suối, hiển nhiên là không sống được, hắn nhìn như không thấy, nhãn thần không có chút nào ba động, đâm nghiêng bên trong liền hướng phía dưới loạn thạch cánh rừng sen kẽ đi. Hắn truy không lên Phó Cô Tĩnh tốc độ, nhìn kia khô gầy lão giả chạy vội nhảy vọt ở giữa linh hoạt nhẹ nhàng, không thể so với Phó Cô Tĩnh hơi chậm, xác định đối phương là cái hóa khí cảnh tu sĩ, hắn phán đoán kia lão giả nhất định phải liều mạng hướng dưới núi phá vây chạy trốn. Hắn sớm một bước, hẳn là có thể rút một tay, nghe trên núi chém giết giống lên một tiếng chính xung quanh tản ra, biến thành truy sát. Nói ghi chép phân viện một phương đại hoạch toàn thắng, thập nhân sụp đổ. Dùng khỏe mắt liếc qua lưu ý nghiêng phía trên động tĩnh, hắn hướng xuống chạy, tốc độ gia tăng không ít. Thình lính nghe bành một thanh âm vang lên, khô gầy lão giả trở tay ném ra một đoàn ám lục sương mù, ngăn cản tại đuổi sát không vương Phó Cô Tĩnh trước người. Phó Cô Tĩnh hướng xuống bên cạnh né tránh, đang chờ sát xương độc biên giới đuổi theo, hai đạo hình người bóng đen tự bạo mở trong xương xanh đập ra. Quỷ khóc tiếng kêu rên vang lên, phu cận cánh rừng lập tức âm hàn đúng tùm. Phù khôi ác quỷ. Phó Cô Tĩnh bị ép chậm nhanh, kiếm quang hơi sáng, vụ vụ mấy kiếm đâm hướng ngăn chặn đường hắn đê dài phù khôi ác quỷ. Đây là dùng tà thuật cùng sinh hồn tế luyện ác quỷ, lại dùng người giấy gánh chịu, có thể ban ngày sử dụng tà pháp. Vai môn tà đạo, không biết hại giết bao nhiêu đầu người vô tội mệnh. Đợi hắn đánh giết hai cái ác quỷ, tránh thoát tản ra xương độc, đã bị ngăn trở chậm ba lượng hơi thở, khô gầy lão giả sớm đã thừa cơ chuyển hướng dưới núi chạy đi. Phó Cô Tĩnh vội vàng kêu lên, xem chừng. Hắn ra tốc gấp đuổi, tay trái từ túi tay lấy ra phù lục, lấy trương đạo hưu đối với nguyên khí vận dụng lạnh nhạt, ngăn không được tà đạo lão giả hai ba chiêu. Khô gầy lão giả cầm trong tay đen nhánh tế kiếm, quắc, chết đi. Chỉ là một cái hóa khí cảnh sơ kỳ chim non, cũng dám chặn đường hắn, không biết sống chết. Huy kiếm chém bảo, cách còn có mây trượng liền nghe được kình phong phá không, màu đen kiếm quang mang theo sát khí từ phía trên chém tới. Trương Văn Phong cùng lúc đó giơ lên bàn tay trái, lộ ra thanh đồng bát quái kính, trong miệng chú ngữ bóp lấy điểm nhậm xong, quắc, đi. Một đạo mỏng manh xích quang hướng ăn nhiều giật mình khô gầy lão giả trong cặp mắt kích xạ đi, tốc độ so kiếm quang nhưng nhanh hơn. Hắn sợ uy lực không đủ, cố ý quán chú hơn phân nửa nguyên khí tiến vào mặt kính. Hoàn thành đánh lén một kích, hắn không quan tâm dùng ra ly hành bộ, không để ý tới chỗ hắn tâm tích lự một kích hiệu quả như thế nào, thân như linh miêu, hướng quan sát tốt lắm bên phải đột xuất mặt đất tối hạt nham thạch bổ nhào về phía trước, tay chân cùng sử dụng, nhân thể hai cái ly đi lăn lộn, cải biến phương hướng thoát đi. Tận nhân lực nghe thiên mệnh, lấy trứng chọi đá cứng đối cứng chuyện ngu xuẩn hắn khẳng định không bị. Giang giác. Vành ba, liên tục một mảnh đập nện tiếng vang, đá vụn bay loạn, cây cối bẻ gãy hướng sườn núi hạ đánh sập. Khô gầy lão giả tức thì nóng giận công tâm, không ngờ tới một cái chủ quan lại bị đóng vai heo tiểu bối an toán. Hắn đều tính toán kỹ một kiếm phách chạm công kích đã chuẩn bị, lực đạo dùng đến tương đối đủ. Không trở ngại hắn đào tẩu điều kiện tiên quyết, cam đoan hai kiếm có thể trọng thương cản đường người trẻ tuổi, còn sẽ không đánh giết, để đằng sau so với hắn hơn một chút cường thủ nhất định phải dừng lại thi cứu, vì hắn thuận lợi thoát thân sáng tạo điều kiện. Không nghĩ tới sinh ra như thế không kịp chuẩn bị biến cố, hắn trong lúc vội vã không kịp sử dụng pháp thuật phòng hộ, chỉ tới kịp nhắm mắt lại, lại hướng bên trái vô ý thức bại xuống đầu. Cái kia đạo từ chú ngữ cùng nguyên khí kích phát hóa hồn quang, nguyên bản đối phó cấp thấp quỷ hồn có chút hiệu quả. Giờ phút này dư quang đâm vào trong mắt, từ hắn khỏe mắt từ huyệt thái dương biên giới sẽ qua, làn ra một chút nói nhói. Này cũng không tính là gì, tục ngữ nói trong mắt dùng không được nửa hạt hạt cát. Lại yếu ớt pháp thuật quang mang, đâm vào trong mắt, đau đến lao giả nước mắt chảy ngang, trước mắt mơ hồ một mảnh. Đào mệnh ngay miệng thân thể mất cân bằng, dưới chân hắn hai cái lảo đảo, kém chút bị gập lên loạn thạch trượt chân, hắn tức giận đến cực điểm, tay phải hắc kiếm đối kia tiểu tử chỗ phương vị dừng lại chém vào. Hắn không thể đem kia âm hiểm tiểu tử rút gân nổ xương, móc sinh hồn đốt đèn trời. Đồ chó hoang quá âm, so trên giang hồ ném vôi âm nhiều. Chương 21, tốc chiến tốc thắng đại hoạch toàn thắng Phó Cô Tinh thấy thế mừng rỡ, tránh khỏi hắn sử dụng một chương chân quý phụ lục, thầm khen chương đạo hữu cơ linh, có thể nghĩ ra như thế nhập ra tùy tục rượu, giúp hắn ngăn trở lão tặc một lát. Hắn thi triển nhẹ thân pháp thuật nhảy vọt gặp phải, một kiếm hướng lão giả sau đâm lưng đi, trong tay đổi cái khác phụ lục. Nguyên khí rót vào thân kiếm, chiếu lên lờ mờ trong rừng phóng ra ánh sáng sáng. Khô gầy lão giả mất đi tỉnh táo, ánh mắt mơ hồ không rõ, dưới chân chướng ngại lại rất nhiều, trong lòng sợ hãi bất an. Hắn quay người đinh đương tiếp được mấy chiêu, liền ngay cả liên tục gặp thụ kiếm thương, hai tấm hỏa diễm phù nổ tay hắn bận bịu chân loạn, không mấy chiêu liền bị đâm té xuống đất, trong tay hắc kiếm cũng ném đi một bên. Phó Cô Tĩnh cũng không có bỏ được đánh giết một đầu cá lớn, một cước thăm dò choáng lão giả, lại dùng nguyên khí tiệt mạch bổ mấy lần. Lão giả một thân tà thuật bản lĩnh, không chút thi triển đi ra, liền bị bắt sống. Trương Văn Phong sớm lật đi đếm trượng bên ngoài tránh thoát lão giả cho hạ giận loạn giết, lông tóc vô thường, ngoại trừ quần áo nhiễm bùn cát, gặp Phó Cô Tĩnh chế trụ lão giả, hắn khỏe miệng chưa phát giác cong ra một tia hình cung. Ai nói đứng đắn đạo sĩ liền không thể đánh hôn mê hạ ngáng chân làm ám chiêu? Ta bản thiện lương, thế nhưng ngươi là tạp phỉ. Trong mắt hắn, tất cả có thể đánh bại đối thủ chiêu thức đều là tốt chiêu diệu thủ. Hắn gặp trên núi có hai cái toàn thân vết máu tuổi trẻ đạo sĩ trốn đến, bên hông không hát tiết lệnh bài, nhìn kia thân pháp, liền có thể nhìn ra không phải tu sĩ. Hắn hiện học hiện mại cũng học được một chút quan sát kinh nghiệm, mà linh nhãn thuật cách quá viễn vọng không được ý. Đối Phó Cô Tĩnh nói một tiếng, ta tới. Dưới chân nhẹ nhàng, cầm kiếm ngang hướng tây chặn đường, ra sức đánh rơi thủy cầu không thể thả chạy một cái người xấu, miễn cho gieo hại thế nhân. Phó Cô Tĩnh từ đai lưng ở giữa rút ra một đầu to bằng ngón tay màu đen ngắn tác, mấy lần hiểu thành ba cô biến làm dây thừng dài, lợi rơi xuống đất đem trong hôn mê khô gầy lão giả buộc thành bánh trưng, thuận tiện tháo bỏ xuống lão giả cái cằm, tứ chi khớp nối, khiến cho dù cho tỉnh lại cũng phục không được động, càng hại không đến người. Thời gian cấp bách, sao có thể bận tâm tinh tế soát người, hết thể chú ý tốc chiến tốc thắng. Hắn dẫn theo lão tặc phía sau lưng dây thừng, như là xách một bó rơm dạng, hướng Trương Văn Phong truy sát trốn tặc phương hướng đi theo. Hắn có chút không yên lòng, vạn nhất Trương đạo hữu gặp được từ trên núi trùng sát xuống tới lợi hại gia hỏa, khả năng không đối phó được. Đợi hắn xông ra loạn thạch cánh rừng lúc, bên kia chiến đấu đã kết thúc, dưới cây một chết một bị thương nằm bật xuống hai cái. Phó Cô Tĩnh hướng thu kiếm Trương Văn Phong dựng lên cái ngón tay cái này huynh đệ làm việc quả cảm, xử trí thỏa đáng, học được rất nhanh, gặp được loại này hai cái hậu thiên cảnh trốn tặc tình huống dưới, thứ một cái khẳng định là đem hết toàn lực hạ tử thủ, đừng nghĩ đến để lại người sống cái gì. Nếu không sớm muộn nguyên nhân quan trọng là khinh thường ăn thịt thỏi, hắn trong tay khô gầy lao tặc chính là có săn ví dụ, ăn chủ quan bệnh thiếu máu. Sư tử bồ thỏ, còn chú ý nhất kích tất sát. Giết gà dọa khỉ về sau, cái thứ hai liền có thể cân nhắc để lại người sống, cũng có tinh lực đối phó. Trương Văn Phong cũng dựng lên cái ngón tay cái đáp lại, là lao ca ngươi dạy thật tốt. Dốc núi bốn phía truy sát đã gần đến hồi cuối. Nói ghi chép phân biệt nhân thủ tốt 5 tốt 3 tụ hợp, trong tay hoặc dẫn theo thi thể, hoặc nắm lấy trói chặt người sống. Bọn hắn là quan, đối phương là tặc, tâm lý cùng khí thế không hết tương đồng, lại chiếm cứ thực lực ưu thế, tất nhiên là một kích mà xuống, đánh một trận xinh đẹp thắng trận, từng cái trên mặt lộ ra nét mừng. Đây không phải bình thư bên trong giang hồ là võ, dù cho song phương thân thủ không sai biệt lắm, cũng là mấy hiệp gặp sinh tử. Khí thế yếu ớt một phương tặc nhân tất nhiên là binh bại như núi đổ, không ai sẽ làm liều chết liều mạng yểm hộ đồng bạn chạy trốn biến mốc, cũng liền đưa đến bọn hắn rõ ràng có sức đánh một trận, lại chạm vào liền tan nát thảm bại cục diện. Mặc kiểu nam màu đen trang phục Vân Thu Hòa, nhìn thấy mũ rộng đành đã sớm đang lăn lộn lúc rơi mất Trương Văn Phong, đứng tại lưng chừng núi chỗ cùng nàng giơ tay chào hỏi, liền ném nàng trong tay một cái đánh ngất xỉu ra hỏa, để người phía sau nhặt lên. Nàng túng dược chạy vội xuống tới, y phục trên người tung tóe có một ít vết máu, cười nói, ngươi cũng tới, không có làm bị thương à? Nàng nhìn thấy Trương Văn Phong toàn thân bừa bộn, tràn đầy bùn đất rêu xanh vết tích, áo bảo phá phá mấy chỗ, còn tốt, không có làm bị thương. Trương Văn Phong đập trên thân nhiễm bùn cát, hắn duy nhất ra khách mới đạo bảo à, cứ như vậy báo hỏng, cười đến có chút đau răng. Phó Cô Tĩnh đi tới nói tiếp, may mắn Trương đạo hưu xuất thủ kịp thời, dốc hết sức ngăn trở lao tặc này, kém chút không có gọi lao tặc chạy mất. Vân Thu Hòa xinh đẹp đôi mắt một cái trợ to, nàng tất nhiên là nhận ra lão giả, khô gầy lão giả từ dưới tay nàng đào thoát, thực lực rất là cao minh. Lúc ấy ngũ viện chủ truyền âm để nàng chớ đuổi, tính toán Phó Cô Tĩnh sẽ tại lương chừng núi chặn đường, đại cục làm trọng, toàn lực cầm xuống mặt khác hai cái tặc tu sĩ. Đây là ngũ viện chủ cùng phó sư minh ở giữa ăn ý chỉ không ngờ tới, Trương đạo hưu lợi hại như vậy, mới như vậy điểm tu vi, dám bằng sức một mình ngăn lại liều mạng chạy trốn khô gầy lão giả. Còn tự thân không có thụ thương. Đừng nghe Phó đạo hưu nói khoác thầy ta trên mặt thiết bảng, hắn hướng ngươi, không thấy được ta làm cho như vậy chật vật. Trương Văn Phong chỉnh lý biểu hiện trên mặt, bị vời thề thốt phủ nhận, đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói chuyện. Cũng không rất tốt dầu diếm, đánh thắng trận mọi người cao hứng, đùa giỡn một chút không ảnh hưởng toàn cục. Hắn đang suy nghĩ chiến hậu luận công hành thường, hắn hẳn là cũng có thể phân đến một chén canh, hắn cái này thân đạo bảo không thể mặc lấy ra khách, tình hình kinh tế căng thẳng ba, người tu đạo cũng muốn ăn cơm. Tán nhân bổng lộc đến đầu tháng sau nhận lấy, nước xa không cứu được lửa gần. Hắn không thể động chuẩn bị dùng để mua con ngẽ khoản tiền kia. Vân Thu Hòa thượng phó sư minh một cái liếc mắt, nàng đối Trương đạo hữu cảm quan không tệ, nghiên kỷ cùng nàng tương tự, làm việc ổn trọng, cử chỉ có độ, tướng mạo cũng là thượng giai. Buổi tối hôm qua nàng không kịp chờ đợi thử loại kia xem xét liền sẽ, một học liền phế hoa kỹ, mới biết rõ Trương quan chủ thâm tàng bất lộ. Nàng cười nói, thật đúng là may mắn có ngươi giúp bận điệu, nếu không chạy thoát một cái hóa khí cảnh hậu kỳ tặc tử, bản án nhưng làm được không viên mãn. Đi thôi, chúng ta lên núi đi, ngũ viện chủ bọn hắn tại trên núi chờ lấy ngay tại chỗ thẩm vấn tập nhân. Kỳ quái, cái này địa phương nhỏ, làm sao lại tụ tập nhiều như vậy tà ma ngoại đạo? Nàng cũng không thấy bên ngoài, cướp nắm lên trên mặt đất vừa chết một choáng hai cái ra hỏa nâng lên trên tay. Ngày hôm qua tự tay chạm đến ác tâm như vậy gương thi trắng, hôm nay lại chém giết thấy máu, nàng không có cảm giác có cái gì khó chịu. Người tu đạo tâm trí kiên định, bất luận cái gì hoàn cảnh đều phải học được thích ứng. Trương Văn Phong hai tay không, cùng Phó Cô Tĩnh tiến tới cùng nhau, ba người đàm tiếu lấy lên tới đỉnh núi. Đỉnh núi ở giữa có một tòa quy mô cùng tiên linh quan tương tự nửa đạo quan cũ, bảng hiệu bên trên viết thánh chi xem ba chữ, không có lạc quan, đạo quan cổ thụ vần quanh, hậu viện phong ốc là gạch xanh ngói đen phòng, từng loạt xây đến không ít. Thánh chi xem phía trước đá xanh trận bãi bên trên, ném lấy hai đống nam nữ, bên trái đống kia là chết, nằm ngang trên mặt đất tàn khuyết không đầy đủ, tiên huyết tứ lưu, bên phải là thụ thương đánh ngất xỉu hoặc đầu hàng mệ mỏi trên mặt đất tập nhân. Ngũ Càn Bình ngay tại phân công nhân thủ cho mình bên này người bị thương cứu chữa. Các ngoại an sắp xếp mấy người cho tập nhân người bị thương cầm máu, còn có mấy cỗ thi thể chỉnh tề bày ra, trên thân phủ vải trắng, rõ ràng là nói ghi chép phân biện chiến tử đồng bạn. Nhìn thấy Trương Văn Phong cùng Phó Cô Tĩnh bọn hắn tiến tới cùng nhau, Ngũ Càn Bình đảo không cảm thấy kỳ quái. Nhóm này tặc tử chọc phải Trương quan chủ, mà Trương quan chủ cũng làm thịt tặc tử người, song phương cừu oán đã kết lớn, không có khả năng hóa giải, Trương quan chủ vì tự vệ đến đây xuất lực là lẽ phải. Hắn không ngờ tới tặc tử như thế lớn, tại đưa cho Phó Cô Tĩnh giản văn kiện bên trong, không có đặc biệt mời Trương quan chủ. Thông qua thẩm vấn giàu viên ngoại cùng hắn ra quyến, phát hiện là giàu viên ngoại mới cưới cái kia gánh hát xuất thân tiểu thiếp có vấn đề. Cha tấn ép hỏi, biết được tặc tổ chỗ, cái kia tiểu thiếp là tặc tử an sắp xếp chuẩn bị giành giàu viên ngoại ra tải một viên quân cờ, cung khai nói gà gãy trên núi xưa nay có hơn 10 người, không nói tặc tổ còn có 3 tên tặc tu sĩ. May mắn hắn vì không cho tặc nhân chạy thoát một cái, cố ý tìm huyện nha cùng hộ thành vệ cho mượn 15 cái hảo thủ, tăng thêm nói ghi chép phân biện cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng 15 cái thủ hạ, thần không biết quỷ chưa phát giác từ phía sau núi sở đến đỉnh núi. Một trận tổ trận tập kích, đánh bại tặc tổ bên trong không có phòng bị hơn 40 người, đại hoạch toàn thắng. Ở trong đó có chút vật khí, đương nhiên tặc tổ bên trong chân chính có sức chiến đấu cũng liền một nửa, còn lại phần lớn là phụ nữ trẻ em tạp dịch. Ngũ Càn Bình ôm quyền cười đến tận mở, Trương đạo hữu bất bả, lần này bản án có thể làm được trôi chảy, ngươi kia một trường vẽ giá trị thiên kim, ha ha, thay chúng ta nói ghi chép phân viện dựng lên một đại công, đợi tình hình chiến đấu sửa sang lại, ta hướng phía trên cho ngươi xin thưởng. Lời muốn nói ở ngoài sáng, không thể giấu che đại dịch không đại khí, đặc biệt việc quan hệ khen thưởng. Sau này cần dựa vào đối phương xuất lực thời điểm, nhất định không ít. Chương 22, không tiếp chiêu nghe được ngũ viện chủ cho hắn lời tân búc nói tấm kia về giá trị thiên kim, Trương Văn Phong thật rất muốn cho ngũ viện chủ tại chỗ thực hiện, rơi túi là ăn. Trên mặt mang nụ cười ấm áp, ôn quyền khiêm tốn không thôi, đâu có, là ngũ viện chủ ngài chỉ huy bố trí thỏa đáng, là các minh đệ dùng mệnh giết tặc, ta chỉ là tận bản phận làm việc, không quan trọng chi công không đáng giá nhắc tới. Sau đó giảng lời hay cùng lời khách sáo, hoa hoa cố kiệu hắn cũng sẽ nhấc. Hắn không phải không ăn khói lửa nhân gian thần tiên. Phó Cô Tĩnh đem trong tay tù binh nhẹ nhàng buông xuống, môi khẽ nhúc nhích, dùng truyền âm chi thuật, đem Trương Văn Phong đáp ứng gia nhập nói ghi chép phân viện đảm nhiệm khách khanh chấp pháp vệ sự tình, cáo cho viện chủ biết được, thay Trương đạo hữu tranh một phần hàng thật giá thật chiến công. Đối với mình người cùng tán nhân xin thưởng, ở giữa thế nhưng là rất có phân biệt. Hắn rất thưởng thức Trương đạo hữu tâm tính cùng dũng khí biến báo, có thể nói là hài lòng đến cực điểm. Đồng đạo ngoại trừ trí đồng đạo hợp, còn nhất định phải làm việc hiểu phân tắc, không thể lỗ mãng làm việc cho đồng bạn luận thêm. Hôm nay liên thủ bắt được khô gầy lão giả, Trương đạo hữu một kích hậu quả đoạn kịp thời bước ra rời đi, không liều lĩnh, không tham công, rất có nhãn lực hình, biểu hiện được biết tròn biết méo. Vũ Càn Bình cười nói, tốt, tốt một cái tận bản phận làm việc. Trương huynh đệ, ngày mai buổi sáng ngươi đến một chuyến huyện thành, ta đại biểu Hy Lĩnh huyện nói ghi chép phân viện, chính thức cho ngươi ban phát khách khanh chấp pháp vệ lệnh bài, hoan nên Trương huynh đệ gia nhập, sau này chúng ta đồng tâm hiệp lực, dắt tay chung tiến. Nói gần nói xa đã xem Trương Văn Phong xem như người một nhà, liên xưng hô đều sửa lại. Đối phương thân gia lai lịch trong sạch, chính tông đạo môn chi nhánh truyền nhân, sư môn truyền thừa có thứ tự, hóa khí cảnh tu vi, tăng thêm có một tay không ai bằng chân dung kỹ nghệ, nhân tài như vậy hắn làm sao lại cự tuyệt ở ngoài cửa? Chính còn chuẩn bị tìm thời cơ du thuyết Trương Văn Phong gia nhập nói ghi chép phân viện, lão phó liền đem sự tình hoàn thành. Trương Văn Phong ôm quyền đáp ứng, khách khí vài câu, liền tức thời thối lui một bên, không trở ngại Ngũ Càn Bình an bài nhân thủ đem đầu hàng tặc tử mang đến hậu viện tách ra thẩm vấn, đây là chính sự, tất cả mọi người các loại ra đây. Nghi đem thừa dũng truy giặc cùng đường, có lẽ có thể thừa dịp mới mẹ đào ra cái khác tặc nhân hạ lạc. Không có chuyện gì làm Vân Thu Hòa cùng hắn đứng ở một chỗ, câu được câu không tán gẫu. Một lúc sau, không yên lòng Trương Văn Phong nghe ra vị cô nương này một điểm ý tứ, ngoài sáng trong tối đều tại khen hắn, tỉ như tuổi trẻ tài cao, họa kỹ cao minh, thế gian ít có, khai sáng một phái khơi dòng chờ đã, nói trắng ra là muốn thỉnh giáo chân dung kỹ năng. Đều hôn thành một người nhà, A Phi, là thành người một nhà, vị cô nương này tựa hồ cố kỹ, ngôn ngữ nhiều, còn kém nói rõ thỉnh giáo. Trương Văn Phong giả vờ không biết, thuận miệng lùa theo không tiếp chiêu. Giao tình không đến, hắn là rất muốn lên cột chắp nối dốc túi tương thụ. Cũng bởi vì đối phương dáng dấp đẹp mắt không. Chỉ một lúc sau, gặp một cái thân hình thon dài mặc áo bào trắng người, trên đầu mang theo che chắn dung mạo ngắn xa nón lá mũ, bên hông treo cùng hắn không sai biệt lắm tiểu dáng bạch ngọc bài, hai tay cắt sách một cái đánh ngất xỉu tặc nhân phiêu nhiên lên núi. Trương Văn Phong một mực không biết rõ ghi chép phân biệt đến cùng có mấy cái đương gia hóa khí cảnh tu sĩ, hắn không lắm miệng nghe nóng. Vũ Cản Bình nên đón cười nói, vất vả thẩm sư đệ, may mà mời ngươi đến đây trợ trận, không nghĩ tới bực này thanh danh không hiện địa phương nhỏ, ẩn giấu ba cái hóa khí cảnh tặc nhân, kém chút liền để bọn hắn chạy rơi một hai cái. Toàn bộ Hy Lĩnh huyện cho đến trước mắt mới có một cái trường quan chủ tấn cấp hóa khí cảnh, đến nói ghi chép phân biện khảo hạch báo cáo chuẩn bị. Hắn làm sao cũng không ngờ tới nơi đây sẽ chứa chấp nhiều như vậy hóa khí tặc nhân, hắn nghĩ đến lần thứ nhất phá án, ổn thỏa làm đầu, đem sự tình làm được xinh đẹp, ngày hôm qua buổi sáng cố ý chim bổ câu truyền tin mời đến đồng môn hảo hữu hỗ trợ tra án. Lần này vận khí rất tốt, chúng bắt được, đánh chết ba cái hóa khí cảnh tà đạo tặc nhân, khai trương đại cát. Phong phú khen thưởng không thể thiếu, thanh danh xem như khai hỏa ra ngoài, cho sư môn giấy mặt. Bạch bào nam tử buông xuống tặc nhân, cười nói, sư minh khách khí, lấy sư minh cùng vần sư mọi thủ đoạn, đối phó chỉ là mấy cái tặc nhân, không đáng kể, ta đến bất quá là dệt hoa trên gấm, có thể sớm một chút kết thúc chiến đấu. Sư minh ngươi đi mau đi, ta khắp nơi đi dạo. Vũ Cản Bình cười gật đầu, quay người đi đến hậu viện xem xét thẩm vấn tình huống, đặc biệt là phó cô tính ngay tại thẩm vấn khô gầy lão giả, hắn ôm hy vọng có thể hỏi nhiều ra một chút có giá trị đồ vật. Bạch bào nam tử hướng Vân Thu Hòa bên này đi tới, liếc qua hướng hắn gật đầu ra hiệu Trương Văn Phong, ngắn xa nón lá mũ hướng phía trước hơi rung nhẹ, xem như đáp lễ, đối Vân Thu Hòa nói, Vân sư muội thật bản lãnh, một tay xuất vân kiếm tận đến treo vân xem chân truyền, khiến cho xuất thần nhập hóa, làm cho người bội phục. Vân Thu Hòa ứng phó nói, chỗ nào, thẩm sư huynh điểm ảnh khoái kiếm mới gọi đặc sắc tuyệt luân, tiểu muội mặc cảm. Nghiêng đầu đối Trương Văn Phong cười nói, nhóm chúng ta về phía sau viện nhìn xem phó sư huynh thẩm án tử. Tựa hồ rất quen bộ dáng. Trương Văn Phong lập tức liền phát giác được Bạch Bảo Nam tử xuyên thấu qua ngắn xa nón lá mũ nhìn chăm chú, sắc mặt hắn không thay đổi, từ chối, đạo quan không người phòng thủ, ta không tiện ở bên ngoài ở lâu, đang muốn đi cùng ngũ viện chủ cáo từ một tiếng, đi thôi. Hắn mới không tham dự những này cầu thí suối quậy sự tình. Không phải sợ ai, là không cần thiết gây phiền toái. Vân Thu Hòa coi hắn làm tấm mộc, thủ đoạn khiến cho cũng không cao minh, có chút tận lực, hắn lại có thể nhìn không ra. Hắn cũng không phải không có trải qua thế sự cùng nữ nhân mao đầu tiểu tử. Dạng này đùa nghịch có ý tứ sao? Hắn không tiếp chiêu chính là đi đầu cất bước hướng hậu viện đi, lưu lại thần sắc hơi có chút lúng túng Vân Thu Hòa. Tại hậu viện tìm tới chắp tay đứng thẳng Ngũ Cản Bình, Trương Văn Phong đưa ra xin cáo từ trước, lý do mở giảng, gian phòng bên trong thi triển thủ đoạn thẩm vấn tặc nhân phó cô tính dừng tay, cười nói, ngươi kia đạo quan là được nhiều chiêu ít nhân thủ, liền ngươi cái này quan chủ đánh toàn trường, chuyện gì đều phải tự thân đi làm, liền cái chân chạy đều không có, Trương đạo hữu ngươi giải quyết được sao? Hắn ngày hôm qua nhìn thấy Trương Văn Phong tự mình xuống bếp, rất là lấy làm kinh hãi, kia là quan chủ nên kiếm sống sao? Hôm nay cộng đồng trải qua một trận sóng vai chiến đấu, hắn liền làm trò đùa nói hảo ý nhắc nhở một hai. Tu sĩ thời gian không thể lãng phí ở vụn vặt việc nhỏ phía trên. Trương Văn Phong cười nói, làm xong cái này mấy ngày liền dè chừng chiêu học đồ, để phó đạo hữu chê cười. Vũ Cản Bình biết rõ tiên linh quan đăng ký tại hồ sơ trước mắt chỉ có Trương Văn Phong một cái khác xuống núi đạo sĩ, toàn bộ thay đổi tu hành trụ sở, hắn không nghĩ tới tiên linh quan sẽ keo kiệt đến như thế tình trạng, liền sai sử tạp dịch hạ nhân đều không có. Suy đoán là đạo quan tiền vàng trên không dư giả chỗ đến, nói, Trương Minh đệ mời trở về đi, bên này có cái gì cùng ngươi tương quan hệ tình huống, ngày mai sửa sang lại cho ngươi tìm đọc. Hắn rõ ràng Trương Văn Phong chạy đến giúp trang tử, là rẻ chừng cái gì. Có mặc trang phục hán tử vội vàng chạy tới, kêu lên, viện chủ, có phát hiện lớn. Ồ. Vũ Cản Bình tiếp nhận một chương bôi bôi vẽ tranh khắp nơi có bôi lên điểm đen thẩm vấn hồ sơ bản nháp, hơi chút xem, vội nói, lão phó, ngươi ngừng tay trên đầu sự tình, chuẩn bị cùng Vân sư muội phân biệt đi một chuyến hạ cùng huyện, Ngàn Nham huyện nói ghi chép phân biệt, ta cái này biết phong giản văn kiện, chúng ta đánh bậy đánh bạ tiêu diệt ba nhóm tụ hội tập nhân, mặt khác hai nơi tập tổ phân biệt tại Hạng Hòa, Ngàn Nham hai huyện, chúng ta không tiện bao biện làm thầy, bên kia còn có tập nhân lưu thủ, nhất định phải nhanh, giống như chạy trốn mấy cái tiểu tặc. Trương Văn Phong yên lặng rời khỏi hậu viện, cùng đi tới Vân Thu Hòa mỉm cười nói đừng, như bình thường khách khí. Không để ý đến cái kia đại nam nhân che đậy một cái ngắn xa nón lá mũ tao bao ra hỏa, tìm đường nhỏ hướng tây bắc xuống núi, tìm tới tự mình rơi xuống mũ rộng bành beo lên trên đầu. Lưng chừng núi chỗ có đạo ghi chép phân biệt mấy người tại trong rừng cầm kiếm dò xét. Bọn hắn tựa hồ đang tìm cái gì khẩn yếu đồ vật. Chương 23, lại gặp quỷ hơn 70 dặm lộ trình, Trương Văn Phong bỏ ra nửa canh giờ nhẹ nhõm trở về, còn hơi xóa điểm phương hướng, đi vào lúa suối tiểu trấn, dứt khoát từ thị trấn đầu tây xuyên qua, đệ thấp mũ rộng bành, không có ý định dừng lại lâu. Một cái tản mạn hành tẩu du hịch, trong tay nắm hắc cầu đột nhiên hướng hắn sủa loạn. Kia điên cùng nhe răng tư thế, phản phất cùng hắn có không đội trời chung đại thủ. Du hịch đội vàng nắm chặt trong tay dây thừng, không cho con chó cắn được người, trên dưới dò xét đạo bảo có vài chỗ tổn hại, khuỷu tay, bả vai cùng chỗ sau lưng nhiễm lấy đập không xong rêu xanh bùn cắt vết tích đạo sĩ. Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hắn nhìn thấy đối phương phía bên phải đạo bảo và áo, có mấy giọt khô cạn mới tiên huyết dấu vết, lập tức bắt lấy bên hông chùy đao, lui lại một bước quát hỏi, ngươi là thứ gì người? Ở chỗ nào tu hành? Phu cận bên đường ngồi xổm người nhàn rỗi lưu manh, giống như là nghe được mùi tanh con ruồi, đứng người lên nhao nhao vây quanh. Lại không ai lô mãng, đạo sĩ bên hông có kiếm, bọn hắn gặp lấy hạt dưa xem náo nhiệt. Trương Văn Phong đưa tay từ trong ngực lấy ra bạch ngọc bài, đối đề phòng Du Hịch bày ra, hạ giọng, nói ghi chép phân viện làm việc, ngươi muốn hỏi đến. Du Hịch biết chữ không nhiều, nhận ra lệnh bài bắt quái văn kiểu dáng, cùng nói ghi chép phân viện mấy chữ. Doa đến hắn run một cái, đặt một cước còn tại khởi kình kêu to không có nửa điểm nhãn lực kình con chó, đem con chó thăm dò đến ngao ôm một tiếng kẹp lên cái đuôi cuốn đi sau lưng, bận bịu gạt ra khuôn mặt tươi cười, túi người nhận lỗi, không dám, không dám, tiểu nhân mạo phạm, mời đại nhân thứ tội. Chỉ có chút kỳ quái, nói ghi chép phân biệt những cái kia ra không phải treo hắc thiết lệnh bài à, vị gian này như thế nào là ngọc bài. Lập tức nghĩ đến vị này đạo gia thân phận có lẽ cao hơn. Hắn thân eo cong đến thấp hơn, khóc không ra nước mắt, quá mẹ hắn không may. Người nhàn rỗi lưu manh nhóm nhưng so sánh con chó biết nhiều chuyện hơn, từng cái lập tức giả người qua đường, nhanh chóng bỏ chạy. Loại này hù chết người náo nhiệt, không nhìn cũng được, lưu manh nhóm không có mấy cái không cơ linh. Được rồi. A. Trương Văn Phong không sẽ cùng một cái tuần nhai Du Hịch đưa khí so đo, đợi quay người rời đi, hắn đột nhiên phát hiện trên người đối phương tiết lộ ra một tia quỷ khí, rất yếu ớt mịt mờ, hơi có vẻ tức liễm, nhưng hắn cùng âm hồn, ác quỷ, sát quỷ, du hồn đều có tiếp xúc đã từng quen biết, đối quỷ khí rất là mẫn cảm, lập tức liền đã nhận ra. Đi hướng con thân thể không dám động đậy Du Hịch sau hông. Đầu kia cảnh giác nhìn chăm chú hắc cầu cảm giác nhận mạo phạm, đột nhiên lại đứng lên, đang chờ nhào cắn, bị Trương Văn Phong mũ rộng đánh hạ trừng mắt, thực hiện linh nhãn thuật nhãn thần rơi xuống con chó trong mắt, lập tức đem con chó dọa cho nước tiểu, nằm rạp trên mặt đất ô ô xin khoan dung rút lui về sau. Du Hịch càng là dọa ra một lưng lông trắng mồ hôi lạnh, cậu ra ngài đừng cho lão tử chuốc họa a, cái này một ngụm ngao xuống dưới là thông quái, đến lúc đó bốn con chó chân chặt cũng thường không đủ. Còn tốt đạo ra sát khí nặng, lấn yếu sợ mạnh chó đổ vật dọa suy sụp, hắn một trái tim thả lại lồng ngực từ bên trong rơi xuống từ chỗ. Trương Văn Phong nhìn thấy Du Hịch không người lộ ra sau cái cổ phía dưới, xương cổ sống làn da có một mảnh nhàn nhạt bầm đen, có một cái không theo quy tắc giống như mắt trạng đồ chơi nhỏ, nghiêng về lên, tại hắn linh nhãn thuật nhìn chăm chú chậm rãi khép lại. Quỷ nhãn túc hồn. Trương Văn Phong kinh ngạc, ở trong lòng tự nói một câu, thật là có loại này có thể dây dưa tam thế túc quỷ, tiếp trước hắn làm chuyện mang nghe, không có nghĩ rằng gặp được thật ra hỏa. Mà lại loại này túc quỷ cùng người một thể, lại linh tính con chó cũng không thể nhìn thấy. Đứng lên đi, ngươi cũng là chỗ chức trách, không truy cứu người va chạm. Trương Văn Phong vây quanh liền nói đúng đúng, đại nhân ngài đại lượng Du Hịch trước mặt, thấp giọng hỏi, ngươi tên là gì? Có phải hay không hơn 10 tuổi sau khi được hay làm cùng một cái mộng? Sau khi tỉnh lại cũng không nhớ ra được đến cùng mơ tới cái gì, chỉ có một điểm mơ hồ ấn tượng. Du Hịch giống gặp quỷ đồng dạng đống nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy đệ thấp mũ rộng bánh phía dưới lộ ra cái cằm, bận điệu lại cúi đầu. Bí mật này chỉ trong nhà cha mẹ biết rõ, về sau hàng năm tổng mơ tới 2-3 lần. Thời gian lâu dài, hắn cũng không thế nào coi ra gì. Không nghĩ tới hôm nay bị cái người xa lạ một ngụm gọi ra, trong lòng hắn dâng lên một tia không hiểu khủng hoảng, thấp giọng nói, tiểu nhân cứ gọi nhìn chung, sắp thực thường xuyên làm cùng một cái quái mộng, sau đó làm sao đều nghĩ không ra, chỉ cảm thấy lây giống như là trải qua cái kia một cảnh, tựa như là cùng một đôi màu đỏ dày có quan hệ. Đại nhân, trên người tiểu nhân có phải hay không có chuyện gì không ổn? Trương Văn Phong gật gật đầu, đều khép lại, đã gặp phải, liền hiểu phần này nghiệp duyên, cho là tích kiếm công đức. Ngươi đụng không sạch sẽ đồ vật, bị cuốn lên. Du Hịch mặt đều do trắng, tóc gáy dựng lên. Tại dân gian, không sạch sẽ đồ vật, vật đồ vật đều là chỉ thay mặt quỷ vật. Hắn bận bịu chắp tay thở dài, tội nghiệp thấp giọng tỉnh giáo, cầu đại nhân ngài phát phát từ bi, chỉ điểm xuống tiểu nhân nên như thế nào phá. Tiểu nhân có tạ ơn, tất có tạ ơn. Việc này hắn liền bà nương đều không có nói cho, miễn cho nát miệng bà nương loạn tức đầu lưỡi, truyền đến truyền đi thanh danh bất hảo nghe. Trương Văn Phong gặp đường đi hai đầu vây quanh thật nhiều không dám đi khép tại nơi xa người xem náo nhiệt, còn có mấy cái Du Hịch trên trấn có biết hắn người quen. Hắn không vòng quanh, thấp giọng nói, ngươi chuẩn bị tiểu tam sinh tế phẩm, chính là hiện làm thịt mới mẹ gà vịt cá, còn có 3 thang gạo nếp, tiền giấy nguyên bảo hương đến một số, cùng một kiện ngươi xuyên qua không rửa quần áo cũ, ngày mai là tháng 9 mùng 3, ngươi mang theo vật phẩm, giờ dậu 4 khắc về sau, đến phụ cận tiên linh quan mời Trương đạo sĩ cách làm, giúp ngươi khu quỷ. Đạo quan chỗ chừng 10 bên trong phạm vi, chịu bảo đảm một phương không nhận yêu tà xâm phạm chức trách, phát hiện quỷ vật làm thúy, hắn cái này quan chủ không thể đổ cho người khác có lý do xuất thủ. Chỉ là quy củ truyền hơn 500 năm, có thể nhớ kỹ cùng tuân thủ đoán chừng không nhiều. Với hắn mà nói giải trừ quỷ nhãn túc hồn dây dưa, không phải chuyện khó khăn gì, xem như tiện tay mà làm. Nói xong, hướng đầu đông bước nhanh tới, lưu lại tại nguyên chỗ thấp giọng nhắc tới sợ không nhớ được Du Hịch. Tin hay không, có tới hay không hắn thì không còn được, dù sao cái này đồ vật ở trên người, trong vòng 10 năm còn muốn không được tính mệnh. Đầu đường ngăn cản đường đi đám người vội hướng về hai bên tách ra, bao quát 3 tên Du Hịch, cái kia gọi nhìn chung Du Hịch lại là thở dài lại là không người, tội nghiệp, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, cái gì cái tình huống có thể đoán được một cái đại khái. Sợ sẽ nhất là đá trúng thiết bản, va chạm đi ngang qua làm việc khiêm tốn đại nhân vật, rước lấy thiên đại phiền phức. Trương Văn Phong trở lại đạo quan đã là giờ mùi ba khắc, lửa đen nghe được động tĩnh, rắc cuống họng liền tới một khúc con lửa ca, Trương Văn Phong đành phải đi trước đem lửa đen chăm sóc, lại tự mình nhóm lửa nấu cơm. Đơn giản ăn xong, thay đổi làm việc cũ áo, đem con lửa cứu thanh lý cọ rửa sạch sẽ. Từ tạp vật phòng kháng ra gỗ cày, đem ăn uống no đủ nghỉ ngơi một trận lửa đen dẫn ra đến, hãm hại hắn ổ trộm cướp bị tiêu diệt, hắn buông lòng tâm sự, hôm nay rốt cục có thời gian, có thể đi đem khối kia nhổ cảnh cây thân ruộng cả cày, là trồng đông mạch làm chuẩn bị. Hai ngày trước, hắn nào có tâm tình đất cày. Về phần trước kia trồng trọt lưng còng, không nói cũng được, trong lòng của hắn đại khái vẫn là có ít. Không thể bởi vì được tán nhân thân phận, liền xem thường làm ruộng. Tiền bạc là một chuyện, sư phụ dạy bảo người tu hành cần biết nhân gian khó khăn, chân chính nói, tại thường ngày sinh hoạt chỗ tìm kiếm cảm ngộ, hắn cảm thấy nói đến rất có đạo lý, mặc dù sư phụ chính mình cũng không có sở đến đạo biên giới liền đi về coi tiên. Đợi hắn cái gì thời điểm đột phá, khả năng liền không cần hạ điện trồng trọt. Chương 24, con lửa nói chuyện, mắt lớn trừng mắt nhỏ, cầu truy đọc, cuốn lên ống quần, chân trần sắn tay áo, đầu đội cũ mũ rộng vành che mặt trời, bên hông bích kiếm trúc bất ly thân. Trương Văn Phong rất quen cho lửa đen mặc lên gỗ ếch, dọn xong cày đầu, phải thủ trưởng lấy cày sao, tay trái nắm dây thường làm bộ lắc một cái, hét lớn, giá. Hắn kiếp trước không có trồng qua địa, càng không có cơ hội chơi con lửa cày, rất mới lạ sinh hoạt thể nghiệm. Theo lửa đen ở khô hanh trên mặt đất trên đi lại, bằng sắt cày đầu hiện lên nhất định góc độ xoay chuyển bùn đất, sau lưng hình thành một đầu phát ra bùn đất hương thơm khí tức cấu lũng, làm tại nông thôn pha trộn mấy cái nghỉ đông và nghỉ hè người trong thành, Trương Văn Phong cảm thấy rất chơi vui. Đây cũng là hắn tại chuyện lớn kết thúc về sau, muốn tự mình đất cày một cái nhỏ nguyên do, trải nghiệm cuộc sống từ đất cày làm lên. Hắn hiện tại là chân chính có tu vi mang theo, làm việc nhà nông cũng không cảm thấy vất vả. Hắn có thể tùy thời điều chỉnh hô hấp thổ nạp, tiêu trừ thân thể vị trí nào đó mệt nhọc, dọc theo không theo quy tắc hình chữ nhật ruộng cạn tới tới lui lui xoay quanh, nhìn xem mới mẻ bùn đất liên miên xoay chuyển, hắn rất có cảm giác thành tựu. Thế nhưng là ở phía trước phụ trách kéo cày con lửa không làm, nó kéo lên cũng họng phát ra bực tức kháng nghị trường âm, ách, ách, ách. Con lửa này, cái này thời gian không có cách nào quá á. Phải mệnh chết lư ra a, đều 30 lội còn không nghỉ ngơi, hỗn đản. Tâm tình đang sảng khoái, cảm giác tìm tới một chút nông gia nhạc cảm ngộ mở lớn quan chủ, bị trộn lẫn tại ồn ào lửa hí bên trong quái dị thanh âm nói chuyện giật nảy mình. Hắn cái thứ nhất hoài nghi là có quỷ, đây là cùng quỷ vật tiếp xúc nhiều lưu lại di chứng. Tăng cường hắn giống điện giật đồng dạng hướng sau hông nhảy xuống, nhảy lên hơn một trượng xa. Hắn thi triển linh nhãn thuật, liếc nhìn tại dưới ánh mặt trời ra lông phản xạ bóng loáng quang trạch lông đen con lửa, từ đuôi đến đầu. Cày sao cán cây gỗ cởi ra hắn trường khống, gỗ cày lật nghiêng đảo hướng mặt đất. Sáng như tuyết sắc bén cày sát đầu, vẹn lên ra bùn đất theo phía trước con lửa đi lại, quán tính hướng mặt trước đi vòng quanh. Ngay lúc sắp đâm đến không nhanh không chậm đi lại con lửa chân sau, lửa đen đột nhiên nô ra bên trái móng sau tử, đông một cái dẫm ở cày biên, vừa nhanh vừa chuẩn, giống như là phía sau cái mông mập mắt, phòng ngừa một trận họa sát thân phát sinh. Trương Văn Phong lại rõ ràng nghe được bị kinh sợ lửa đen đang mắng con lửa ngày tặc tư điểu. Thanh âm cực trách, giống như là trong miệng ngậm hạt đậu cắn răng mắng chửi người. Mơ hồ không rõ, nhưng quả thật từ phía trước chuyển đến. Hắn một đôi mắt hạt châu chăm chú nhìn quay đầu con lửa trên ánh mắt, nấy cũng không nấy mắt, con lửa trong mắt một tia nhân tính hóa bối rối, không có đào thoát quan sát của hắn. Lão quan chủ lưu lại đầu này tọa kỵ lông đen con lửa, thật biết nói chuyện. Một người một con lửa lấy như vậy cổ quái tư thế, đôi mắt nhỏ trừng lớn mắt, pho tượng đồng dạng bạo chiếu tại mặt trời dưới đáy. Có cái bóng, có thể tại dưới ánh mặt trời hoạt động, có thể bài trừ quỷ vật quấy phá. Như vậy, đây là một đầu yêu con lửa không thể nghi ngờ. Con lửa tựa hồ không có nghĩ đến thân phận bại lộ, lại là bởi vì tâm tình khó chịu mắng vài câu nhàn thoại. Con lửa này, thật có nhân loại có thể nghe hiểu con lửa ngữ, không biết là vận may của nó vẫn là xấu vận. Trương Văn Phong ngồi chỗ cuối lui ra phía sau mấy bước, bá một cái rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm nhắm ngay lửa đen phần cổ. Hắn không có cởi xuống con lửa trên lưng gỗ ách cùng ách bắp, có gỗ cày kiểm chế, hắn động thủ làm thịt đầu này thành tinh yêu con lửa, nắm chắc càng nhiều mấy phần, cho dù không địch lại, hắn chạy trốn cơ hội cũng lớn hai điểm. Ngay quái, linh khí triều trướng, cái gì cổ quái đồ vật đều xuất hiện. Chớ đã, ngươi thật có thể nghe hiểu ta nói chuyện. Thân là một đầu thức tỉnh khai trí ăn chay yêu con lửa, nó thật không muốn động thủ động cước tổn thương hòa khí, lần nữa xác nhận hỏi. Nó trong lòng còn ôm lấy vạn nhất may mắn, nhưng mà nên đón nó là phản xạ mặt trời quang mang mũi kiếm, bá một cái, đâm thẳng nó tròn quần quần phần bụng. Thật là một cái âm hiểm nhân loại, nhắm chuẩn không phải nó cổ sao? Cùng nó dở trò đây này. Lửa đen thân thể hướng phía trước chùn xuống, cái cổ hất lên co rụt lại, phi thường linh hoạt đem bọc tại đầu vai gỗ ếch cùng ếch vấp ném phát. Chói buộc đối với nó tới nói căn bản không tồn tại, liền nhìn nó có nguyện ý hay không tránh thoát. Trong lúc cấp bách ngang qua đến con lửa cái mông, chân trước móng chống đỡ nặng nề thân thể, chi sau lên nhảy, vung lên to lớn hai cái con lửa móng, vù vù xé gió đến một thức đá bay liên hoàn. Ken ken hai tiếng, Trương Văn Phong trong tay bích kiếm trúc đẩy ra. Hắn không thể chịu được liên tục hai lần vô ảnh đá cự lực xung kích, về sau mau lui, một đạo vó ảnh sát chóp mũi của hắn phía trước đi qua, hắn đều có thể ngửi được phía trên bùn đất mùi, trên mặt tung tóe một chút điểm bùn nhau dấu. Qua loa, xem nhẹ đầu này nhìn như vụng về kỳ thực linh hoạt còn xảo trá yêu con lửa. Cái này ra hỏa ẩn nút đạo quan thành tinh trí ít có nhiều năm. Đã ăn không được bản tiệc cùng thịt lừa hỏa thiêu, Trương Văn Phong dự định hướng trên sườn núi chiến thuật tính rút lui. Hướng sườn núi hạ khẳng định không chạy nổi bốn chân ra hỏa, hắn thi triển khinh công cũng không được. Con lửa trời sinh dựa vào chân chạy ăn cơm, tiên thiên ưu thế tại kia bày biện, chỉ có hướng trên sườn núi sông, hắn ngược lại chiếm linh hoạt ưu thế, mượn nhờ cây cối dây leo đuổi cây các loại chướng ngại trốn tránh đi vòng, có lẽ có thể tìm tới phản sát cơ hội. Điện quang hỏa thạch ở giữa, hắn liền định ra một cái thô sơ giản lược phương án, trong tay mũi kiếm chỉ hướng đá đạp lung tung rơi xuống đất con lửa bụng sườn, bày ra tỉnh táo chém giết tư thế, dù cho muốn rút lui, cũng không thể nào là chạy trối chết, mà là lấy công là lui. Đợi thuận lợi vượt qua cái này một cửa ải, hắn thể muốn sống tốt bình tĩnh lại luyện công luyện kiếm, luyện pháp thuật. Đừng một cái gì a miêu a cẩu a con lửa, đều có thể đụng tới tung tóe hắn một mặt bùn ý tưởng. Quá hoang đường. Nói nói không tranh, kia là có tự vệ lôi đỉnh thủ đoạn bảng thân tình huống dưới, mới có thể nói ra như thế như bức hống hống chi ngôn. Hết thảy phong độ đều là xây dựng ở độ cao tự tin và thực lực trên cơ sở. Chờ đã ngươi cái này tính nôn nóng nhân loại, đừng đánh nhau à, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Lửa đen kỳ thật cũng hoảng đến một nhóm. Nó ngoại trừ bản năng tuyệt chiêu đặt xuống móng, còn lại cũng chỉ có bật dậy, dùng răng cắn. Nhanh chóng như vậy mấy lần bay lên không liên hoàn sau đá, đều không thể đánh dụng trôi này để nó trong lòng run rẩy lợi kiếm. Nó không cách nào, trong miệng kêu lên, ta hôm trước, ba hôm trước còn giúp qua ngươi hai lần, ngươi cái này nhân loại làm sao không hỏi xanh đỏ đen trắng, lấy oán trả ơn. Ngươi thực không thể chứa ta, ta rời đi nơi này chính là, làm gì sử dụng bạo lực. Trương Văn Phong sửng sốt một cái, đầu này con lửa nói gió khá là giang hồ khí tức. Lập tức nhớ tới ác quỷ tiến vào phòng của hắn lúc, con lửa sắt thực kéo cuống họng kêu to, hắn còn tối khen lửa đèn có linh tính có thể cảm ứng được bẩn đồ vật, nguyên lai là cái này nguyên nhân. Hắn thừa cơ hướng tây bắc chậm rãi lui lại, mũi kiếm hơi rủ xuống, uống hỏi, ngươi giúp ta gấp cái gì, ta làm sao không biết rõ. Ta lớn tiếng như vậy gọi, nhắc nhở ngươi có ác quỷ tiến tòa nhà, ngươi cũng nghe đến, đây không tính là hỗ trợ sao? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi đã có thể phát giác có ác quỷ tiến trạch, là rất không ngăn cản nó hại ta. Còn có, kia ác quỷ lần đầu tiên tới lại rời đi về sau, gần canh năm thiên thời điểm, ngươi còn phát giác được có gì đó cổ quái. Trương Văn Phong cố ý hung hăng càng quái, trọng điểm tại vấn đề thứ hai bên trên. Hắn nghĩ biết rõ con lửa phải chăng phát giác được hắn mượn thi hoàn dương sự tình, đánh lại đánh không lại, chỉ có thể trước nói chuyện, hoặc là ổn định đầu này tựa hồ không muốn rời đi con lửa, là mượn nhờ ngoại lực làm lật ra ăn thịt, vẫn là lưu nó một mạng. Hắn nhất định phải làm ra có lợi quyết đoán. Hắn đối đầu này tiềm phục tại tiên linh quan có vẻ như trung hậu kỳ thực gian xảo ra hỏa, lúc này một khắc cũng không dám buông lòng. An chay yêu quái bị bóc trần bộ dạng, ai ngờ nó có thể làm ra cỡ nào hùng tàn sự tình đến. Lấy hắn ổn thỏa tính tình, không có hoàn toàn chắc chắn, hắn sẽ không mạo hiểm cùng con lửa đối cứng, tựa như tại gà gáy núi ngăn cản cái kia chạy trốn khô gầy lao tặc, hắn tại cực thời gian ngắn làm rất nhiều cân nhắc kế hoạch. Hắn dùng thanh đồng bắt quái kính tính toán lao tặc, nhìn như dễ dàng giống như là tìm vận may, kỳ thật không phải. Hơn 10 trượng dốc núi cự ly, hắn đem chung quanh rừng cây, mặt đất gập ghềnh nham thạch đều cân nhắc ở bên trong. Hắn cùng lao tặc kém chỉ là kinh nghiệm, nguyên khí thâm hậu, pháp thuật nhiều ít các phương diện khác nhau, hai người còn ở vào cùng một cái đại cảnh giới bên trong, liền có tính toán khả năng. Tăng thêm phó cô tính truy sát, hắn lo toan không lo, dù cho ngăn cản không thành, cẩn thận một chút, tính mệnh vẫn là không ngại. Cho nên hắn biểu hiện được rất dũng mãnh làm một phiếu, thắng được phó cô tính hảo cảm. Hắn trên đời này thế đơn lực bạc, lại không có sư môn trưởng bối dựa vào, cậu trong nhà đều sẽ tùy thời gặp bất chắc, hắn nhất định phải mở lực, dựa thế, mau chóng hiểu rõ đại hình thế, lại làm ra phía sau lựa chọn, thận trọng từng bước đi xuống. Tìm đạo trưởng sinh tức là mục tiêu. Cũng là hắn tăng cường thực lực bản thân một cái cố gắng quá trình. Chương 25, lạc một phi hoa, từ đó ngộ kiếm thuật mặt trời dưới đáy. Con lửa đột nhiên thở dài, nói, ta một đầu nhốt tại lều cứu bên trong con lửa, lấy cái gì đi xua đuổi bay ở không trung ác quỷ. Nếu thật là cắn đứt dây thừng, đụng tới đuổi quỷ, ngươi sau đó còn không thu thập ta. Gặp cái kia nhân loại đưa lưng về phía mặt trời ánh sáng, khỏe miệng treo một tia không tín nhiệm âm hiểm cười, nó trong lòng run rẩy. Lửa đen thể thể kêu lên, ta thật không có lửa ngươi à, ta lại không thể bay, ngoại trừ đá đạp lung tung đến cao điểm, tốc độ nhanh một chút, liền yêu thuật cũng sẽ không một môn, mỗi ngày ăn uống miễn phí rất không có bản sự. Trương Văn Phong vậy mới không tin đầu này cổ quái con lửa giải thích chuyện ma quỷ. Thật là có bản lĩnh đều nói chính mình không có bản sự, chỉ có nửa đời mới ưa thích mù lắc lư khoe khoang. Hắn không nói một lời chỉ là nhìn chằm chằm, một lúc sau mới lóe ra ba chữ, còn có đây này. Cái gì còn có? Lửa đen không có đuổi theo nhân loại tính chất nhảy nhót tư duy. Đáng thương nó chỉ là một đầu con lửa, trong mỗi ngày bán một chút manh liền có thể có đến há miệng, thời gian bình thản, lại không có trở ngại. Động não sự tình. Xin nhờ, nó cần động não tốn sức làm gì? Là có thể nhiều lửa gạt đến một viên cỏ xanh, vẫn có thể gạt đến một đầu mẫu con lửa. Đạo quan bên trong liền hai ba cái giống được nhân loại, rất nhiều năm trôi qua nó đều nhìn mệt mỏi, bình thường ngẩn người chạy không thời điểm chiếm đa số. Dạ, ngươi cứ việc dạ. Trương Văn Phong đem trước mắt đầu này có một đôi đen bóng như nước trong veo trong mắt lỗ thai dài yêu con lửa, cho rằng không kém gì nhân loại trí tuệ sinh linh, gặp tấm kia con lửa khắp khuôn mặt là hiểu không dậy nổi mờ mịt, nhắc nhở, kia ác quỷ lần đầu tiên tới lại rời đi về sau. A, nha. Lửa đen dùng sức hồi tưởng, buồn rầu hồi tưởng, vắt hết óc nghĩ, cuối cùng lắc đầu ăn ngay nói thật. Ta năng lực nhận biết có hạn, đêm hôm khuya khoắt ngủ được vừa vặn, ác quỷ khí tức âm hàn, đem ta bừng tỉnh mới có thể phát giác, ác quỷ sau khi đi ta lại ngủ, không có cảm giác đến cái gì không ổn, cái kia có phải hay không đạo quan bên trong lại bị trộm rồi? Lại bị trộm rồi. Trương Văn Phong từ cặp kia con lửa trong mắt nhìn ra một tia khác biệt, thuận ý truy vấn, chúng ta sân nhỏ nháo quỷ trước đó, có phải hay không đi vào phía ngoài người sống? Hắn tin tưởng con lửa hẳn là không có phát hiện hắn mượn thi hoàn dương sự tình. Con hàng này đứng đấy đi ngủ, ngủ gật cạn, thật phát hiện sẽ làm ầm ĩ kêu to. Là có tiến vào người bên ngoài, ngay tại nháo quỷ trước hai ngày buổi chiều, không phải người sống, là người cái kia ngũ sư minh. Lương còn mang theo hắn tại sân nhỏ bên trong dạo qua một vòng, không có đợi bao lâu liền ly khai, về sau qua hẹn khắc đồng hồ. Ta lại nhìn thấy ngũ sư minh tại hậu viện lung lay một chút, chỉ một mình hắn, lén lén lút lút. Lửa đen đối ngũ sư minh ấn tượng rất sâu, cái kia nhân loại gặp người cười tủm tỉm nho nhã lễ độ, rất có phong độ, sau lưng lại thường xuyên lộ ra mặt khác một bức sắc mặt. Nó làm con lửa, nhân loại không phòng bị. Nó không ưa thích cái kia dối trá nhân loại. Cái kia nhân loại bị lão quan chủ khuyên lui ra trước núi một ngày, dắt nó xuống núi uống nước ăn cỏ. Nó nghe cái kia nhân loại nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nguyền rủa lão bất tử, lão tử luôn có một ngày muốn trở về loại hình, còn đã nó mấy cước cho hà giận. Nó là không cùng so đo. Nếu không một gì ô đối cái kia nhân loại dưới hồng, có thể để cho kia chán ghét ra hỏa thượng tiên. Trương Văn Phong khẽ gật đầu, hắn đã sớm phát giác lưng còn yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi ma bệnh, ngẫu nhiên đem trong đất đồ ăn hướng chính mình trong nhà chuyện, chỉ là đọc lấy lão quan chủ mặt mũi, cùng là lao trương nhà thân thích tình cảm. Trước kia hắn ra mặt mỏng, liền một mực không có vạch trần đem người gù sát hại, kết quả ngược lại đem mệnh cho hại. nghiêng buông xuống giơ kiếm khí cánh tay, Trương Văn Phong gặp con lửa kéo căng làn ra, tại dưới ánh mặt trời xuất hiện rõ ràng buông lỏng, đột nhiên cảm thấy con hàng này tựa hồ so với hắn còn khẩn trương. Hắn bất động thanh sắc tiếp tục hỏi, ngươi là cái gì thời điểm thức tỉnh linh trí? Cho đến trước mắt, hắn không có từ trên thân lửa đen cảm nhận được bất luận cái gì bạo ngược, sát ý các loại mặt trái đồ vật. Thi triển linh nhãn thuật hắn, lúc này cảm giác muốn cường đại rất nhiều, có thể phát giác một chút không muốn người biết biến hóa. Chỉ là kỳ quái cực kỳ, đánh giá như thế thời gian dài, hắn sửng sốt không thấy được con lửa trên người yêu khí ba động. Che dâu dâu kín đến tốt như vậy sao? Lửa đen nết miệng lộ ra một ngụm chỉnh tề răng trắng, cho cái manh manh khuôn mặt tươi cười phạm, nói, ước chừng là tại hơn 4 năm trước một cái ngày mùa hè, lao quan chủ còn có thể đi xa, ta giống là một trận dài mộng, đột nhiên liền từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong thanh tỉnh, cái loại cảm giác này rất kỳ quái, thân thể có lực, lỗ tai dễ dùng, có thể nghe hiểu tiếng người, lao quan chủ khen ta trở nên linh tính, thiên địa giống thay đổi cái dạng. Nghe con lửa vừa nói như vậy, Trương Văn Phong từ trong trí nhớ tìm được cái kia đoạn ngắn, hai tướng vừa kết hợp, là có chuyện như vậy. Cái kia năm 18 tuổi, vừa mới thông qua nói ghi chép phân biện khảo hạch, chính thức lấy được đạo sĩ độ điểm. Theo ta được biết, khai linh trí trong vòng 10 năm tiểu yêu, hẳn là nghe không hiểu tiếng người. Cái này, ta cũng không rõ ràng, ta từ nhỏ đã tại đạo quan lớn lên, lão quan chủ kia thời điểm không cho ta buộc dây thừng, mặc cho ta tại đạo điện phía trước tự tại hoạt động, ta ưa thích nghe các ngươi sớm tối niệm kinh, kia thời điểm nghe không hiểu, chỉ cảm thấy lây êm hay, lâng lâng dễ chịu, khai linh trí về sau, ta mới nghĩ hiểu được. Lửa đen ánh mắt lộ ra dư vị say mê thần sắc, ánh nắng vẩy nó ra lông bên trên, tơ lụa đồng dạng hiện ra con trạch. Trương Văn Phong trong lòng mơ hồ có cái gì xúc động, làm thế nào đều bắt không được, vô ý thức hỏi, nghĩ minh bạch cái gì? Là nghe các ngươi niệm kinh, hẳn là nghe nào đó một thiên đạo kinh, đột nhiên liền khai thiếu. Lửa đen gặp Trương Văn Phong trên mặt lộ ra kỳ quái thần sắc, còn tưởng rằng hắn không tin, cường điệu nói, nhất định là như vậy. Nghe được đạo kinh nhiều, thu đạo môn hun đúc ảnh hưởng, được thiên địa tạo hóa. Nó dõng dạc hướng chính mình con lửa trên mặt thiết bảng, liền đến thiên địa tạo hóa đều rời ra. Trương Văn Phong nhảy lên chân rút kiếm hướng trên sườn núi chạy tới, gấp đến độ giống như là gặp con chó đuổi. Lửa đen giật nảy mình, lập tức phát hiện không phải muốn gây bất lợi cho nó, cũng không biết cái kia nhân loại rút cái gì điên, vội vàng kêu lên, này này, Trương, cái kia con chủ, ta có thể lưu lại sao? Ngươi cho cái tin chính xác ra. Thật vất vả có cái có thể tán gẫu nhân loại, nó thật không nghĩ tới lưu ly khốn cùng thời gian. Lấy nó bần cùng lịch duyệt đều có thể biết rõ, phía ngoài sinh hoạt tràn ngập nguy hiểm. Nó như thế đại nhất đống thịt một mình cất bước ở bên ngoài, rơi không đến cái gì tốt, nhớ thương nó nhân loại không biết bao nhiêu. Chui vào vắng vẻ không người thâm sơn đại trạch, nó không có cái kia can đảm. Vẫn là tại đạo quan ở lại dễ chịu, quan chủ niệm kinh lại êm hay, nó không chi phí tâm tìm ăn uống nước sạch, đây mới là con lửa qua thời gian. Ngoại trừ mấy ngày nay quan chủ gặp quỷ, có chút ném ba nạp bốn, đem nó đói đến ngao ngao gọi. Nó không muốn ly khai đạo quan một mình đi lang thang, trừ phi nó có thể học được mấy thứ yêu thuật. Nhưng Trương Văn Phong người đi như gió, không trung lưu lại một cái chữ. Lửa đen mừng đến nhảy lên cao khoảng một trượng, nhảy tung tăng, vui vẻ đến trong đất kéo cuống họng vùng con lửa điên điên, không cách nào hình dung nó lúc này cao hứng tâm tình, có thể cùng quan chủ trao đổi. Mỹ hảo thời gian, có hy vọng thời gian tại hướng nóng ngắt. Trương Văn Phong thủ con lửa đạo kinh một câu điểm phá, trong đầu giống như là bổ tiến một đạo thiểm điện. Hắn mặc niệm đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, cũng không nhìn tới dưới chân long đong chướng ngại, cùng trước người trở ngại, như có thần trợ, phiến lá không dính vào người, chạy vội lên núi sông vào không có rơi khóa hậu viện, trở tay đóng cửa rơi thèn cài. Hắn đánh lấy đi chân trần, vòng quanh ống quần quản, tay áo vén đến khuỷu tay chỗ, mặt mũi tràn đầy bùn điểm dấu. Rút kiếm tại trên đất chống nhảy vỏ xê dịch, luyện lên hắn từ sư phụ trong tay học được một hành kiếm thuật lạc một phi hoa kiếm. Bộ này lấy phức tạp, linh mẫn tăng trưởng 36 thức kiếm thuật, hắn đã sớm luyện được thành thạo. Giờ phút này đắm chìm trong kia một tia mịt mờ đạo cảnh bên trong, sử xuất kiếm pháp, là mặt khác một phen không như bình thường huyền diệu lóa mắt, kiếm khí rất lạnh, nhà ánh sáng xanh mang xung quanh chút xuống, tựa như ngàn vạn đạo kiếm ảnh, tại hai bên trong tốt lều ở giữa lối đi tới lui tung hành, tùy ý bay là tả. Trời chiếu nghiêng rời, thẳng đến màu vàng kim ánh nắng từ thân cây khe hở xuyên qua, phủ kín đỉnh núi. Kiếm khí hàn quang chợt thu. Trương Văn Phong thu kiếm đứng thẳng, khí độ nghiêm nhiên. Hai bên nhà tranh mái hiên phía dưới cuốn lên một lớp cho bụi cùng lá rụng mảnh vỡ, như gợn sóng chấm chất, hắn đặt chân hai ba trượng bên trong, gạch xanh mặt đất sạch sẽ, giống như là bị cọ rửa qua mấy lần, vẻ mỉm cười từ hắn khỏe miệng nở rộ. Chính hắn cảm thấy kiếm thuật trải qua lần này diễn luyện, tăng lên trên diện rộng một bước. Cùng dĩ vãng nắm giữ kiếm pháp so sánh, nhiều hơn một loại tùy tâm sở dục huy sái, lực lượng cùng tốc độ hoàn toàn khác biệt. Hắn còn từ 36 thức kiếm thuật bên trong, lĩnh ngộ ra một chiêu thoát thai hoàn cốt kiếm pháp. Hắn đem chiêu kia lấy tên phi hoa thức, kết hợp nguyên khí thi triển, nhẹ nhàng lóa mắt, chói lọi bên trong ẩn chứa nhất kích tất sát. Giờ phút này, trong cơ thể hắn nguyên khí cơ hồ chống chân như vậy, phía trước ngoài hai trượng gạch xanh mặt đất nổ tung một cái ba thước hố cạn, trong hầm có một đạo chí ít năm thước bao sâu nghiêng vết kiếm. Chính là hắn thi triển phi hoa thức uy lực chỗ. Chương 26, nhà ta con lửa không giống bình thường, cầu truy đọc, từ tường viện nơi hẻo lánh nảy ra đến mấy khối gạch xanh, chôn một chút bùn đất, đem luyện kiếm làm ra cái hố khôi phục chỉnh bình. Trương Văn Phong mở ra cửa sân, bên hông bội kiếm, đi chân đất hướng dưới sườn núi đi, hắn nhìn thấy cày nửa kéo tử trong đất một mảnh dẫm đạp bừa bộn, lửa đen không biết tung tích. Lửa đen, chạy đi đâu? Vẫn chưa trở lại. Trương Văn Phong gào to một tiếng, từ khi nghe nói con lửa là nghe niệm kinh khai khiếu, hắn liền không lo lắng con lửa sẽ rời nhà trốn đi. Tự mình yêu quái, hắn đương nhiên sẽ không đánh giết. A ách, a ách. Tháp sơn tây phía bắc nước suối thượng du truyền đến lửa hí, tăng cường lửa đen toàn thân ở ướt cộc cộc từ trong rừng nhảy lên ra. đi xa điểm run nước, đừng làm ta một thân. Đã ta hảo tâm thu lưu ngươi, cũng phải cùng ngươi ước pháp tam trường, đạo quan quy củ ngươi không thể xúc phạm, nếu có vi phạm, đừng trách ta đuổi ngươi ly khai. Trương Văn Phong đem mặt dày mày dạn con lừa đẩy ra, nhà khác nuôi mèo nuôi chó, hắn chỗ này ngược lại tốt, nuôi một thất biết bán manh 800 cân con lừa, hắn giận tái mặt nghiêm túc cùng con lừa lập quy củ. Lừa đen nhếch miệng nhe răng cực kỳ giống cười, liên tục gật đầu làm cam đoan, quan chủ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không vi phạm đạo nghĩa lương tâm, đạo quan quy củ ta đều hiểu được lên. Nói đến rất có giang hồ thảo mang khí, cũng không biết từ chỗ nào học được. Con lửa tiếp lấy lại nhất chuyển câu chuyện, nói: "Quan chủ, ta vừa mới nhìn đến lão người thọ, nhị sư minh cùng người gù bọn hắn đến eo núi." Trương Văn Phong a một tiếng, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, gấp rút hỏi: "Ngươi bộ dáng này, sẽ không bị cái khác tu sĩ khám phá yêu vật thân phận sao? Ngày hôm qua Phó Cô Tĩnh cùng Vân Thu Hòa tới qua, đặc biệt là Phó Cô Tĩnh còn tại hậu viện ở một đêm, đều gặp lửa đen. Hai người tựa hồ không có nhìn ra con lửa không ổn." Trương Văn Phong dùng linh nhãn thuật nhìn không ra lửa đen trên người có yêu khí ba động, không biết là duyên cớ nào. Chẳng lẽ nghe nhiều niệm kinh, con lửa khai khiếu trở nên cùng cái khác yêu vật khác biệt rồi? Không biết đây, ta ngày hôm qua còn cùng bọn hắn bắt chuyện, bọn hắn mặt làm để ý tới, ai, lần sau không thể nói lung tung, bạn nhất đụng phải một cái hiểu con lừa nói liền hỏng bét. Đúng, quan chủ, ngươi sao có thể đột nhiên nghe hiểu ta nói chuyện, trước kia mắng ngươi. Đây là một đầu cô độc hồi lâu, phi thường có muốn biểu hiện không giống bình thường con lừa. Cái gọi là nói nhiều tất nói hớ, con lừa cũng không ngoại lệ, nó lập tức im ngay. Trương Văn Phong liếc qua ngượng ngùng con lừa, trước tại trên tiểu bản bản nhớ kỹ số sách, tạm thời không tính toán với nó, nói, người trước không được nói lung tung. Người cái con lửa gỗ đầu đều có thể khai thiếu, ta đột nhiên hiểu con lửa nói có cái gì kỳ quái. Buổi tối hôm nay ta phỏng đoán xuống truyền âm thuật, về sau cùng ngươi nói chuyện thuận tiện. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái, ngày hôm qua hắn cùng Phó Cô Tĩnh, Vân Thu Hòa đi cùng một chỗ, giống như không nghe thấy con lửa nói chuyện. Loại này đặc biệt hi hữu tiếng nói thiên phú, hắn là cái gì thời điểm thức tỉnh? Đúng đúng, về sau cam đoan bất luận nói. Còn có một chuyện, ngươi thân là yêu con lửa, mới cày như thế chia xuống đất, liền kêu khổ hô mệt mỏi phát con lửa tính tình, ngươi ăn nhiều như vậy có khô, lực khí đều chạy đi đâu rồi? Không phải à? Quan chủ ngươi đem cậy đầu khảm tiến trong đất quá sâu, xưa nay không phải như vậy, 30 vòng xuống tới sao sinh chịu được. Mỗi ngày nhai điểm cỏ khô, cho chuyện lấy quả bụng, thân thể rất thiệt thòi, và lại đất cày vẫn là trâu lành nghề, quan chủ làm gì khó xử ta cái này chân chạy con lửa. Nghe xong con lửa kèm năm kẹp bảy kể khổ, Trương Văn Phong im lặng. Hắn mặc dù kế thừa cỗ thân thể này, biết rõ làm sao đất cày, kỹ thuật cũng thành thạo, nhưng là tu vi phóng đại, không xem trường lực đạo dùng đến hơi bị lớn, không có chú ý đem cậy đầu ép tới quá chặt, đương nhiên hắn sẽ không ở đầu này con lửa trước mặt thừa nhận sai lầm. Sai có thể lần sau sửa lại, không thể để cho con lửa có đắc ý cơ hội. Mỗi ngày ăn ngon uống sướng hầu hạ ngươi, làm chút sống trọn ba lời bốn, các loại qua chút thời điểm, mua một con trâu trở về, nhưng là ngươi tại ban đêm phải đem đạo quan cùng hậu viện cho nhìn kỹ, đường 303 liền để đạo quan tiến ác quỷ, mâu tặc, ngươi là con lửa, người khác sẽ không phòng bị ngươi, chút chuyện nhỏ này ngươi có thể làm tốt ta. Lửa đen chịu gian dậy, không có bất luận cái gì phi tang, ngược lại hăng hái. Nó đem đầu lại gần nhếch miệng thử răng, nói, cái này có thể có, ban đêm trong nhà hậu viện việc ta bao trọn. Cái kia, buộc dây thừng đến cho ta bỏ đi a. Nếu không có cách nào tuần tra ban đêm, thân là một đầu con lửa, cướp đem cậu tự việc làm, vì tự do, nó cảm thấy rất có lời. Trương Văn Phong đem con lửa mặt đẩy ra, giải quyết dứt khoát, nhưng đường núi đã có thể nhìn thấy ba cái lưng đeo cái bao thân ảnh, hắn liền kết thúc cùng con lửa đối thoại, thu thập gỗ cày cùng công cụ. Lửa đen tự đi một bên run làm trên người nước động, yên lặng dịu dàng ngoan ngoan đứng đấy, một đầu gỗ não. Trương Văn Phong liếc qua, thật biết trang a tiểu tử, còn phải khảo sát nó chút thời gian. Nhưng là con lửa đối đạo quan lơ đãng toát ra ủy lại tình cảm, hắn có thể cảm nhận được một hai, hẳn là giả không ra. Ha ha, Phong ca, sao có thể để ngươi xuống đất làm việc đây? Lão người thọt giơ tay chào hỏi, nói, người cù nhà cái này mấy ngày tiệc rượu làm được thể diện, nhóm chúng ta trang mấy thứ sạch sẽ đổ cá, thịt kho tàu giò thịt, chạm thịt, thiêu đốt hoàn, bây giờ ban đêm mời Phong ca mà ăn bữa ngon, còn mang theo một nhỏ đàn cao lương rượu trắng. Hướng quan chủ bên hông treo xanh đậm kiếm khí nhìn lướt qua, hắn là người lợi võ, đối cái này nhạy cảm. Cái gì thời điểm quan chủ thay mới kiếm? Lưng còn cười đến đầy mặt nở hoa, trong nhà thêm cái con trai cháu trai, có người kế tục có thể kế thừa hương hỏa. Những ngày thời gian, hắn gặp người đều là cười ha hả, đầy người hỉ khí, cùng nhị sư huynh cùng quan chủ chào hỏi bất an. Trương Văn Phong cười từng cái đáp lại, hắn đang suy nghĩ là trước khi ăn cơm vẫn là sau bữa ăn ngả bài, hắn đã biết rõ chân tướng. Nhị sư huynh cướp xuống đất đem gỗ cày kháng trên bả vai, cũng không chê phía trên bùn. Bốn người một con lừa người khoác thải hà dẫm lên thật dài cây cối cái bóng, quan chủ đi ở phía trước, lão người thọt là trưởng bối đi vị thứ hai, theo thứ tự hướng trên núi đi đến. Đến đỉnh núi, người thọt đi phòng bếp bận rộn, người cụ buông xuống bao khỏa hướng vườn rau đi hái đồ ăn, làm giúp việc bếp núc. Trương Văn Phong đánh nước giếng rửa sạch, thay đổi một thân nửa bộ đồ mới bảo, đem làm việc ố bế quần áo rửa giấy sạch sẽ, phơi treo ở mái hiên trên sợi dây, đi đến đằng sau ra xúc lều, nhị sư minh tại cho con lửa run liệu, liền nói một tiếng, nhị sư minh, phiền phức đem con lửa buộc dây thường đi, lều cũng không cần cái chốt cửa, theo nó ra bảo. Gặp nhị sư minh đứng người lên trên mặt hơi kinh ngạc, giải thích nói, đây là sư phụ hắn lão nhân gia lưu lại tọa kỵ, sư phụ tại thế thời điểm, rất ít cái chốt lấy nó, mặc nó tại trên núi dưới núi chạy khắp nơi, nói nó rất có linh tính, sẽ không ném. Nhị sư minh nghe nói như thế, cười nói, tựa như là chuyện như vậy. Được rồi, cho nó bỏ đi dây thừng, rộng mở cửa. Đối với sư phụ, hắn là ngưỡng mộ núi cao, luôn luôn tin phục cực kỳ. Nhìn xem nhị sư huynh làm xong sự tình, Trương Văn Phong hỏi, "Nhị sư huynh, trên núi khổ thời gian ngươi còn có thể qua quan sao?" Nhị sư huynh nhìn vẻ mặt nghiêm túc quan chủ, hắn không thể tin được hạnh phúc tới đột nhiên như vậy, thanh âm kích động đến có chút run rẩy, liên tục không ngừng gật đầu, "Có thể, có thể. Thỉnh xem chủ đem ta một lần nữa triệu hồi tiên linh quan, thanh quy giới luật, ta nhất định có thể tuân thủ, tu hành sự tình, không dám có bất luận cái gì lười biếng." Trương Văn Phong đỡ dậy không nửa người hành lễ đường huynh, nói, "Trở về đi, sau này chỉ cần ngươi không vi phạm đạo quan quy củ, không dậy nổi hoàn tục chi niệm, từ nay về sau, ngươi liền tại trên núi đợi tu hành, ngày ba tỉnh tự thân, tranh thủ sớm ngày leo lên trường sinh đại đạo." Đa tạ quan chủ thu lưu. Đa tạ quan chủ cắt ngôn. Nhị sư huynh kèm chút vui đến phát khóc, hắn rốt cuộc đã đợi được cái này một ngày. Người khác có lẽ cảm thấy trên núi thời gian khắc khổ, mỗi ngày lao động, ngồi xuống niệm kinh buồn kẻ không thú vị. Hắn lại vui vẻ chịu đựng, đạo tàng điển tịch ghi lại thế giới kia, thần bí mà nhiều màu nhiều sắc, là hắn cả đời hướng tới. Tâm nguyện có khác, truy cầu trí thú khác biệt, đi đường tất nhiên là không đồng dạng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn.